nó không nghĩ tới, trong thế giới này sinh vật lại có thể ngu xuẩn đến một bước này. Liền xem như trên mặt đất dễ dàng nhất bị sơ sót sâu kiến, lúc gặp nguy hiểm, cũng bản năng biết chạy trốn. Nhưng sinh vật nơi này, lại chỉ sẽ một mạch hướng về chính mình vào tới. Tiếp đó bị chính mình thôn phệ, trở thành chính mình một bộ phận. Hơn nữa, đầu này cá voi nhìn qua cũng rất mỹ vị, không giống như là vừa rồi gặp phải cái kia cua biển, toàn thân trên dưới cũng là không có gì dinh dưỡng giáp sắc cùng xương cốt. Từ ngực, Hạ Tông nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nó phát giác được trong tay con mồi dãy rủa đã dần dần chậm dần, là thời điểm lần nữa ăn. Nhưng mà, nó không để ý đến một cái sai lầm chí mạng. Tại nó thỏa thích hưởng thụ chính mình con mồi đồng thời, lại không có chú ý tới ở mảnh này ở giữa hải dương, còn có một cái khác kẻ địch càng nguy hiểm ngủ đông tại trong hắc ám. Nhiệt độ, tia sáng thậm chí là càng thêm khó mà nhận ra được điện từ trường đều bị Gia Nghĩa dùng vẻ tựa thao tác thiên phú che giấu, đến mức tính cả vì đệ tam sinh mệnh đẳng cấp hạ tổng đều không thể phát hiện, cái tia nguy hiểm thợ săn đã tiếp cận thân thể của nó. Chương 206 hạ tổng. Hạ tổng hé miệng, đang muốn tham lam hưởng dụng tỷ lì ti trên thân màu mỡ lại giàu có dinh dưỡng huyết đủ. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt nó dư quang liếc đến một cây đuôi rắn khổng lồ từ góc chết đánh tới, huy hoàng thần quang rực rỡ huy hoàng, giống như treo ngược trụ trời, đại dương mênh mông tùy theo cuốn ngược. Hắn không kịp làm ra phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, màu vàng đuôi rắn đập vào Hạ Tổng trên bờ vai. Hắn mọc đầy răng nhọn màu xám trắng đầu, cứ như vậy bay thẳng, rơi vào nơi xa, cũng dẫn đến thân thể khổng lồ đều xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn, cơ hồ bị vô tình chia hai nửa. Hạ Tổng tàn khuyết không đầy đủ cơ thể cứng đờ. Mà Tí Lý Ti thì mượn nhờ cơ hội này, dùng sức tránh thoát, một cái vây đuôi vung đến Hạ Tổng trên thân. Bành! Châm muộn va chạm phía dưới. Hạ Tổng bay lên cao cao, nhưng cũng không có bay ra ngoài quá xa. Khổng lồ hải lưu tại vẻ tựa thao tác thiên phú phía dưới bị điều động, hóa thành bàn tay khổng lồ, giống như là nắm lấy một cái thịt hồ hồ côn trùng như thế, đưa nó một cái đóng đinh ở giữa không trung. Sau đó, Giang Nghĩa uy lực vô song cái đuôi lần nữa từ phía sau đánh tới. Lần này cái đuôi giống như là vô cùng sắc bén bảo kiếm, vô số cao áp nhiệt độ hải lưu lấy vượt qua âm thanh tốc độ tại đuôi rắn mặt ngoài lặp đi lặp lại không tắt di động. Phốc phốc, giống như là dùng dao nóng cắt mỡ bò, đại ma thân thể hoàn toàn không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này. Bộ ngực của nó bị rứt bỏ, trái tim bị đuôi rắn nắm lấy, giống như là một quả màu mỡ nhiều nước trái cây, bị hung hăng xoắn nát. Tận đến giờ phút này, Hạ Tổng mới tới kịp làm ra phản ứng, phát ra đau đớn rên rỉ. Nhưng âm thanh còn không có truyền ra, sức mạnh càng khủng bố hơn từ quấn quanh ở nó quanh người hải lưu ở trong truyền đến. Cực lớn thủy áp phía dưới, nhiều lần thụ trọng thương Hạ Tổng cũng lại khó mà chống cự, cơ thể bịch nổ tung, hóa thành vô số màu xám trắng mù dịch bốn phía rơi xuống nước. Thật nhanh, thật là lợi hại. Tí Lý Ti kinh tâm động phách nhìn một màn trước mắt này, rung động trong lòng vô cùng. Chỉ có chân chính cùng gia hỏa này sau khi giao thủ, mới có thể biết Hạ Tổng sức mạnh đáng sợ bao nhiêu. Mạnh như biển sâu lãnh chúa Tí Lý Ti, cũng thiếu chút tại cùng Hạ Tổng hiệp một giao thủ ở trong, bị tàn nhẫn ngược sát thôn vệ. Nhưng bây giờ, quái vật kia tại Giang Nghĩa trong tay, lại không có chút nào năng lực chống cự. Mà đây vẫn là tại đối phương không quá quen thuộc hải dương hoàn cảnh ở trong. Giờ khắc này, Tí Lý Ti trước nay chưa có thể nghiệm được Giang Nghĩa chỗ đáng sợ, đối phương mặc dù tại bình thường một bộ tùy tiện tính cách, nhưng chân chính động thủ sau đó, băng lãnh vô tình sẽ rách đối thủ bộ dáng, quả thật làm cho nhân tâm kinh. Như thế nào, gia hỏa này đã chết rồi sao? Tí Lý Ti mở miệng hỏi thăm. Giang Nghĩa lung lay đầu, trên người xương cốt chuyển đến một hồi thanh thúy rắt băng âm thanh. Nào có dễ dàng như vậy? Vừa rồi một phen giao chiến Giang Nghĩa không có chút nào lưu tình. Tại ngắn ngủi không đến một phút thời gian ở trong, Giang Nghĩa vô tình chém đối phương đầu người, xé nát đối phương thân thể, tiếp đó đem trái tim móc ra, nghiền nát thành tro. Thương thế như vậy, nếu như là đặt ở trên bình thường sinh vật, đủ để cho bọn hắn trọng thương chết đi 100 lần, nhưng Hạ Tổng, cho đến nay, những vết thương kia mặc dù coi như vô cùng dọa người, nhưng Giang Nghĩa cũng không có cảm thấy Hạ Tổng tại dạng này đã kích ở trong trở nên càng thêm suy yếu. Rất rõ ràng, Hạ Tổng cùng ôn dịch chúa tể một dạng. Loại này từ phụ xưa di đại ma, cũng là sinh mệnh lực cực đoan cường hãn loại hình. Lúc bình thường vật lý công kích đối với bọn hắn tới nói có thể đưa đến tác dụng vô cùng có hạn, muốn triệt để giết chết bọn hắn, cần phải dùng chút thủ đoạn đặc thù mới được. Loại địch nhân này, cũng là lúc trước để cho Giang Nghĩa cảm thấy nhức đầu loại hình. Nhưng bây giờ tình huống tốt hơn nhiều, thu được thánh khu thiếu đốt, tật bệnh, vẻ tựa thao tác ba loại chuyển kỳ thiên phú sau đó. Đối với bất luận cái gì loại hình đối thủ, Giang Nghĩa cũng có thể làm ra tính nhắm vào đả kích. Ai mạnh ai yếu, vậy thì đến xem tốt. Giang Nghĩa ở trong lòng nói. Mà tại đối diện với của nàng, hướng phía sau ném đi rơi vào trong phế tích Hạ Tổng cũng cuối cùng một lần nữa đứng lên. Nó bộ phận thân thể bắt đầu hòa tan, hóa thành mờ mờ xương độc, thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, nhanh giống như là lộn ngực video. Bắn nổ trái tim tại lồng ngực ở trong một lần nữa mọc ra, mà trên bờ vai, gia hỏa này thậm chí lại xuất hiện mặt khác một cái đầu lâu. Nó cầm trong tay cự phủ, hai cái đầu dùng nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá Giang Nghĩa. Ta biết ngươi là ai. Gia hỏa này tiếng nói chậm rãi, không có chút nào mới vừa rồi bị hành hung một trận phẫn nộ. Tại đi tới thế giới này thời điểm, ta liền phát giác được gặp nguy hiểm sinh vật hùng mạnh chiếm cứ ở đây. Ngươi có lẽ không biết, cái này người vì chế tạo thế giới mặc dù mênh mông, nhưng cũng không ổn định. Nghĩ ngươi cường đại như vậy sinh mạng thể, có thể sinh ra ở đây, đơn giản chính là kỳ tích. Mà bây giờ, ngươi sẽ có may mắn cùng ta hòa làm một thể. Hạ Tổng cười một tiếng. Trên người huyết chậm rãi ngừng, lồng ngực bên trên vết thương thật lớn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi bỏ lỡ cơ hội cực tốt, ngươi hẳn là tiếp tục xuất thủ, nếu như tiếp tục dùng loại phương thức này tiến hành đả kích mà nói, có lẽ ta thật sự sẽ bị ngươi bức cho vào đến tuyệt cảnh ở trong, nhưng bây giờ, nó nói còn chưa dứt lời, Gia Nghĩa lại lắc đầu, mở miệng cắt đứt Hạ Tổng âm thanh. Ngươi chỉ là đồ ăn mà thôi, ta muốn làm sao ăn, liền như thế nào ăn, ai cần ngươi lo. Gia Nghĩa nhanh mồm nhanh miệng, đánh nhau chưa từng thua, ngoài miệng cũng không chịu ăn thua thiệt. Hơn nữa, ngươi đang kéo dài thời gian muốn khôi phục thương thế a. Vừa vặn, ta cũng rất lâu chưa từng đánh nhau bao giờ, nếu là lập tức đem ngươi bóp chết, rất không có ý tứ. Câu nói này triệt để đem Hạ Tổng chọc giận. Nó sắc mặt trở nên băng lãnh, ngươi chỉ là một cái sinh ra tại cảnh trong mơ ở trong tiểu xà, cũng không biết thế giới chân thật đáng sợ. Ngươi phạm sai lầm, có chút sai lầm có thể phạm, nhưng có một số việc, một khi làm sai, liền chỉ có đánh đổi mạng sống làm giá. Đến cuối cùng, Hạ Tổng âm thanh đã biến thành trọng trọng điệp điệp đáng sợ gào thét, quanh quẩn tại đen như mực tĩnh mịch biển sâu ở trong. Hạ Tổng há miệng, túi dạ dày bên trong dịch axit bắt đầu kịch liệt lan lộn, giống như là nấu sôi nước sôi, đột nhiên từ trong cổ họng phụt lên mà ra. Chua màu xanh lá cây nọc độc lan tràn, lập tức đem trọn phiến hải vực đều bao phủ ở bên trong, kịch độc cùng mãnh liệt tính ăn mòn để cho vùng biển này hóa thành cấm khu, từng tòa cao lớn nhà lầu tại xương axit ở trong ùng ùng sụp đổ, phát ra trận trận tiếng nổ lớn. Gia Nghĩa chiếu lấp lánh thân thể cũng bị bao bọc tại bên trong. Nhưng Hạ Tổng cũng không xác định độc tố của mình đối với gia hỏa này có thể hay không đưa đến rất tốt hiệu quả, rất rõ ràng, đối phương cùng mình mở dạng, cũng là lấy nhục thể sở trường loại hình. Dưới tình huống bình thường tới nói, đối với xương độc kháng tính hẳn là rất cao, sẽ không bị thủ đoạn như vậy cho dễ dàng ảnh hưởng. Kết quả là, khó tránh khỏi hay là muốn tự mình động thủ. Hạ Tổng trên thân dâng lên ảm đạm linh quang, xốp thân thể lập tức trở nên cứng rắn. Mặt ngoài màu đỏ sậm, nhiệt độ nóng bỏng từ huyết nhục ở trong truyền ra, không thể địch nổi sức mạnh như quần cuộn dòng lũ, đập vào mặt nghiền ép mà đến. Nó cầm trong tay búa bén, nhanh chân đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ ù ù rung động đến mấy lần, đen như mực không nhìn thấy cuối khe hở liên miên xuất hiện dưới đáy biển, sau đó hóa thành lâu dài tồn tại dưới biển, nóng bỏng nham tương từ trong sông ra. Bành! Để cho Hạ Tổng không ngờ trước được là những cái kia độc vụ chí mạng đối với Gia Nghĩa tựa hồ một chút tác dụng đều không đưa đến, thậm chí đều không thể che đậy cái kia cự xà cảm giác. Công kích của đối phương trước một bước mình tới, cực lớn cứng rắn đầu mang theo thiên thạch rơi xuống đất giống như lực lượng kinh khủng, ầm vang chồng sen kẽ dùng tại Hạ Tổng trên thân. Cho dù là cứng lại qua da, cũng hoàn toàn không cách nào chống cự cỗ này đáng sợ lực trùng kích. Lực lượng khổng lồ theo Gia Nghĩa đầu truy tại Hạ Tổng chỗ ngực nổ tung. Quái vật vừa mới khép lại vết thương, tại này cổ sức mạnh phía dưới lần nữa xé rách, máu thịt bé bét, xương cốt vỡ vụn. Nhưng Hạ Tổng cũng không phải loại lương thiện, nó kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ỷ vào chính mình gần như không chết sức khôi phục, hoàn toàn không để ý đến trên người mình những cái kia thương thế nghiêm trọng, mà là giơ búa lên, liều mạng lấy thương đổi thương, cũng muốn hướng về Gia Nghĩa cổ chém tới. Tại lưỡi búa rơi xuống phía trước, trời long đất lở báo động để cho Gia Nghĩa trước một bước vung ra đối thủ của mình. Nàng đem đầu từ Hạ Tổng trên thân rời đi, mà cuốn lấy lực lượng khổng lồ kim sắc đuôi rắn thì không biết là đến từ đâu, rơi vào Hạ Tổng trên thân. Quấn quanh, chăm chí mạng nhất sát chiêu, kể từ Gia Nghĩa tiến vào sinh mạng thứ 2 đẳng cấp sau đó, liền cũng không còn dùng qua. Nhưng lần này, đối mặt cái này đối thủ cường đại, cho dù là cường đại như Gia Nghĩa, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hạ Tổng lạnh rên một tiếng, cơ bắp căng cứng, thân thể bắt đầu bành trướng. Nhưng mà, nó rất nhanh phát hiện, cái này chỉ chăn sức mạnh thế mà khủng bố như thế, ở chính diện đấu sức ở trong, thân là lấy sức mạnh cùng nhục thân sở trường chính mình, thế mà không chiếm bất luận cái gì thượng phong. Nó cảm giác cơ thể giống như là bị băng lãnh sắt thép khóa lại, một chốc chỉ sợ không cách nào từ Gia Nghĩa trong tay đào thoát. Mà Gia Nghĩa bắp thịt còn đang không ngừng nắm chặt, bày ra một bộ không đem địch nhân siết thành hai nửa tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Chỉ có thấp như vậy công hiệu phương thức công kích sao? Thực sự là một điểm tiến bộ cũng không có. Hạ Tổng nhếch môi, cười trào phúng. Bị một cái hình thể là chính mình gấp mấy lần quái vật chỗ của lấy, Hạ Tổng lại giống như là không có chút nào lo lắng. Liên như là phía trước nhắc tới như thế, thuần túy vật lý công kích, đối với Hạ Tổng tới nói, có thể lấy được hiệu quả rất có hạn. Nhưng rất nhanh, ác ma nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Chẳng biết lúc nào, tại trước mặt nó, Gia Nghĩa đã không còn là thân thể máu thịt phàm tục, nồng đậm như chất keo một dạng bạch quang bao phủ tại Gia Nghĩa toàn thân, huy hoàng ngàn vạn, hắc ám biển sâu ở trong giống như là xuất hiện một vòng rực rỡ thái dương, toàn bộ biển cả đều ở đây cô dưới ánh sáng hóa thành thuần trắng. T. Gia Nghĩa hé miệng, mãnh liệt hắc khí. Khí thôn sơn hà khí phách giống như là muốn đem trọn phiến biển cả đều đặt vào đến thân thể của mình ở trong đồng dạng. Lượng lớn nước biển tràn vào thể nội, sau đó lại tại thánh khu thiêu đốt thiên phú phía dưới, hóa thành thuần túy năng lượng. Gia Nghĩa con ngươi bốc cháy lên, đậm đà hạt màu vàng sóng lớn từ Gia Nghĩa lân phiến khe hở ở trong hiện ra, đem đầu này cự xà nổi bật vô cùng huy hoàng. Hạ Tổng phát ra bao hàm hoảng sợ gào thét. Ý hắn nhận ra Gia Nghĩa đang tại tụ lực, trên thân tràn ra năng lượng để cho hắn cảm giác sâu sắc bất an, hắn giãy giụa, nhưng Gia Nghĩa thân thể giống như là sắt thép chế tạo tường thành, một mực đem hắn nhấn tại chỗ. Khi Gia Nghĩa năng lượng tích xúc tới đỉnh phong lúc, một hồi không ổn định tia sáng tại Gia Nghĩa trên thân bành trướng, giống như là mặt ngoài mặt trời quần mặt trời giống như chợt lóe lên, lượng lớn nước biển tại này cổ sức mạnh phía dưới phân ly, hỏa diễm tại biển sâu ở trong cháy hừng hực. Lúc này, Gia Nghĩa đem cuốn lấy Hạ Tổng cái đuôi bung ra. Hạ Tổng không lo được dây dưa, thổ tức ở trong sức mạnh để cho hắn cảm thấy sợ hai trước đó chưa từng có cùng băng lãnh. Gia hỏa này đã sớm đem vừa rồi buông xuống hào ngôn một mạch không hề để tâm, cơ tứ chi, chật vật không chịu nổi hướng về hải dương chỗ sâu chạy trốn. Vệ tựa thao tác. Giang Nghĩa Đế Vương giống như thanh âm uy nghiêm rét lạnh vô cùng, vượt qua mấy ngàn mét nước biển, tại Vạ Tổng bên thai vang lên. Quỳ xuống. Ngươi dám? Vạ Tổng sắc mặt đỏ lên, vặn mèo. Một cú cực lớn cảm giác nhục nhã từ đáy lòng dâng lên. Bị một cái hư vô thế giới thổ dân dã thú cở mắng như thế, để cho hắn thân là ác ma quân vương lòng tự trọng khó mà tiếp thu. Nhưng ngay sau đó, khổng lồ trọng áp từ trên trời giáng xuống, ước vạn tấn nước biển tại thời khắc này cuốn ngược, lực lượng tràn trề rơi vào Vạ Tổng trên thân. Bất ngờ không đề phòng, đầu gối của hắn thật sự bị đè cong, quỳ một chân trên đất, lồng ngực đều không thở nổi. Thổ tức. Tại Vạ Tổng kinh hãi muốn chết ánh mắt ở trong, thổ tức buông xuống. Đó là khó mà nhìn thẳng tia sáng cùng nhiệt lượng, đâm xuyên linh hồn tiếng vang đồng thời nổ tung. Năng lượng cực hạn trong nháy mắt xé rách thềm lục địa, đại địa tầng sâu vỏ quả đất liền như vậy đứt gãy, xuyên qua ra một đầu dài tới mấy trăm dặm khe rãnh, đốt thành màu đỏ thắm tầng nham thạch xoay tròn đi ra, nham tương dâng trào, nước biển bạo sôi. Một đầu cháy hừng hực khe hở xuyên qua đáy biển, lưu lại khó mà ma diệt thương tích, phần đáy kẽ hở truyền ra rậm rạp chẳng chịt tiếng nổ, phảng phất lôi vân nhấp nhô vĩnh viễn không dừng. Sức mạnh thật là đáng sợ. Tí Lý Ti lúc này mới dám từ ra mía sau lưng bơi lại. Ánh mắt ở trong lập lòe khó mà bình tĩnh sợ hãi cùng rung động. Tại phía sau của các nàng là bình tĩnh tường hòa hải dương thế giới, tạo biển rồi rào, san hô rực rỡ, bầy cá đông đúc. Nhưng ở trước mặt của các nàng, lại hóa thành luyện ngục một dạng tuyệt địa, toàn bộ di tích hoàn toàn biến mất đang mãnh liệt nổ tung ở trong, phiến khu vực này sinh thái cũng bị vĩnh cửu thay đổi. Bị thổ tức năng lượng phân ly cao năng hạt so cái gì độc thuốc đều phải nguy hiểm. Những thứ này hạt sẽ theo hải lưu lan tràn đến toàn bộ hải vực, đem ống đau, phóng xạ, dịch bệnh mang cho mỗi một cái sinh hoạt tại biển sâu ở trong sinh vật. Mà thổ tức mang đến liên khóa phản ứng vừa mới bắt đầu. Trận lên cao nước biển nhiệt độ sẽ dẫn đến Bắc Cực băng hải đại lượng hòa tan, vì vậy mà nhấc lên sóng lớn cùng chấn động sẽ lan đến gần xa Hy đảo lớn mỗi một cái xó xỉnh. Hô, Giang Nghĩa thở hổn hển, mãnh liệt như vậy bộc phát đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Cũng may thôn phệ thiên phú thời thời khắc khắc đều đang phát huy tác dụng. Tự do bên ngoài năng lượng bị nàng đặt vào thể nội, bổ sung kịch liệt bộc phát sau thân thể ở trong sinh ra thiếu hụt. Truy, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, Giang Nghĩa không còn nói nhảm, lời ít mà ý nhiều nói. Thổ tức bộc phát năng lượng mặc dù kịch liệt, nhưng muốn nhất kích mất mạng Vạ Tổng dạng này đại ma vẫn là không quá khả năng. Giang Nghĩa phát giác được một cỗ sâu ám vòng xoáy đen kịt đang nhanh chóng thoát đi, cắn nuốt dọc đường hết thể sinh mệnh. Chiến đấu kế tiếp bên trong, bất luận là Giang Nghĩa vẫn là Vạ Tổng đều đã vận dụng toàn lực. Cự thú cùng ác ma chiến trường từ xa Hy đảo lan tràn đến cực bắc băng nguyên, bọn chúng hủy diệt mắt trần có thể thấy hết thể sự vật. Liên miên đáy biển núi lửa tại cao năng thổ tức phía dưới bị triệt để dẫn bạo, mấy chục tòa hòn đảo tại chiến đấu dư ba ở trong ầm vang sụp đổ, chìm vào đáy biển. Loại chiến đấu này độ chấn động vượt qua phàm nhân tối trung cực tưởng tượng. Cho dù là Tí Lý Ti sâu như vậy, hải bá chủ cũng chỉ có thể đứng tại chỗ rất xa nhìn xem, không cách nào nhúng tay mảy may. Mà cuối cùng, Vạ Tổng bị Giang Nghĩa đẩy vào tuyệt cảnh. Tĩnh mịch băng hải ở trong không có bất kỳ cái gì cơ thể có thể làm cho Vạ Tổng thôn vệ khôi phục. Khi Giang Nghĩa thổ tức lại một lần nữa đem hắn xé nát sau đó, Vạ Tổng thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, hôi thối nồng tương từ vết thương chảy ra, cũng không còn cách nào khép lại. Mà lúc này, mặt khác một chi so Tí Lý Ti càng cường tráng hơn hải tộc đại quân xuất hiện tại biển sâu ở trong, mục đích cùng lai lịch đều không rõ xác thực. Cầm đầu là một cái cực kỳ cơ bản hình bị tôn, lại là muốn tới làm hoàng tước. Giang Nghĩa trọng trọng thở hổn hển câu chửi thề, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm người đến. Chương 207 Giang Nghĩa ba sinh mệnh đẳng cấp trưởng thành. Lúc này, Vạ Tổng đã bị dọa người trọng áp cho rót vào thềm lục địa, sau khi phát giác được trước mắt truyền đến sinh mệnh khí tức, quái vật dây rủa từ đầy kẽ hở thềm lục địa ở trong leo ra. Trên người hắn ra giống như là bị vô hình nào đó sức mạnh cho lột sạch sẽ, máu thịt be bét nội tạng cùng với khét cơ bắp mỡ cứ như vậy bại lộ tại biển sâu ở trong, rõ ràng rành mạch, nhìn qua kinh dị vô cùng. Người này sinh mệnh lực sau khi ương ngạnh, nhiều lần bị thương nặng, lại có thể không ngừng từ chung quanh hoàn cảnh ở trong hấp thu sinh mệnh lực, tiến hành gây dựng lại, phục sinh, khép lại, giống như là một đoàn chán ghét bùn não, để cho người ta cảm thấy nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá, Giang Nghĩa sức chịu được mạnh hơn nó. Đi tới nơi này phiến băng lãnh lại vô sinh cơ hải vực sau đó, quái vật cũng không còn cách nào từ chung quanh hoàn cảnh ở trong ăn. Liên tiếp không ngừng đả kích ở trong, nó sinh cơ bị triệt để phá hủy. Sinh mệnh tốc độ khôi phục xa xa theo không kịp cao năng hạt phá hư tốc độ, lúc này Vạ Tổng giống như là phá vỡ một cái động lớn túi nước tử giống như, tái nhợt mủ dịch không ngừng theo nó trong thân thể chảy ra. Hắn gầm thét, vô ý thức cơ cánh tay của mình, những cái kia mục nát sinh mệnh năng lượng lại kiên quyết rời đi thân thể của nó, tử vong đã trở thành đã định trước kết cục. Nhưng ngay lúc này, ngay tại Giang Nghĩa khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước thời điểm. Trước mắt trống rỗng hải vực ở trong, xuất hiện kẻ quái rối. Đó là cao lớn như dãy núi giống như hùng vĩ cực lớn sinh vật, rất khó tưởng tượng. Tại ở giữa hải dương, thân là chuỗi thức ăn cấp thấp nhất bị tôm, hình thể tại trải qua hàng ngàn hàng vạn lần phóng đại sau đó, lại có thể trở nên hùng vĩ như vậy. Nó giống như là người khoác kim sắt chiến giáp tướng quân, vẹn vẹn đứng sừng ở mảnh này băng lãnh hải vực phần cuối, liền tản ra để cho người ta khó mà sơ suất khí tức. Cái này chỉ hải thú người nhà cũng so với Tí Lý Ti người nhà số lượng càng nhiều, có hình thể khổng lồ của biển, cũng có khí phách bất phàm long quy, đương nhiên còn có thường thấy nhất ngư nhân hải yêu. Nhiều loại hải quái vây quanh tại cự tôm trung quanh, bọn chúng trầm mặc, cho dù là tại nhìn thấy Vạ Tổng khủng bố như vậy ác ma quân vương sau đó, cũng duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Rõ ràng đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, là hải tộc chân chính tinh nhuệ. Giang Nghĩa ánh mắt híp lại, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Những thứ này hải tộc, tại Vạ Tổng tàn phá bừa bãi tại biển sâu ở trong thời điểm chưa từng xuất hiện, tại Giang Nghĩa cùng Vạ Tổng liều mạng tranh đấu khó phân thắng bại thời điểm, chưa từng xuất hiện. Hết lần này tới lần khác là tại bây giờ, Vạ Tổng sắp vỡ lạc, Giang Nghĩa cũng tiêu hao không nhỏ thời điểm, xuất hiện tại lớn chăn trước mặt. Bất luận mục đích của bọn nó như thế nào, tại cái thời điểm này xuất hiện, bản thân liền truyền lại một loại không quá hữu hảo tin tức. Tham dò, vẫn là nói, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ầm ầm. Tinh tế dày đặc màu đỏ tím gợn lạt mạ kèm theo ngập trời của nước, giống như thần phạt giống như rơi vào nhúc nhích bò đại ma trên thân. Nó thân thể cao lớn co quắp một trận, mảng lớn nồng tương nổ tung. Toàn bộ nước biển tại vạ tổng dịch thể lây nhiễm phía dưới trở nên vần đục, một chút ẩn chứa đặc thù sinh mệnh năng lượng tử thể xen lẫn tại mụ dịch ở trong, muốn mượn cơ hội đào thoát. Nhưng những thứ này phân liệt thể chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bị ở giữa hải dương không chỗ nào không có mặt phóng xạ có thể cho triệt để giết chết. Đừng hòng trốn thoát. Giang Nghĩa một cái vung đuôi nện ở vạ tổng trên thân. Thô to đuôi rắn cuốn lấy vạ tổng mắt cá chân, dùng sức hướng phía sau kéo một phát. Tại trên thềm lục địa lưu lại một đạo dài mà rộng lớn dấu vết đồng thời, vạ tổng thân thể cao lớn cũng tại trong tuyệt vọng bị kéo trở về Giang Nghĩa dưới chân. Nói đi, các ngươi là ai? Giang Nghĩa ánh mắt từ vạ tổng trên thân khẽ quét mà qua, sau đó rơi vào trước mặt cực lớn tôm biển trên thân. Băng lãnh hải lưu từ Giang Nghĩa bên cạnh sẽ qua, nó xoay người, nhìn thấy Tỷ Lỷ Ti không biết lúc nào, chậm rãi từ đen như mực biển sâu ở trong cắt tới. Kiếm kích kình cùng trước mắt tôm biển tựa hồ không phải cùng một nhóm thế lực, nó âm thanh kinh ngạc nói Khải Thụy Á, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, là ai phái ngươi tới? Giang Nghĩa đại nhân, thật cao hứng có thể thấy được ngươi. Cự tôm nho nhã lễ độ đem chính mình cực lớn ngao chảo đặt ở trước người, hướng về phía trước túi đầu thăm hỏi. Thanh âm của nó hùng hậu, phối hợp bộ dạng này giống như hoàng kim chế tạo mà thành giáp xác, nhìn qua còn thật sự có một loại cổ đại kỵ sĩ một dạng uy vũ cảm giác. Ta là biển sâu đất nước lớn thứ tư đem, hoàng kim người chế tạo, Khải Thụy Á. Giang Nghĩa thì đối với người này tự giới thiệu không có hứng thú gì. Bất quá, lúc này, nàng cũng đích xác không có từ trước mặt biển sâu trong quân đội phát giác được rõ ràng gì. Tất nhiên không phải đến gây chuyện, cái kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình làm gì? Giang Nghĩa chính cấp bách hưởng dụng chính mình con mồi mà béo, không có thời gian cùng những thứ này kỳ kỳ quái quái sinh vật lãng phí. Đi mau, đi mau. Tâm tình của nàng bây giờ không phải đặc biệt tốt, không có nói nhiều lời nhảm, trực tiếp làm hỏi ta không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ muốn biết, ngươi tới nơi này đến cùng là xuất phát từ cái mục đích gì? Sự kiên nhẫn của ta không nhiều, ngươi tốt nhất có thể tại ta đem ngươi nghiền nát nuốt vào phía trước. Cho ta mong muốn trả lời. Lúc này Giang Nghĩa, mức độ nguy hiểm tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này dĩ nhiên không phải Giang Nghĩa sai. Nếu như là gặp phải một ít tính khí nóng nảy ra hỏa, chỉ sợ Khải Thụy Á tại mở miệng giảng giải phía trước, đòn công kích chí mạng cũng đã rơi vào trên người của nó. Khải Thụy Á thần sắc run lên. Tô Hoành cũng là kỳ quái, cùng mình mô bản sinh vật ở cùng một chỗ thời gian dài sau đó. Hắn bây giờ cũng coi như là nhiều hơn một cái đặc thù bản sự, có thể thông qua động vật biểu hiện trên mặt biến hóa rất nhỏ, để suy đoán bọn chúng thời khắc này đại khái trạng thái tâm lý. Khải Thụy Á toàn thân trên dưới bắp thịt vô ý thức kéo căng, áo giáp khe hở ở trong, để ép ra số lớn dòng nước. Rất rõ ràng, Giang Nghĩa uy hiếp, hắn nghe vẫn là ở lỗ thai ở trong. Như thế thuần túy lực phá hoại cùng với hùng vĩ hình thể, khiến cho Giang Nghĩa giống như di động thiên thai giống như. Cho dù là Tỷ Lỷ Ti Khải Thụy Á dạng này đã ở vào tiến hóa đỉnh điểm sinh vật, bây giờ cũng không thể không thận trọng đối đãi. Ta chỉ là muốn đơn thuần hướng ngài truyền đạt một cái tin tức. Khải Thụy Á đầu rũ thấp hơn, âm thanh ở trong cũng mang theo rất rõ ràng cung kính ngữ khí. Tại Giang Nghĩa sau lưng, Tỷ Lỷ Ti sắc mặt biến thành hơi có biến hóa. Vị đại tướng quân này, tại biển sâu ở trong lấy tính cách kiệt ngạo chứ danh. Cho dù là tại đối mặt những cái kia cổ lão biển sâu chư vương lúc, Khải Thụy Á cũng rất ít biết bày ra cái dáng vẻ như vậy. Khi nhìn đến Giang Nghĩa cái đuôi phía dưới, vô cùng thê thảm, bị lột da đốt cháy khét, gần như tách rời trưởng thành côn ác ma vạ tổng sau đó, Tỷ Lỷ Ti trong nháy mắt hiểu được. Bất luận là tại cái kia thế giới ở trong, thực lực vĩnh viễn là cường giả giấy thông hành. Bà xạ La Vương muốn gặp ngài, nếu như có thể mà nói, xin ngài đến nơi này. Hải tộc sẽ vì ngài chuẩn bị kỹ càng phong phú lễ vật. Ngài muốn biết bí mật, biển sâu chư vương nhóm cũng sẽ không giữ lại chút nào thổ lộ hết cho ngài. Biển sâu chư vương. Tô Hoành đầu tiên là sửng sở, ngược lại là cảm thấy thú vị. Lúc mới vừa nghe được Tỷ Lỷ Ti đàm luận lên những người này, hắn còn đang suy nghĩ, về sau có cơ hội tìm bọn hắn hỏi một chút tiên đoán ở trong đến cùng xuất hiện dạng gì hình ảnh. Không nghĩ tới, bây giờ bọn gia hỏa này thế mà chủ động tìm tới cửa. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm chính mình phiền phức, về sau lại đi tìm kiếm. Hơn nữa, nếu như có thể cùng biển sâu chư vương dính dáng đến quan hệ, bất luận là đối phó hải tặc, vẫn là tìm kiếm số lớn chân thực di vật, đều có thể thu được cực lớn tiện lợi. Hải dương diện tích so với lục địa rộng lớn hơn nữa cấp độ cũng càng thêm phong phú. Theo lý thuyết, biển sâu chư vương nhóm tích lũy xuống chân thực di vật, hẳn không phải là một con số nhỏ mới đúng. Ta hiểu được. Tô Hoành đem ý nghĩ của mình nói cho Giang Nghĩa. Mà Giang Nghĩa đối với Tô Hoành tín nhiệm là không giữ lại chút nào, nàng gật đầu một cái, rất sảng khoái nói chuyện này ta đã biết, có thời gian ta trở về, nhớ kỹ để bọn chúng cho ta chuẩn bị tốt lễ vật. Giang Nghĩa không chút khách khí phân phó nói: "Cho ta đại biểu bà xạ La Vương, chào mừng ngài đến." Khải Thụy Á ngữ khí mừng rỡ nói. Đồng thời, nó bung ra chính mình ngao chảo, một mảnh lập lòe nhàn nhạt lộng lẫy ngân sắc vảy cá, theo hải lưu, chậm rãi lơ lửng tại da mịa trước người. Mảnh này vậy cá, khoảng chừng mười mấy mét vuông diện tích. Nhưng ở da mịa to lớn như núi thân thể trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ bé, giống như là bể tan cảnh giấy vụn. Da mịa ngẩng đầu, thoáng suy tư. Sau đó dùng chính mình cái đuôi cuối cùng sắc bén bộ phận, tại trên lân phiến nhẹ nhàng một điểm. Giang rắc. Giòn vang âm thanh ở trong, nhìn qua giống như kim ngọc phẩm chất lân phiến trong nháy mắt phá thoái, hóa thành một đạo tin tức lưu, xuất hiện tại da mịa ý thức ở trong. Tin tức lưu ở trong nội dung cũng không phong phú, chỉ là đơn giản ghi lại bà xạ La Vương đối với da mịa có thể đến, biểu thị hoan nghênh, đồng thời còn cặn kẽ ghi chú tốt, nói chuyện với nhau địa điểm. Sâu hải vương giả, số lượng đông đảo. Nhưng ở biển sâu chư vương ở trong, bà xạ La Vương địa vị là cao nhất, là hải tộc trên thực tế lãnh tụ. Bây giờ, hắn có thể chủ động khắc xuống ấn ký đối với da mịa biểu thị hoan nghênh, nhìn ra, hải tộc những tham sống sợ chết đám gia hỏa kia, đối với chuyện này cũng mười phần để bụng, thậm chí là không tiếc chính mình thân ở nguy hiểm hoàn cảnh ở trong, cũng muốn tự mình cùng da mịa gặp mặt một lần. Lần này gặp mặt, tối cảm thấy nguy hiểm, đương nhiên sẽ không là da mịa. Bây giờ là da mịa suy yếu nhất thời điểm, nhưng hải tộc quân đội cũng không có lựa chọn công kích, mà là mười phần thuận theo chọn rời đi. Chờ da mịa thôn vệ bà tổng, sinh mệnh lực lần nữa thu được tăng lên trên diện rộng sau đó, biển sâu ở trong những thứ này chủng tộc, tự nhiên càng là đối với da mịa không thể làm gì. Dưới loại tình huống này, da mịa muốn tại hội nghị ở trong giết chết mấy cái thâm hải tộc vương giả, thật đúng là không chắc chắn có thể có đủ người tới kịp ngăn cản. Bất quá, nàng cũng không làm như vậy tất yếu chính là 6. Hoàn thành nhiệm vụ của mình sau đó, Khải Thụy A xuất lĩnh lấy quân đội, chủ động từ da mịa trước mặt rời đi. Mà Tí Lỷ Ti cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm, da mịa cùng bạ tổng ở giữa giao chiến đại bộ phận phát sinh ở nàng nắm trong tay hải vực ở trong. Bây giờ, những thứ này nguyên bản sinh cơ thịnh vượng hải vực đều tại quái vật nhóm tàn phá bừa bãi năng lượng ba động phía dưới, hóa thành tuyệt địa. Tí Lỷ Ti tổn thất nặng nề, đến không hết các con dân vẫn lạc tại trận chiến đấu này ở trong, nàng nhất thiết phải đuổi trở về, trấn an người sống, đồng thời nghĩ biện pháp tiêu trừ sạch lưu lại tại biển cả ở trong ảnh hưởng trái chiều, mau chóng để cho cái kia phiến hải vực khôi phục sinh cơ. Bây giờ, toàn bộ đen như mực Bắc Cực băng hải, liên chỉ còn lại Gia Mịa cùng Bạ Tổng hai cái sinh mệnh. Thậm chí vốn là có chút mơ hồ Bạ Tổng, ở thời điểm này, tựa hồ rốt cục ý thức được chính mình kết cục đã định trước. Nó từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhưng cái này chưa chắc là việc tốt. Ác ma này giống như là nhân loại kêu khóc còn chưa kết thúc, đây không phải là thật, sẽ không phải là ta kết cục. Bạ Tổng tại màu vàng hạ sóng lớn ở trong run rẩy, cố gắng duy trì lấy thân hình ngưng kết, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Gia Mịa sức mạnh từ phần tử phương diện trên giết chết cái quái vật này, phá hủy hết thể sức mạnh lần nữa đưa nó bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, Bạ Tổng trên người tất cả tế bào đều tản ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu rên, bọn chúng đang run rẩy, đau đớn, thoát đi. Không, không muốn a, các ngươi mau trở lại a. Đau quá a. Bạ Tổng cơ chính mình móng vuốt, tính toán đem những cái kia từ thân thể của mình ở trong thoát đi sinh mệnh năng lượng cho nắm trở về thể nội. Nhưng những động tác này nhất định là vô dụng, nó tại phúc dưới ánh sáng khóc ròng ròng bộ dáng có một chút nực cười, cũng có một chút thật đáng buồn. Kết thúc. Thời gian dài chiến đấu sau, Gia Mịa âm thanh suy yếu, nghe lại có chút ôn nhu. Bạ Tổng dãy rủa biên độ chậm rãi giảm xuống, mãi đến cuối cùng hướng về phía trước trọng trọng té ngã, toàn bộ biển cả đều tùy theo nhấc lên sóng lớn cuộn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng trào lên mà đi. Một đời đại ma, liền như vậy vẫn lạc. Gia Mịa triệu hồi ra bạo thực chi xà, đem Bạ Tổng thân thể đều nuốt vào. Mà tại Bạ Tổng nơi ngã xuống, đen như mực gần sóng, từ bên ngoài đến bên trong chậm rãi ngưng kết, hóa thành một quả khiêu động trái tim, xuất hiện tại Gia Mịa trước mặt. Giống như là dụ nhân đoạ lạc trái cấm, viên này đường kính khoảng chừng 4-5 mét cực lớn của thịt, sung mãn nhiều chất lỏng, tản ra để cho người ta khó mà chống cự hương thơm. Gia Mịa há mồm, không chút do dự một ngụm nuốt vào. Phốc phốc. Tươi non nhiều nước khối thịt tại khoang miệng ở trong nổ tung, vào miệng tan đi. Còn sót lại vật ở trong còn lưu lại đại ma Bạ Tổng bộ phận ý thức, nhưng không cách nào đối với Gia Mịa tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Tại nuốt vào cục thịt đồng thời, một sóng lớn chân thực điểm số cũng theo đó truyền lại đến Tô Hoành hệ thống ở trong. 800 điểm. Quả nhiên, Bạ Tổng thực lực muốn so ở Cạ Lạn Đức càng thêm cường đại, cho nên tại giết chết hắn sau, từ nơi này trên người quái vật lấy được chân thực điểm số, cũng muốn so từ ở Cạ Lạn Đức trên thân lấy được chân thực điểm số càng nhiều sao? Tô Hoành suy tư nói. Đã như vậy, từ chân thực điểm số thu hoạch lượng bên trên, tựa hồ cũng có thể đại khái đánh giá ra một cái ác ma thực lực tổng hợp cường đại hay không. Chỉ bất quá, cái hiệu quả này chỉ có thể tại giết chết địch nhân sau đó tiến hành phán đoán. Xem như không có nhất năng lực một trong. Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, cũng không có chỉ hoãn Tô Hoành thời gian quá dài. Đồng dạng là cùng đại ma ở giữa chiến đấu, cự tích chỉ là thu được ở Cạ Lạn Đức tiên phú, nhưng Gia Mịa lại thôn vệ Vạ Tổng hết thảy. Vì tốt hơn tiêu hóa cố này năng lượng khổng lồ, Gia Mịa lâm vào ngắn ngủi ngủ say ở trong. Trên người nàng thương thế cấp tốc khép lại, hình thể hướng về ngàn mét con số khủng bố thêm một bước tăng trưởng. Mà Gia Mịa ban sơ cũng là chủ yếu nhất thôn vệ thiên phú, đang ngủ say ở trong, tựa hồ cũng tương tự có biến hóa mới. Chương 208 biển sâu hội minh. Đại gia hỏa này nhìn bình thường tùy tiện, trên thực tế lại tương đương cẩn thận, chung quanh chỉ cần là có một chút xíu ác ý xuất hiện, Gia Mịa trong nháy mắt sẽ giật mình tỉnh giấc, cơ thể thậm chí có thể tại ý thức tỉnh phía trước làm ra phản ứng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Gia Mịa cũng không có lựa chọn chuyên môn đi tìm một cái tương đối an toàn nơi trốn, mà là trực tiếp có giúp ở băng nguyên ở dưới biển sâu ở trong, khép mắt lại tới, cứ như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhanh, trầm ổn hữu lực tiếng hít thở từ Gia Nghĩa trong thân thể truyền đến, giống như là khiêu động lôi minh. Bước vào biển sâu sau đó, đầu này cự xà tại hướng về đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn nhanh chân tiến lên. Số lượng cao thành phần dinh dưỡng bị Gia Nghĩa tiêu hóa hấp thu, mỗi một lần hô hấp ở giữa, Gia Nghĩa hình thể đều tại lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tiến hành tăng trưởng. Nhưng mà, cùng dáng tăng thêm so sánh, càng kinh khủng hơn, vẫn là Gia Nghĩa tại Kình Thiên Tiên Phú phía dưới tăng lên sức mạnh. Kèm theo Gia Nghĩa mạnh mẽ hữu lực hô hấp, số lớn hải lưu bị sửa lại vận động phương hướng. Cho dù là hồ điệp dạng này nhỏ bé sinh vật tại bờ biển Tây kích động một lần cánh, cũng có thể tại Bắc Bộ tạo thành một cỗ khổng lồ như phong bạo. Gia Nghĩa sức mạnh đi qua phức tạp hải vực tầng tầng phóng đại, hiện ra ở trung bộ hải vực ở trong, chính là mấy chục hơn trăm mét cao thao thiên cự lãng. Lần này rơi vào trạng thái ngủ say cũng không phải là bởi vì thân thể phát triển đến cái nào đó mấu chốt tiết điểm, chỉ là đơn thuần bởi vì trong khoảng thời gian ngắn thu hút số lớn dinh dưỡng, cơ thể cần toàn lực ứng phó tới xử lý những vật này. Mà vừa vặn, ở đây có lẽ là toàn bộ thế giới ở trong, nhất là băng lãnh một vùng biển. Mặc dù đã là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp chân thực sinh mạng thể, nhưng loài rắn lưu lại một ít bản năng vẫn có thể tại không dễ dàng nhận ra được chỗ đối với Gia Nghĩa tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì nguyên nhân này, Gia Nghĩa rơi vào trạng thái ngủ say thời gian cũng không dài. Làm vạ tổng cung cấp chất dinh dưỡng bị Gia Nghĩa khổng lồ túi dạ dày nhúc nhích hấp thu, tiêu hóa hoàn tất sau đó. Cái này chỉ phảng phất giống như kình thiên titan một dạng cực lớn sinh vật, từ băng lãnh cực bắc băng hải ở trong chậm rãi khôi phục, nàng mở mắt ra, ánh sáng chói mắt đem trọn phiến hải vực bao phủ, hóa thành băng ngày, ngàn năm không thay đổi tầng băng tại này cổ sức mạnh tầng dưới tầng và mèo, chìm xuống phía dưới sau đó đột nhiên đổ sụp, từ trong lộ ra một cái cửa hang lớn. Gia Nghĩa kéo dài hấp khí, trước người hải vực ở trong liên tiếp xuất hiện mấy chục cái vòng xoáy khổng lồ. Ô, thế giới. Cùng bề ngoài không tương xứng là, Gia Nghĩa mang theo hàm âm thanh truyền vào Tô Hoành trong đầu. Lại có sự tình gì? Tô Vương ngang tay tại Gia Nghĩa trên đầu xoa nhẹ một cái, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Hắc, không có gì, chính là muốn gọi tên của ngươi." Nói, Gia Nghĩa cuộn thành một đoàn cơ thể bắt đầu mở rộng, trong xương cốt chuyển đến chi tiết tiếng nổ vang nối thành một mảnh, thân thể chỉ là vô ý thức vặn bèo liền có thể tại trên thềm lục địa lưu lại cực lớn vết cắt, đem phiến khu vực này hình dạng mặt đất mãi mãi sửa đổi. Nàng vẫy vẫy đuôi, thân thể cao lớn tại hải lưu cuốn theo phía dưới phù hướng mặt nước, phá vỡ cực lớn tầng băng xuất hiện tại trắng phao phao băng nguyên phía trên. Bây giờ hẳn là ban đêm, nhưng trên băng nguyên lại là sáng loáng một mảnh. Bầu trời trong suốt, rất ít mà nhu hòa trong đám mây trắng xen lẫn hơn 10 đạo rực rỡ cực quang, cảnh sắc như vậy bao la hùng vĩ mà mỹ lệ, Gia Nghĩa chưa bao giờ thấy qua, Tô Hoành cũng không có. Thế giới, thật tốt. Gia Nghĩa cảm khái nói. Lúc này, Gia Nghĩa thân dài đã vượt qua ngàn mét. Đây mới thật là quái vật khổng lồ, cho dù là tại quái vật vô cùng vô tận tràn ngập kinh khủng cùng thần bí biển sâu ở trong, như thế hình thể cũng khó gặp địch thủ. Nhưng cùng với tương phản chính là, Gia Nghĩa thanh âm thanh thúy ở trong, lại để lộ ra tràn ngập tính trẻ con ngây thơ. Bất quá Gia Nghĩa cũng đích xác chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Tô Hoành đột nhiên nghĩ đến. Từ niên linh nhìn lại, Gia Nghĩa từ xuất sinh đến nay, chỉ sợ cũng chưa tới thời gian nửa năm. Những thứ khác mô bản cũng phần lớn như thế. Liên từ trên một cái kỷ nguyên ở trong trường tồn đến nay Adam, cũng tại dài rằng giặc ngủ say ở trong, đã mất đi chính mình toàn bộ ký ức, phảng phất giống như tân sinh. Thế giới, ngươi nói là thế giới bên ngoài vẫn là tại nói ta. Tô Hoành đột nhiên mở miệng, cười hỏi. Đều rất tốt rồi. Gia Nghĩa âm thanh ôn nhu hồi đáp bất luận là ngươi, vẫn là thế giới bên ngoài, cũng là rất tốt đẹp tồn tại. Bây giờ thiên khung trong suốt, rực rỡ cực quang biến mất không thấy gì nữa, bốn phía một mảnh trắng xóa. Gia Nghĩa lập tức cảm thấy vô vị, nó lung lay đầu, chui vào tầng băng ở trong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại thế nào, bây giờ muốn đi làm cái gì? Từ trong ngủ mê sau khi tỉnh dậy, Gia Nghĩa còn có chút mơ hồ, hai cái tỏa sáng lấp lánh giống như đèn pha một dạng con mắt từ đáy biển sẽ qua. Mấy ngày trước, cùng Hạ Tổng một phen chiến đấu dấu vết lưu lại vẫn không có tiêu thất, thâm thúy khe danh răng khắp nơi, phóng xạ cùng kịch độc để vùng biển này lấp lóe huỳnh quang, tựa như quỷ vực. Cực Bắc băng xuyên tình huống nơi này còn tốt, dù sao làm chiến trường chuyển rời đến ở đây sau đó. Hạ Tổng sinh mệnh lực đã yếu ớt giống như ánh nến trong gió, hơn nữa mảnh này băng nguyên bốn phía cũng không có quá nhiều loại sinh vật biển trường tồn. Tại Sa Hy Hải vực phụ cận, Gia Nghĩa cùng Hạ Tổng ở giữa chiến đấu tạo thành ảnh hưởng mới là hủy diệt tính, thêm lục địa bị từng lần một xé rách, kịch độc cùng phóng xạ hạt kèm theo tuân gia hải lưu bao phủ đến mỗi một cái xó xỉnh ở trong. Có thể tưởng tượng được, cái kia phiến hải vực bên trong tất cả sinh vật biển đều sẽ chịu đến tai họa ngập đầu. Thậm chí là Sa Hy trên đảo dân nhóm đều sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, làm như vậy chỉ là có chút bất đắc dĩ, Gia Nghĩa trong thân thể cũng không có bao nhiêu tôn sùng bạo lực cùng phá hư tế bào. Chỉ là có đôi khi, chiến tranh không thể tránh né. Hạ Tổng nếu như không chết, lấy tốc độ như vậy trưởng thành mà nói, đối với toàn bộ cảm giác thế giới mà nói đều sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Đi gặp một chút biển sâu chư vương nhóm A. Tô Hoành đề nghị. Nuôi dưỡng rất nhiều mô bản sau đó, cho đến ngày nay, hắn đối với bản chất của thế giới đã có nhất định chính mình suy đoán. Nhưng ngờ tới dù sao cũng là ngờ tới, không nhất định là thật. Hắn nơi này có rất nhiều vấn đề cùng nghi hoặc, cơ hội này vừa vặn có thể từ thần bí bạ xạ La Hải Vương trong miệng tìm hiểu một chút, cùng mình ngờ tới từng cái đối ứng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Biết rõ ràng bản chất của thế giới, cùng với tương lai sẽ phát sinh biến đổi. Đối với Tô Hoành cùng với mô bản nhóm sinh vật tới nói, không thể nghi ngờ là tương đối quan trọng một việc. Ngươi hẳn còn nhớ tên kia đưa cho ngươi địa chỉ a? Tô Hoành hỏi.
Đó là đương nhiên.
Giang Nghĩa hơi có tự đắc ngóc đầu lên, dường như là hoàn thành cái nào đó khó lường sự tình đồng dạng. Hơi phân rõ phía dưới hướng sau đó, Giang Nghĩa bắt đầu khởi hành. Khổng lồ hải lưu tại cự xà bên cạnh tạo thành, mênh mông biển sâu tại đại xà trước mặt vững vàng chia hai nửa, Giang Nghĩa bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước du động, nhanh giống như là chạy tại biển sâu ở trong đoàn tàu, chập trùng lên xuống đáy biển sơn mạch, sâu không thấy đáy rãnh biển cùng với kéo dài mấy ngàn dặm cực lớn đá san hô cứ như vậy từ bên cạnh chợt lóe lên. Càng là hướng về Nam Phương Hải vực đi đến, liền càng là có thể rõ ràng cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh trở nên phồn hoa, giống loài càng phong phú, bầy cá kết bè kết đội, thậm chí là những cái kia thân dài vượt qua trăm mét cự hình sinh vật biển, cùng nhau đi tới, thế mà cũng đều nhìn thấy không thiếu, không thể không khiến người cảm khái, mảnh này hải dương màu lam đậm ở trong, thật sự là ẩn giấu quá nhiều bí mật. Bất quá, ở mảnh này phồn hoa đáy biển rừng rậm ở trong, cũng có rất nhiều không dịu dàng chỗ. Màu xanh nâu ô nhiễm lan tràn, đem mảng lớn hải vực hóa thành tuyệt địa. Không thể đếm hết thi thể hư thối hòa tan tại biển sâu ở trong. Tản ra cổ quái mùi hôi thối, để ra nghĩa sinh vật như vậy đều có chút khó mà chịu đựng. Ô nhiễm nơi phát ra cũng không phải là đến từ nhân loại, cho đến ngày nay, đang diễn hóa trong quá trình, nhân loại sớm đã không còn là mảnh thế giới này nhân vật chính, đối với biển sâu có khả năng thực hiện lực ảnh hưởng rất có hạn. Từ những cái kia ô nhiễm bên trên, Tô Hoành phát giác rất quen thuộc khí tức. Loại khí tức kia đến từ ác ma. Biển sâu diện tích so với lục địa tới càng rộng lớn hơn, mà ác ma xuất hiện tại biển sâu ở trong xác suất cũng so trên lục địa một lớn. Và tổng chỉ là những thứ này ác ma ở trong, thực lực tối cường, uy hiếp lớn nhất cũng là có đủ nhất đại biểu tính chất như nhau. Đến nỗi những thứ khác ác ma xâm lấn sự kiện, chỉ sợ sớm đã là khó mà tính toán. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau đó, Tô Hoành đột nhiên hiểu ra tới, vì cái gì Thâm Hải tộc nhóm ở trong những vương giả kia sẽ ở ra nghĩa đánh bại vạ tổng sau đó, không kịp chờ đợi muốn đi gặp nàng. Thông thường ác ma còn tốt, hải tộc thực lực của bản thân không kém, giống như là tỷ lì ti keji á loại tồn tại này. Cho dù là tại đệ tam sinh mệnh đẳng cấp ở trong, cũng là tuyệt đối người nổi bật, lớn bình thường ma không phải đối thủ của bọn nó. Nhưng nếu như là gặp phải tương tự với bạ tông loại tồn tại này, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể ôm đùi. Mà Giang Nghĩa chính là hải tộc cần có căn này đùi. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Tô Liều bên trong sức mạnh lập tức đầy đủ rất nhiều. Giang Nghĩa không chút hoang mang hướng về ước định cẩn thận chỗ chạy tới. Trên đường, Giang Nghĩa thử một cái chính mình thôn vệ thiên phú, tại dung hợp bạ tổng sức mạnh sau đó, thôn vệ thiên phú thu được một lần trình độ rõ ràng đề thăng, bất quá, phẩm chất vẫn là tinh lương phẩm chất. Nhìn ra, càng là công năng cường đại thiên phú, phẩm chất đề thăng liền càng là khó khăn. Giang Nghĩa thôn vệ thiên phú là như thế, cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú cũng là như thế. Sau khi tăng lên thôn vệ thiên phú ngoại trừ hiệu quả thu được tăng cường bên ngoài, đã gia tăng ngoài định mức chủ động hiệu quả. Đây là một cái tương tự với lĩnh vực năng lực, tại lĩnh vực ở trong, hết thể sinh vật sinh mệnh lực đều sẽ bị Giang Nghĩa vô tình thôn vệ, bất luận là thu hoạch chiến trường, vẫn là tại cùng cấp bậc địch nhân tiến hành đánh lâu dài, hoàn thiện sau thôn vệ thiên phú đều có thể phát huy đến cực tốt hiệu quả. Rất không tệ thu hoạch. Quen thuộc chính mình năng lực mới sau, Giang Nghĩa tiếp tục hướng phía trước. Đại khái trải qua 3 ngày 43 bọn chúng rốt cuộc đã tới cùng biển sâu chư vương nhóm ước định cẩn thận chỗ. Phồn hoa trung bộ hải vực ở trong, một đạo sâu không thấy đáy rãnh biển hàng ngang tại trước mặt. Đạo này rãnh biển giống như là nối thẳng địa ngục hẹp dài hành lang, hai bên cực kỳ rộng lớn, lấy ra nghĩa hơn ngàn mét thân dài, trên mặt đất chất biến rời to lớn sức mạnh phía dưới cũng khó tránh khỏi có vẻ hơi nhỏ bé. Đại sa tại rãnh biển vào chiều phía dưới nhìn lại, phát giác được u lanh nước biển từ bên cạnh mình hai bên rơi xuống, một cỗ khó mà chống cự lực hấp dẫn từ dưới thân khoảng cách ở trong truyền đến. Giang Nghĩa không có chống cự cố lực lượng này, theo vô tận nước biển cùng nhau hướng xuống rơi xuống, rơi xuống. Qua rất lâu sau một khoảng thời gian, Giang Nghĩa mới đi đến đáy nước. Tia sáng đã bị gần vạn mét lớp nước loại bỏ không dư thừa chút nào, chung quanh là triệt để hắc ám, đáng sợ giá lạnh cùng chí mạng cao áp liền con mực đại vương sâu như vậy hải quái vật đều khó mà chịu đựng, chỉ có đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả mới có thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh ở trong sinh tồn. Giang Nghĩa lại giống như là không có cảm thấy chút nào khó chịu giống như, nhẹ nhàng rơi vào đáy biển một khối nô ra nham thạch to lớn bên trên, ánh mắt chiếu tới ở trong cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức chuyển đến. Bốn phía nước biển bắt đầu kịch liệt chấn động, lay động là tới từ Giang Nghĩa dưới thân nham thạch. Số lớn bụi trần kèm theo hải lưu vung lên, chấn động xé rách đáy nước, Giang Nghĩa trước mặt nham thạch tầm vang vỡ vụn hướng phía dưới đổ sụp, lộ ra chạy xuôi tinh hồng nham tương cực lớn khoang trống, sau đó đáy biển giống như là nhấc lên một đạo khó mà chống cự gió lốc, đến vạn tấn nhớ nước biển trong khoảnh khắc rót vào khoang trống ở trong, chung quanh tất cả mọi thứ sự vật đều bị cuốn vào khe hở. Giang Nghĩa chỉ là lặng lặng nhìn, giống như là định hải thần châm giống như đứng sừng ở tại chỗ. Hết thể chung quanh đối với nàng mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hướng ngài gửi lời chào, Giang Nghĩa đại nhân. Giang Nghĩa trong thai truyền đến một hồi tê tê phảng phất loài rắn nỉ non âm thanh, một chi từ đôi rắn sáu tay hải yêu, hải mã, nguyệt quang bối tạo thành đội nghi trượng chậm rãi từ khe hở ở trong tuấn ra, đi đến Giang Nghĩa trước mặt, túi đầu hành lễ. Cầm đầu hải yêu trên đỉnh đầu mang theo vinh quang, có êm ái mái tóc tím dài cùng khuôn mặt đẹp đẽ, rộng lớn ngực vẹn vẹn chỉ là dùng hai mảnh vỏ sò thoáng che lấp, giống như là thành thục như trái cây sức dụ dỗ vô cùng. Hoan nên đi tới san hô cung. Cầm đầu nữ yêu đưa cánh tay nhẹ nhàng để ở trước ngực, không mình hành lễ. Giang Nghĩa cúi đầu tại hải yêu trước ngực liếc qua, nhìn chăm chú lên trước mặt khe hở, thản nhiên nói các ngươi sinh hoạt tại rãnh biển bên trong.
Đúng vậy.
Hải yêu thiếu nữ xoay người, ôn nhu nói xin ngài đi theo ta. Giang Nghĩa hoạt động thân thể khổng lồ, đi theo ở nữ hải sau lưng, hướng về phía trước uốn lượn bò. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại đáy biển lộn lần nữa đứng lên, bùi đất phun trào. Đội nghi trượng bên trong hải yêu cùng hải mã lắc lư hai cái, cố gắng tại hải lưu ở trong bảo trì tự thân ổn định, không ở bên ngoài mặt người phía trước lộ ra tự thân bối rối. Thông hướng san hô cung khe hở vô cùng rộng lớn, Giang Nghĩa thân thể đường kính vượt qua 50m. Hành tẩu dưới đáy biển thời điểm, giống như là lao nhanh qua dòng sông màu vàng nóng, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm từ khe hở ở trong xuyên qua, đen kịt một màu sau đó, chỉ từ bốn phương tám hướng vào tới, san hô trong cung cảnh tượng hiện ra ở Giang Nghĩa trước mặt. Lớn. Đây là Giang Nghĩa ấn tượng đầu tiên. Nói là cung điện, nhưng trên thực tế, ở đây lại là một tòa to lớn biển khơi thành thị ngầm, đủ loại màu sắc san hô cùng chân châu cùng xây dựng trở thành phong cách tinh xảo đáy biển kiến trúc, bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Phong quang cẩm tú hoa đoàn vây quanh trong đó, cánh hoa cùng đủ các loại bầy cá tại hải lưu ở trong du động, bọn hải yêu tiếng ca tinh tế dày đặc, giống như là tình nhân ở bên thai thác nhẹ, để cho người ta lưu luyến quên bể. San hô cung có trên vạn năm lịch sử, tại nhân loại còn tại dùng tảng đá cùng cây gậy lúc đánh nhau, bọn hải yêu cũng đã thành lập huy hoàng văn minh. Hải yêu tiểu thư hơi hơi ngẩng đầu, có chút ít tự hào nói. Khi đó, san hô cung là toàn bộ biển cả trung tâm. Bất quá, về sau gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, san hô cung chỉ có thể từ biển cạn chuyển rời đến biển sâu, lại từ biển sâu chuyển rời đến rãnh biển phía dưới. Địch nhân là nhân loại sao? Hải yêu từng có qua huy hoàng văn minh, nhưng tiếc là chính là bọn chúng không có bắt được cái này kỳ ngộ. Tại sau đó một đoạn thời gian rất dài ở trong, nhân loại là trên thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, hải yêu chỉ có thể có giúp ở đen như mực âm lánh rãnh biển ở trong. Không chỉ là nhân loại, hải yêu thiếu nữ thở dài nói nhân loại chỉ là một bộ phận, càng đáng sợ hơn chính là bởi vì nhân loại mà khai ra dị hình, tà thần, bầy trùng. Thời đại hoàng kim kết thúc, lọt vào tai họa ngập đầu cũng không phải là nhân loại, còn có rất nhiều sinh hoạt tại mảnh này tinh cầu xinh đẹp bên trên sinh linh. A, có lỗi với, ta nói có thể có hơi nhiều. Hải yêu tiểu thư gương mặt thường đỏ, lấy sống bàn tay nhẹ nhàng che miệng, tại cực lớn trước thần điện ngừng chân chư vương đều ở nơi này, chờ ngài đến. Giang Nghĩa nhếch miệng mỉm cười, thanh đồng chế tạo cổ lão đại môn chậm rãi hướng nàng mở ra. Thế giới chân tướng cũng hướng nàng tiết lộ tầng kia khăn che mặt thần bí. Nó sao cũng được đi thẳng về phía trước, giống như là đế vương dò xét thần dân của mình, tự nhiên tán phát uy nghiêm tràn đầy tại toàn bộ thần điện ở trong. Chương 209 đau buồn tương lai. Đại môn vừa mới mở ra, sâu kín màu lam lãnh hỏa liền theo thứ tự giấy lên. Hỏa diễm cùng nước biển, hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, cấu thành một bộ hoang đường bức tranh. Hỏa diễm bao phủ tại tái nhợt xương sọ ở trong, tia sáng từ trong hốc mắt trống rỗng tản mắt ra, phản phất giống như là trong truyền thuyết hành tẩu tại luyện ngục ở trong vong linh. Mượn nhờ ánh lửa yếu ớt, Giang Nghĩa ánh mắt từ thần điện ở trong khẽ quét mà qua. Mảnh này san hô trong cung thần bí nhất tôn quý nơi trốn, kết cấu bên trong rất không giống là từ bề ngoài đến xem như thế hoa lệ rộng lớn. Thần điện đình viện rộng lớn vô cùng, đủ để cho Giang Nghĩa dài đến ngàn mét thân thể ở đây tự do giãn ra. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ kiến trúc cũng lộ ra một cỗ làm cho người nôn mửa mục nát cùng suy bại. Ở đại sảnh trong góc, một chút người mặc áo giáp màu vàng cực lớn cơ giới sinh mệnh đang tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thông qua bể tan cảnh bọc thép, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chợt lóe lên màu lam ánh chớp. Thời gian qua đi mấy trăm năm, những thứ này thời đại hoàng kim nhân loại tạo vật vẫn không có hoàn toàn chết đi, bọn chúng giống như là tại vô tận chiến tranh ở trong sinh ra linh hồn, dù là bị phong ấn ở biển sâu ở trong mấy trăm năm, vẫn như cũ khát vọng lần nữa đạp vào chiến trường. Tô Hoành tại hư không vạn dấu ở trong gặp qua những thứ này cơ giới sinh mệnh thể cấu tạo, cho nên đi tới đại sảnh sau đó, một mắt liền đem lai lịch của bọn nó nhận ra. Ngoại trừ những thứ này gần trăm mét cao lớn cực lớn máy móc, chính giữa đại sảnh còn trưng bày lấy rất nhiều Tô Hoành chưa bao giờ từng thấy sinh vật kỳ quái, tướng mạo dữ tợn, phần bụng sinh trưởng rất nhiều xúc tu cùng gai ngược giáp trùng, cùng nhân loại bề ngoài tương tự, nhưng dáng người càng thêm mảnh khảnh ngoài hành tinh sinh mệnh, cùng với có dọa người bề ngoài cùng cực lớn móng nhọn kim loại dị hình các loại. Ở đây không hề giống là hải tộc các vương giả dùng để chiêu đãi khách nhân đại sảnh, ngược lại giống như một loại nào đó hoang đường bỏ hoang nhà bảo tàng. Trong đó mỗi một kiện hàng triển lãm đều có chút không tầm thường lai lịch. Tại Tô Hoành mượn nhờ ra nghĩa cảm giác hệ thống quan sát những thứ này vật sưu tập thời điểm, hải lưu thoan động âm thanh từ cuối phòng khách đen như mực hành lang ở trong truyền đến. Đó là một cái bề ngoài xấu xí loài cá, giống như là phóng đại vô số lần cá nheo. Khổng lồ đầu chiếm cứ độ dài thân thể một, tại làm thịt mà rộng lớn bờ môi bên cạnh, đối xứng sinh trưởng tám đạo cực lớn xúc tu, một cái trong đó xúc tu còn không luân không loại chống một cây quả trượng. Con mắt của nó cực lớn, từ trên đầu nổi lên mà ra, nhưng con ngươi cũng chỉ có to bằng mũi kim, những bộ phận khác cũng là kinh người trắng. Ta là Hải Vương Ba Bát Tát, thật cao hứng có thể ở đây nhìn thấy ngài, xé rách bầu trời cự xà. Chúng ta đợi ngươi rất lâu. Một đạo khác thân ảnh cũng từ bóng tối ở trong đi tới, đó là một cái cao hơn 10 mét cực lớn hải yêu. Nửa người trên là uy nghiêm lão nhân, nửa người dưới là màu vàng đuôi rắn, trong tay cầm một cái sắc bén tam xoa kích. Cái này tam xoa kích toàn thân cũng là dùng hoàng kim chế thành, chỉ có thể xem như trang trí, mà không cách nào xem như dùng cho chiến đấu vũ khí. Tại ngươi đản sinh một khắc này, toàn bộ biển cả đều đang kêu gọi tên của ngươi. Chúng ta biết, ngươi nhất định sẽ tới, đây là mệnh trung chú định sự tình. Cuối cùng một thân ảnh cũng xuất hiện ở Giang Nghĩa trước mặt. Nó giống một đầu trống gậy, đứng thẳng đi lại rùa đen, cơ thể hướng về phía trước cong xuống, cổ rất dài, nhu mà dáng dấp râu trắng từ cằm một mực kéo trên mặt đất, khuôn mặt hiền lành. Đối với khác hai vị động một tí dài hơn 10 mét hải vương tới nói, cuối cùng một đầu hải vương hình thể có thể được xưng là nhỏ bé, chỉ có hơn 1m50 bộ dáng, tứ chi mảnh khảnh giống như là cánh khô. Vị này là A Thiền A Vương. Màu đen cá nheo bộ dáng Ba La Tát Vương chỉ vào cao lớn nhân ngư hải vương giới thiệu nói. Sau đó, nó lại dùng mặt khác một cây xúc tu chỉ hướng sau cùng vị kia rùa đen lão giả, vị này là Bồ Lật Hải Vương. Đơn giản giới thiệu xong xuôi, Ba La Tát chậm rãi truyền ra đãng tại trước mặt giam địa, ngẩng đầu nhìn to lớn giống như núi cự xà, nổi lên mà ra con ngươi ở trong, tràn đầy tán thưởng cảm xúc. Thật cao hứng có thể ở đây nhìn thấy ngươi, xem như vĩnh sinh chi vật, tại nhân loại còn tại đốt dây gieo hạt thời điểm, chúng ta cũng đã tồn tại ở mảnh này biển sâu ở trong. Ở đây, chúng ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ chúng ta nắm giữ tất cả tri thức, ngươi hết thể nghi hoặc đều sẽ thu đến giải đáp. Ba La Tát thanh âm êm dịu, kích thích hải lưu tại da mịa quanh thân nhẹ nhàng chảy xuôi, nói liên miên nói nhỏ từ mỗi một cái đen như mực xó xỉnh ở trong truyền đến, mang theo tinh thần mê hoặc. Ha ha. Đáp lại bọn hắn chính là cười lạnh một tiếng. Da mịa đại não cũng tại đệ tam sinh mệnh đẳng cấp trưởng thành ở trong, hóa thành tinh thể. Đối với trên tinh thần tiêu cực trạng thái cường đại năng lực chống cự, thậm chí để cho da mịa không thể ngay đầu tiên phát giác được biển sâu chư vương nhóm âm thầm thi triển những cái kia tài mọn hay. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, tri thức thì càng thêm đầy đủ chân quý, tháng qua vô số hoàng kim. Biển sâu chư vương nhóm nguyện ý đưa chúng nó nắm giữ tri thức chia sẻ cho giam địa, tất nhiên không phải không ràng buộc. Không nên làm những thứ này cho vặt, cũng không cần chậm trễ thời gian của ta. Giam địa ánh mắt từ ba vị biển sâu vương giả cùng với bọn chúng sau lưng chính giữa đại sảnh sẽ qua. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thấu thể mà ra, hóa thành thực chất. Bà xã là tại giam địa dưới ánh mắt một hồi run rẩy, cảm giác giống như là băng lãnh vô hình lưỡi dao dán vào da của mình, nhẹ nhàng sẽ qua. Để cho hắn cơ bắp căng cứng, đem những cái kia không ra hồn trọ vặt nhanh chóng thu hồi. Theo giam địa sức mạnh tại biển sâu ở trong quyết tán, một tầng màu vàng hồ quang vô thanh vô tức trùm lên thần điện mỗi một cái xó xỉnh. Hắc ám bị khu trục ra ngoài, Giang Nghĩa nhìn thấy ở mảnh này đại sảnh chỗ sâu, một cái cực lớn vương tọa trưng bày tại trên bậc thang. Biết những người này muốn cầu cạnh chính mình sau đó, Giang Nghĩa không chút khách khí. Nó đi tới vương tọa phía trước, thoáng điều chỉnh một chút thân thể của mình, chiếm cứ ở trên đó, khẽ ngẩng đầu lên sọ, dùng cằm hướng về phía bọn chúng, con mắt hướng xuống nhìn xuống. Nếu như các ngươi không nghĩ bị ta xé thành mảnh nhỏ mà nói, vậy cũng không nên ở trước mặt ta hy hoáy những thứ này nhảm chán cái hay. Cũng không cần lại nói những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài nói nhảm. Nói cho ta biết, mục đích của các ngươi là cái gì, có thể vì ta mang đến chỗ tốt gì. Ba La Tát cùng hai vị khác hải vương nhìn nhau. Bọn chúng sống sót tháng năm dài đằng đẵng, tâm trí đã sớm trở nên vô cùng bình thản. Cũng không có bởi vì ra nghĩa vô lễ cử động mà tức giận. Cuối cùng, vẫn là Ba La Tát hải vương hướng về phía trước du động, nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta cần phải mượn lực lượng của ngài, xem như trao đổi, hải vương quyền hành, chúng ta có thể cùng ngài cùng hưởng. Nếu như ngài đáp ứng, từ đó về sau, ngài sẽ tại hải tộc ở trong thu được cùng chúng ta ngồi ngang hàng địa vị, biển cả ở trong ức vạn sinh vật đều sẽ tại ý chí của ngài túi xuống bài xương thần. Không đủ. Giam Nghĩa thân thể đã giao cho Tô Hoành toàn quyền phụ trách. Nghe được bà xạ La sở trưởng hứa hẹn sau đó, đại xà thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Các ngươi muốn để cho ta giúp các ngươi đối phó ác ma, có thể, ác ma là chúng ta cùng chung địch nhân. Nhưng cường giả chi phối kẻ yếu, đây là quy củ. Giam Nghĩa dừng một chút, khoe miệng vét ra một nụ cười. Nó lớn tiếng nói, ta không nên cùng các ngươi bình khởi bình tọa, ta muốn thu được tại biển sâu ở trong chí cao vô thượng địa vị. Từ đó về sau, toàn bộ biển cả chỉ có thể có một vị vương giả, một cái hoàng đế, kia chính là ta. Tất cả hải yêu đều phải tại ý chí của ta cúi xuống bài, quân đội trở thành ta ý chí kéo dài, lấy tôi khắc nghiệt nghiêm túc tư thái thi hành mệnh lệnh của ta. Biển sâu bộ lạc góp nhặt vạn năm bà khố, đều phải vô điều kiện hướng ta rộng mở, nếu như các ngươi có thể làm đến điểm này, như vậy, giữa chúng ta khế ước liền có thể thành lập. Giang Nghĩa nói lên điều kiện vô cùng hà khắc. Bất quá đàm phán đi, Tô Hoành tiếp trước mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng cũng biết ở trong đó mấu chốt chính là trước tiên công phu sư tử ngoạm, đưa ra một cái đối phương tuyệt đối không thể nào tiếp thu được điều kiện, sau đó tiếp tục tại sau đó từng vòng giao phong bên trong, thăm dò ra đối phương ranh giới cuối cùng, chậm rãi đem đàm phán điều kiện cho xác định tại song phương đều có thể tiếp nhận trình độ ở trong. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, biển sâu các vương giả dùng ánh mắt cùng linh năng tiến hành giao lưu, vẹn vẹn trầm mặc mười mấy giây sau đó, đàm phán kết quả cũng đã đi ra. Bà xã La nhẹ nhàng hướng về phía trước, gật đầu một cái, hé miệng, chỉ là phun ra một chữ hảo. Gì? Trong nháy mắt đó, Tô Hoành cùng Giang Nghĩa đều cho là mình nghe lầm. Biển sâu chư vương nhóm muốn cầu cạnh Giang Nghĩa, điểm ấy ngược lại là không giả, cũng là Tô Hoành dám đòi hỏi nhiều sức mạnh chỗ. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là vì để cho Giang Nghĩa ra tay mấy lần, liền triệt để từ bỏ chính mình quyền hành, thậm chí đem chọn phiến biển cả chắp tay nhường cho, đây có phải hay không là trả ra đại giới có chút quá cao? Vì cái gì? Xác định chính mình không có nghe lầm, đối phương cũng không phải lão hồ đồ sau đó. Tô Hoành chẳng những không có bao nhiêu mừng rỡ cảm xúc, ngược lại là trở nên nghiêm túc lên, âm thanh trầm thấp, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn ở đại sảnh ở trong. Bởi vì hủy diệt ngày sắp đến. Nói xong, bà xã La Vương bờ môi cái khác xúc tu bắt đầu huy động, sóng biển tại ý chí của nó hạ lưu trôi, ngưng kết hình thành sau đó nhiễm lên rực rỡ màu sắc. Giang Nghĩa từ trên ngai vàng quan sát, bây giờ lộ ra ở trước mặt nàng, rõ ràng là một bộ cực lớn 3 triệu sa bàn. Thoáng quan sát, Tô Hoành liền phân biệt ra được trước mắt mảnh này cực lớn sa bàn, chính là kệ dạ gì ạ thế giới địa đồ. Vọng Kinh Thành tại trên phương Đông Á Đế Tư Đại Lục chiếu lấp lánh, giống như sáng chói minh châu. Mà tại phương Tây, Hộ Gia Đại Lục phía bắc mặt khác một tòa lập loè rực rỡ quang huy thành thị, hẳn là gần nhất động tác thường xuyên tia sáng khởi nguyên chi thành Jordan. Đồng dạng là Hộ Gia Đại Lục lại hướng nam, vượt qua phụ thuộc vào Jordan mậu dịch thành bang, tại vượt qua vô ngần hoang mạc, chính là cự tích chỗ mê vụ xâm lâm cùng với Tắc Long Bình Nguyên. Tại mê vụ xâm lâm cùng băng nguyên chỗ giao giới, một đạo hẹp dài khe nước, giống như xé rách đại địa vết thương giống như, chảy xuôi tinh hồng nham tương. Từ mê vụ xâm lâm hướng về hiện lên ở phương Đông Hải, không quá khoảng cách rất xa, chính là hải tặc chi thành Hủy Tờ Lạc. Liên như là đám hải tặc chỗ lưu truyền như thế, đó đích xác là một đạo màu mỡ mỹ lệ hòn đảo. Nhiều loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, trong đó xen lẫn cao lớn bạch tháp, mùa thu cây lúa giống như màu vàng kim sóng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Tiếp tục hướng về đông, Tô Hoành khán đến bao phủ tại cự hình lôi vân ở trong thất lạc chi thành, Adam ở đây thức tỉnh, giành lấy cuộc sống mới, thời đại hoàng kim nhân loại ở mảnh này hải vực ở trong lưu lại chân quý nhất di tích. Mà tại phong bạo hải vực lấy đông nam phương hướng biển cả ở trong, nhưng là bắt ngát xa hy đảo lớn. Không cần nói nhiều, nơi đó chính là mộng bắt đầu chỗ. Đây cũng là kệ dạ gì a đại lục toàn cảnh, bây giờ hiện ra ở trước mặt Tô Hoành. Bất quá, những thứ này thần thần bí bí ra hỏa làm cái này đi ra làm gì? Giống như cùng ta nói lên vấn đề không hề có một chút quan hệ. Không đợi ra Mia đặt câu hỏi, nguyên bản đứng im bất động sa bàn hình ảnh bây giờ bắt đầu từ từ hoạt động, mặt trời lên mặt trăng lặn, ngoại giới mỗi một giây trôi qua, sa bàn thế giới bên trong liền sẽ đi qua hơn 10 ngày thời gian. Mắt trần có thể thấy, nguyên bản hiện lên màu xanh thẳm biển cả ở trong, xuất hiện giọt giọt giống như màu đen mực nước một dạng chất lỏng. Chất lỏng một khi xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Những cái kia mực nước hẳn là đại biểu cho từ thế giới chân thật ở trong hạ xuống cường đại ác ma, từ lúc sớm nhất bắt đầu, hải tộc nhóm tập kết quân đội, đệ tam sinh mệnh đẳng cấp biển sâu cự thú cùng nhau ra tay, đem những thứ này đại ma giết chết hay là khu trục. Phiếm hắc hải vực thậm chí còn có bộ phận dần dần tại rất nhiều sinh vật biển dưới sự cố gắng khôi phục lại. Nhưng ngay sau đó, càng ngày càng nhiều mực tích xuất hiện tại ở giữa hải dương. Nhất là Duy Lạc Tư đặc biệt trải qua vẹn vẹn không đến thời gian một năm sau, nguyên bản thành thị phồn hoa liền hoàn toàn bao phủ tại khói đen ở trong. Khói đen lấy thôn phệ hết thảy kinh khủng tư thái hướng ra phía ngoài khuếch tán lan tràn, hải tộc quân đội giống như dưới ánh mặt trời tuyết động như thế bị trong nháy mắt bốc hơi, cho dù là đã từng chém dụng quá lớn ma hải dương các lãnh chúa cũng không cách nào chống cự cố lực lượng kia, bị càng cường đại hơn ác ma giết chết, vô tình phân. Thề, hải dương bị ác ma phá hủy chiếm cứ đồng thời, lục địa cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Jordan cùng xem kinh thành trong thành chiến tranh toàn diện bộc phát, hai cái thành phố cổ xưa đều có khó có thể tưởng tượng tiềm lực chiến tranh. Chiến tranh một khi bộc phát, liền lâm vào độ chấn động cực cao rằng có ở trong. Nhưng theo hải vực toàn diện luân hãm, vọng kinh thành xa vào đến hai mặt bao bọc, tình thế khó xử hoàn cảnh ở trong. Tô Hoành khán đến những cái kia vệ tinh thành tại chiến tranh tàn khốc ở trong, theo thứ tự luân hãm, đến trăm vạn mà tính sinh mệnh bị coi như tế phẩm, hiến tế cho tà thần. Diện tích bảng bạc cấm khu tại thành thị phế tích bên trên xuất hiện. Đến cuối cùng, chỉ còn lại xem kinh thành một tòa đại thành, tại vô tận cấm khu sinh vật, tà giáo đồ cùng với đại ma liên thủ đau khổ chèo chống. Nàng đương nhiên khó mà chống đỡ được thời gian quá dài. Tại Tô Hoành cảm giác ở trong, có lẽ là 5 giây. Có lẽ là ngắn hơn thời gian bên trong, vọng kinh thành sau cùng một tòa phòng tuyến liền bị triệt để xé nát. Từng đạo huy hoàng bóng người từ bể tan cảnh tường thành ở trong đi ra, giống như là sắp cháy hết ánh nến như thế, mãnh liệt buộc phát mang đến trong nháy mắt quang minh sau liền triệt để hóa thành cho tàn. Tại những cái kia bóng người ở trong, Tô Hoành còn chứng kiến một chút chính mình thân ảnh quen thuộc. Nô địch, Trắng Bình Yên, Thường Tiểu Bàn. Vậy giống võ quán ban sơ mấy cái đệ tử, giống như là trên trời vạch qua sao băng giống như, ngắn ngủi rực rỡ sau đó chính là vĩnh cửu ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng của cuối cùng, đã hóa thành phế tích thành thị bên trong, một cái toàn thân đen như mực phượng hoàng phát ra thê lương chu chéo. Thân ảnh của nàng giống như vô ngần màn đêm giống như to lớn, đến trăm cái đại ma cùng nhiều như cắt bụi một dạng cấm khu sinh vật đều không thể ngăn cản nàng. Nàng xé nát tầng tầng phong tỏa, hướng về phương tây tòa kia bao phủ tại vạn trượng quang huy bên trong thành thị khởi xướng xung kích. Mặc dù vẹn vẹn có một người, nhưng đầy trời bao phủ hỏa vũ cùng ồn ào náo động cùng phong tàn phá bừa bãi, giống như thiên quân vạn mã đi theo ở phía sau của nàng. Trong lúc nhất thời, có một loại không hiểu bi tráng cảm giác tràn ngập tại thần điện ở trong. Để cho Tô Hoành cảm thấy chóp mũi có chút mỏi nhừ. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Đỉnh điểm tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 213 Sa La. Tại phẫn nộ cùng trong tuyệt vọng, nàng bạo phát ra sức mạnh xưa nay chưa từng có. Nàng bản thân đã thấy không rõ hình thể, giống như là hóa thành một đạo cực lớn màu đen thái dương. Ngập trời hỏa diễm vết sạch gần phân nửa đại lục, số lượng nhiều, đến trăm vạn mà tính cấm khu sinh vật dưới ngọn lửa hóa thành cho tàn. Tô Hoành đã từng được chứng kiến loại hỏa diễm này sức mạnh, chỉ là nhiễm đến một điểm nhỏ, liền sẽ kéo dài không ngừng thiêu đốt tiếp. Mãi đến răng cốt thành cho. Mà bây giờ, Hắc Hoàng trong khoảng thời gian ngắn vượt qua toàn bộ đại lục khoảng cách sau đó, xuất hiện tại Jordan trên thành phương. Tòa kia thành phố cổ xưa, xây dựng tại mấy ngàn mét hùng vĩ trên ngọn núi. Sơn phong phía dưới nửa tầng là số lớn nhà máy cùng chen trúc cũ nát sắt lá phòng, mang theo tính ăn mòn hôi thối công nghiệp xương axit tràn ngập tại hạ tầng thành thị mỗi một cái xó xỉnh ở trong, vô số diện mục đờ đẫn lưu dân ngồi ở môn phía trước nước bùn trong khe, bọn hắn tựa hồ đã mất đi năng lực suy tư, chỉ là không ngừng lấy tay ở trước ngực vẽ lấy thần huy, trong miệng không ngừng thì thào cầu nguyện. Người mặc màu đen đặc chủng y phục tác chiến, mang theo toàn tức mũ giáp cầm trong tay khiên chống bạo loạn thánh đường võ sĩ từ chen trúc đường đi ở trong đi qua, hai bên chết lặng người đi đường giống như là nhìn thấy thiên sứ, quỳ trên mặt đất, đem trên người mình thứ đáng giá nhất ném ra ngoài, đặt ở những thứ này thánh đường võ sĩ dưới chân. Nhưng mà, những người này xuất hiện cũng không phải là tới duy trì trật tự, mà là vô tình từ phụ mẫu trong tay cướp đi từng cái tuổi nhỏ anh hải, những thứ này anh hải sẽ ở bị cắt bỏ đi bộ phận trán diệp sau, cải tạo thành chỉ hiểu được sát lục cùng thi hành mệnh lệnh binh sĩ, hay là cung thượng tầng các quý tộc tùy ý vui đùa công cụ. Mà tại ước đán thành thượng tầng, tình huống hoàn toàn tương phản. Nơi này có cực lớn trắng ngói tường cao vần quanh, đứng sừng ở bên trên đám mây. Trang hoàng tinh xảo cung điện so cổ đại hoàng đế chỗ ở còn muốn hoa lệ, tô điểm tại trong thành thị trong hoa viên, trẻ tuổi quý tộc tiểu thư cùng cao lớn kỵ sĩ đang xì xào bàn tán. Hết thảy đều lộ ra lãng mạn mà mỹ hảo, giống như nhân gian tiên cảnh. Thượng tầng thế giới cùng tầng dưới thế giới dùng cao lớn tường trắng chỗ chia cắt, sinh hoạt ở nơi này đám người không nhìn thấy mảy may phạm nhân đau đớn. Sơn phong đỉnh không trong mây tầng ở trong, trên cùng trên bình đài dùng hoàng kim cùng màu trắng đá cẩm thạch kiến tạo ra một mảnh liên miên rộng lớn cực lớn thần điện. Bạch Vân cùng ánh sáng nhu hòa đem tòa này hùng vĩ thần điện bao phủ ở bên trong, tia sáng như thực chất tại thần điện cực lớn tường ngoài cùng đỉnh ngói chảy xuôi, dạng ngời rực rỡ. Mà tại thần điện trung ương, sơn phong chỗ cao nhất, sau lưng sinh trưởng cánh, cơ bắp cân xứng mỹ hảo tượng thần đường sừng sững ở giữa. Tượng thần khoảng chừng 300 mét cao như vậy, sau lưng hùng vĩ cánh mở ra sau, hai đầu khoảng cách vượt qua ngàn mét. Mỗi một đạo lông vũ đều sinh động như thật, tại cùng gió ở trong nhẹ nhàng lắc lư. Thần thánh kia sáng từ này đạo thần giống chạy xuôi, sau đó hóa thành dòng lũ, đem trọn tọa ước đán thành bao phủ ở bên trong. Bất luận là thượng tầng thế giới nhân viên thần chức cùng quý tộc, vẫn là tầng dưới thế giới dân nghèo cùng nô lệ, đều đang ảo tưởng lấy thần minh buông xuống sau cuộc sống tốt đẹp, tại thế giới mới ở trong, không có ốm đau cùng tử vong, tất cả mọi người đều sẽ cùng thần cùng một chỗ, thu được vĩnh hằng sự sống vô tận cùng giàu có dư thừa vật chất, mỗi người hy vọng đều có thể tại thần minh hào quang phía dưới thực hiện. Nhưng vào lúc này, các võ sĩ cảnh giác hướng về phương Đông Thiên Vũ nhìn lại. Sau đó, bọn hắn trợn mắt hốc mồm hé miệng, hoàn toàn mất đi đối với chính mình biểu lộ năng lực quản lý. Một vòng cực lớn màu đen thái dương thay thế trên bầu trời liệt dương, lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng về Jordan tiếp cận, giống như từ vực ngoại rơi xuống sa băng, sức mạnh mang tính hủy diệt tha duệ đẩy trời phong bạo, tại phong bạo sau đó là thông thiên triệt địa hỏa diễm vòi rồng. Hắc hoàng quân lâm, phẫn nộ dữ tợn, muốn đem hết thể trước mắt hóa thành cho tàn. Nhưng ở ước đán thành ở trong cũng tương tự có quang mang đi ngược dòng nước, cùng trên bầu trời màu đen thái dương ầm vang đụng vào nhau. Quá trình chiến đấu hoàn toàn mơ hồ. Sa bàn thôi diễn tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, trì trệ khó hiểu. Ám câm vặn vẹo âm thanh từ sa bàn ở trong truyền đến, từng đạo thô to khe hở xuyên qua tả hữu, trắng xóa tia sáng tràn ngập ở đại sảnh ở trong. Hồi lâu sau, sa bàn ở trong cảnh tượng mới khôi phục tới, thẻ dạ gì a đại lục xuất hiện lần nữa tại trước mặt giam nghĩa. Tường trắng tháp cao ước đán thành cổ xưa mục nát, vẫn như cũ đứng sừng ở nơi nào, tượng thần dạng ngời rực rỡ. Nhưng hắc hoàng thân hình lại biến mất không thấy gì nữa. Chúng dân cầu nguyện âm thanh giống như trời long đất nở. Hết thảy trước mắt đều giống như thần dụ ở trong nói như vậy. Ta ác cự thú sẽ bị thần minh bỏ ra trường mâu xuyên qua, mà thành kính tín ngưỡng các con dân thì sẽ ở tận thế hàng lâm phía trước, nhận được cứu rỗi, bị thiên sứ đưa vào thần minh quốc độ. Nhưng mà, đây hết thệ cũng là hoang ngôn. Vô số người âm thanh, vô số người hình ảnh, bây giờ hội tụ vào một chỗ. Trăm ngàn lỗ thủng đại địa, một mảnh đen kịt hải dương. Đổ nát thê lương, bụi mù tràn ngập thành thị. Như dãy núi giống như khổng lồ cự thú, kẽ ở chính giữa vũng máu. Làn da đỏ thẫm, răng nanh răng nhọn đại ma cơ lơi đao, cùng thiếu đối với tà giáo đổ bày ra đồ sát. Ba. Tất cả âm thanh bỗng nhiên dừng lại, hình ảnh đứng im bất động. Giống như bọt khí vỡ tan mơ hồ tiếng vang từ mái vòm truyền đến. Cao vút tại Thánh Sơn đỉnh tượng thần, chợt hòa tan, vô số tinh hồng xiển xệt, tựa như huyết dịch một dạng chất lỏng phun ra ngoài. Huy hoàng thần quang ảm đạm mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới tinh hồng một mảnh. Đầy móc câu cùng cốt thứ xúc tu, giống như cực lớn huyết nục chi hoa, từ trên bầu trời chậm rãi nở rộ. Bên trong tòa thánh thành vô số tín đồ, sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Khổng lồ lực hấp dẫn từ xúc tu ở trong truyền đến. Dãy núi, hải lưu, rừng rậm, không thể đếm hết vật chất đang lên cao, vặn mẹo thành từng đạo đủ các loại đường cong, chui vào đến xúc tu ở trong. Thế giới đang sụp đổ, vỡ vụn. Trên bầu trời hiện đầy hỗn độn quang huy, một chút tinh cầu giống như thân ảnh khổng lồ, cao cao tại thượng, bỏ ra giống như thần linh một dạng ánh mắt. Thôi diễn kết thúc. Một mảnh đen kịt sa bàn một lần nữa hóa thành dòng nước tản ra. Phốc phốc. Giang Nghiệp nghe được một tiếng nhỏ nhẹ, huyết nhục nổ tung một dạng giòn vang âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Đại Sa hơi hơi cúi đầu, cách đó không xa, Ba Tát La Hải Vương nổi lên mã da trắng bệnh hai mắt. Đã theo nó trên thân thể biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hai đoàn đẫm máu nhục động. Ngươi nhìn qua trạng thái không phải rất tốt. Giang Nghĩa Tử vừa rồi nhìn thấy một phen cảnh tượng ở trong lấy lại tinh thần, trong giọng nói lộ ra một chút trầm trọng. Ngài nói không sai. Ba Tát La âm thanh bình tĩnh, vết thương kinh khủng giống như là xuất hiện ở người khác trên thân xem như nhìn trộm tương lai đại giới, ta mãi mãi đã mất đi hai mắt của mình. Những chuyện kia sẽ chân thực phát sinh sao? Không nhất định. Ba Tát La Hải Vương cười khổ hồi đáp, gần như trong suốt xúc tu tại hải lưu ở trong nhẹ nhàng lưu động tương lai khả năng rất rất nhiều. Cho dù là thần minh, cũng không cách nào làm đến tuyệt đối chính xác tiên đoán, chúng ta vừa rồi nhìn thấy, chẳng qua là tất cả tiên đoán ở trong, có khả năng nhất phát sinh sự tình. Như vậy sao? Giang Nghĩa lông mày nhíu một cái, vây đôi, lại hỏi. Thế nhưng là, vì cái gì tại lời tiên đoán của ngươi ở trong, cũng không có xuất hiện thân ảnh của ta. Hỏi như vậy, cũng không phải bởi vì Gia Mịa tự ngạo, mà là Gia Mịa trưởng thành đến tình cảnh hôm nay. Đối với thực lực của mình, đã có đầy đủ tự tin. Cho dù là dừng lại ở đệ tam sinh mệnh đẳng cấp ở trong, Gia Mịa cũng là trong toàn bộ kẻ dạ gì ạ thế giới, mạnh mẽ nhất cá thể một trong. Huống chi, mô bản sinh vật kinh khủng nhất cũng không phải là bọn hắn bây giờ có sức mạnh, mà là bọn hắn tràn ngập vô hạn có thể cùng tiềm lực tương lai. Không khó tưởng tượng, theo càng ngày càng nhiều ác ma tràn vào đến cảm giác thế giới ở trong, tại liên miên chiến hỏa rèn luyện phía dưới, Gia Mịa, Tây Liễu, Cự Tích thậm chí là vẫn tại ngủ say ở trong Adam, đều sẽ bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Những này thiên thai cự thú tầm thường sinh vật, không có đạo lý sẽ chẳng khác người thường. Chuyện này cũng cho chúng ta cảm giác sâu sắc nan giải. Bà Tát La Ôn Nhu giải thích nói, mặc dù nó thời khắc này tướng mạo kinh dị, nhưng âm thanh lại giống như trên bục giảng lao giáo sư giống như, không vội không chậm, để cho người ta có thể kiên nhẫn nghe. Có lẽ ngươi đã phát giác ra, thế giới chúng ta sinh hoạt cũng không phải là nguyên bản thế giới, mà là lấy thế giới chân thật vì mô bản, sáng tạo ra thế giới hư ảo. Tại thế giới chân thật ở trong, kẻ dạ gì ạ đã trải qua một hồi tàn khốc hạo kiếp, nhân loại may mắn còn sống sót một bộ phận trốn vào đến hoang vu vũ trụ tĩnh mịch chỗ sâu, một phần khác người thì trốn cảm giác thế giới ở trong. Chuyện này phát sinh tiết điểm, đại khái là tại hơn 300 năm trước, cũng chính là Hồng Nguyệt lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Thì ra là thế. Ba Tát La một phen trần thuật, cùng Tô Hoành trước đây ngờ tới, cơ bản tương xứng. Chỉ là, trong đó một chút bí mật, Tô Hoành giải không có Ba Tát La nhiều như vậy. Thế giới này là ai sáng tạo, cùng Hồng Nguyệt lại có quan hệ thế nào? Tô Hoành lại hỏi, không kịp chờ đợi muốn biết càng nhiều. Trúc Dung. Giống như là Ba Tát La phía trước chỗ hứa hẹn qua như thế, đối với những bí ẩn này, nó biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Trúc Dung là một vị cổ lão linh năng giả. Hắn cùng chúng ta một dạng, cũng là vĩnh sinh giả. Chúng ta bây giờ cảm giác đến thế giới, ở vào tên là Á không gian trong vũ trụ, đây là so thực thể vũ trụ tầng thứ cao hơn thế giới, chỉ có cực kỳ cường đại tiến hóa giả mới có thể cảm giác được Á không gian tồn tại, hơn nữa đối nó thực hiện ảnh hưởng. Đối với Á không gian cho dù là chúng ta, cũng biết không nhiều. Bất quá, có thể khẳng định là, ác ma cùng tà thần, chính là đến từ cái này chiều không gian ở trong, mà một chút cao sinh mệnh đẳng cấp tiến hóa giả, cũng có thể lấy hình chiếu phương thức, tiến vào Á không gian ở trong. Hồng Nguyệt, Cấm Khu, Mê Vụ. Những vật này cũng là á không gian đối với cảm giác thế giới chỗ thực hiện ảnh hưởng. Bởi vì á không gian là tà thần cùng ác ma địa bàn, cho nên những ảnh hưởng này đối với cảm giác trong thế giới người sống sót tới nói, phần lớn cũng là mặt trái. Cái kia Trúc Dung đâu, hắn còn sống sao? Chết. Ba Tát La có chút ít đáng tiếc nói. Tại á không gian ở trong sáng tạo một cái thế giới, cho dù là đối với nàng như thế tiến hóa giả tới nói, cũng là vô cùng to lớn gánh vác, đang cảm giác thế giới sinh ra sau đó không bao lâu, Trúc Dung liền bởi vì linh năng hao hết mà chết. Bất quá, loại trình độ kia tiến hóa giả có lưu hậu thủ mà nói, kỳ thực rất khó triệt để chết đi. Ba Tát La cười nói bổ sung tối thiểu nhất, xem kinh thành trong thành cái kia hắc hoàng, cùng Trúc Dung quan hệ trong đó, chỉ sợ không tầm thường. Còn có khác sự tình muốn hỏi sao? Nhìn thấy Gia Mịa tại trên ngai vàng lâu dài chờ mặc, Ba Tát La trên mặt lộ ra một cái xấu xí nụ cười, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta cũng có thể cùng nhau nói cho ngươi. Sinh mệnh tiến hóa đẳng cấp thứ tư, đó là cái gì? Tô Hoành nghĩ nghĩ, lại hỏi. Cấm khu cấp. Ba Tát La không chút nghĩ ngợi giảng giải cấm khu cấp sinh vật, cùng mặt chưa ý tứ một dạng. Tiến hóa đến loại trình độ kia, đã không thể đơn giản coi như là một cái sinh vật, càng hẳn là bị coi như một mảnh cấm khu. Đến nỗi giai đoạn thứ tư trưởng thành, cũng có thể theo ý nghĩ này đi phát triển một chút. Đây chính là chúng ta biết đến toàn bộ, càng nhiều, chúng ta cũng không rõ lắm. Dù sao, cho dù là tại nhân loại huy hoàng nhất thời đại hoàng kim ở trong, cấm khu cấp bậc sinh mạng thể cũng cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, ta có thể cảm giác được, ngươi cùng một bước kia ở giữa khoảng cách đã không tính quá xa. Sau khi nói đến đây, Ba Tát La ngữ khí ở trong cũng có chút vui mừng. Tựa hồ là đang mảnh này mờ tối thần điện ở trong ngây người thời gian quá dài, hiếm thấy có thể gặp phải một cái để cho chính mình thổ lộ hết đối tượng. Ba Tát La lời nói có chút nhiều, cho tới bây giờ cũng không có dừng xuống qua. Nó nghĩ tới rồi đi qua phát sinh qua những chuyện kia, bây giờ có chút ít cảm khái nói. Tại xã hội nhân loại ở trong có một câu lưu truyền rất rộng ngạn ngữ, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Câu nói này đặt ở thời đại hoàng kim trước đây niên đại ở trong đích xác không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà nếu như đem ngữ cảnh đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ đối cảnh phía dưới, câu nói này chính là 10 phần sai. Mảnh đất này ở trong có chúng ta nhất là quý trọng, thứ muốn bảo vệ. Loại vật này, tại hơn 300 năm trước, chúng ta đã mất đi một lần, mà bây giờ, chúng ta không muốn lại một lần mất đi. Đối với chúng ta mà nói là như thế này, đối với cuộc sống ở mảnh này trên thế giới tất cả sinh vật có trí khôn tới nói, cũng là dạng này. Chúng ta, các ngươi, còn có nhân loại, chúng ta cũng là kẻ dạ gì ạ chỗ cho ăn hải tử. Chúng ta có cùng chung địch nhân, chúng ta ai cũng không hy vọng chính mình đời đời sinh tồn ra viên hóa thành phế tích, trở thành tà thần chăn nuôi tràng. Vì sinh tồn, vì gia viên, vì những thứ này cùng chung mục tiêu, tất cả chúng ta đều phải cầm vũ khí lên, chiến đấu đến cùng. Hoặc là đường đường chính chính sống sót, hoặc là đỉnh thiên lập địa chết ở chỗ này, lui về phía sau chính là vực sâu, chúng ta đã không đường thối lui. Cái này, chính là chúng ta lần này mời ngài đến đây nói chuyện mục đích. Ba Tát La âm vang hữu lực, bao hàm thâm tình lời nói từ thần điện ở trong truyền đến. Tại trong bất chi bất giác, Gia Mịa đã từ màu vàng trên ngai vàng rời đi, nàng đi tới thần điện bên ngoài, rất nhiều cường đại hải yêu tụ tập tại trong thành thị, mặc áo giáp, cầm binh khí, trầm mặc như núi, đang dùng kiên nghị ánh mắt nhìn xem nàng. Đây mới thật là tinh nhuệ. Mà bắt đầu từ hôm nay, những thứ này hải tộc sẽ vì Gia Mịa mà chiến. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Gia Mịa hít sâu một hơi. Hai cái con ngươi ở trong có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt hừng hực. Ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác, những cái kia từ Duy Lạc Tư đặc biệt chạy tới hải tặc sẽ trở thành chúng ta lần thứ nhất trong hợp tác tiêu diệt đối tượng. Đám hải tặc tham lam cùng ngu xuẩn đã khó mà bị dễ dàng tha thứ, bảy hải mặc dù bao la, nhưng bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ biển cả sẽ không còn dung thân của bọn họ chi địa. Chương 211 mẫu hạm anh linh điện. Trung bộ hải vực ở trong. Giết. Thiên khung đen như mực, bắt ngát hải vực ở trong, mưa to gió lớn gào thét mà tới. Thỉnh thoảng ở giữa, mãnh liệt trên mặt biển, từng mảnh chừng cao hơn 10 mét sóng lớn chống rông xuất hiện. Hạm đội ở trong, từng chiếc hình thể khá nhỏ thuyền hải tặc, khó có thể chịu được loại kia áp lực, tại sóng biển giao kích phía dưới, lật úp, sụp đổ, hóa thành mảnh vụn. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn vị hải tặc rơi vào biển sâu ở trong. Những thứ này hình thể to lớn hải tặc, kỹ năng bơi vô cùng tốt, trong đó một ít ra hỏa, thậm chí có thể giống như cá heo giống như, tại dưới mặt nước nín hơi mấy canh giờ lâu. Siêu nhân tố chất thân thể, lại thêm trường kỳ viễn dương cướp bóc, chỗ bồi dưỡng ra được kỹ năng bơi. Cho dù là loại trình độ này tai nạn, cũng khó có thể trong khoảnh khắc lấy đi những cái này bọn hải tặc tính mệnh. Có thể nhìn thấy, trên biển cả, những hải tặc kia cho dù là rơi vào trong biển, bây giờ cũng tại liều mạng giãy giụa, hoặc là tác động đến sóng gió, hoặc là theo hải lưu, nhao nhao hướng về cách mình gần nhất thuyền bơi đi. Ở trên biển hoàng đế ước thúc cùng với bảo tàng dụ hoặc phía dưới, nguyên bản một đoàn đầy rối hải tặc, bây giờ cũng nhao nhao bỏ xuống trong lòng khúc mắc. Tại sóng biển ở trong may mắn còn sống sót thuyền, đối với phụ cận tán lạc tại trong nước biển hải tặc, hăng hái tiến hành cứu viện. Nhưng mà, sóng lớn sau đó, sự tình còn chưa từng kết thúc. Dâm dạp chằng chịt hải yêu, cầm trong tay đủ loại đủ kiểu đơn sơ binh khí, từ biển sâu ở trong nổi lên. Số lượng nhiều, đến mức để nguyên bản biển lớn màu xanh lam sẫm, bây giờ trở nên đen kịt một màu. Mưa to gió lớn ở trong, vô số hải yêu lẫn nhau chen chúc, tràn đầy dịch nhờn lẫn phiến lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng cốt két để cho người ta dùng mình. Cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất hải tặc, cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Không khỏi một hồi tê cả da đầu. Hải yêu một khi xuất hiện, liền bắt đầu đối với chung quanh hải tặc tiến hành không khác biệt điên cuồng công kích. Trước hết nhất xui xẻo, là những thuyền kia chỉ ở mới vừa rồi bị sóng lớn đánh tan, đã rơi vào biển sâu ở trong hải tặc, chỉ là tại không đến một giây thời gian bên trong, bọn hắn đã bị những cái kia số lượng vô cùng vô tận hải yêu cho xé thành mảnh nhỏ. Màu đỏ tươi nội tạng cùng huyết dịch, còn chưa kịp ở trong nước biển phủ lên mở, cũng đã bị bụng đói kêu vang bọn hải yêu cho nuốt vào trong bụng. Nhanh mở ra xua tan lập trường. Đám hải tặc gào thét lớn. Âm thanh bị dìm ngập tại mưa gió tiếng rít cùng với sóng biển đập thuyền bè tiếng bịch bịch ở trong. Cho dù là không có thu đến thuyền trưởng mệnh lệnh, kinh nghiệm phong phú đám hải tặc, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cũng biết cần có nhất việc làm là cái gì. Bọn hắn đem từng thùng màu đỏ bột phấn hình dáng dự phẩm, theo bên bong đổ vào đến nước biển ở trong. Trong đó một chút hải tặc, lấy ra kim loại chế tác ống sáo. Cực kỳ giàu có xuyên thấu tính chất âm thanh từ ống sáo hai bên trong lỗ thủng, ung dung chảy ra. Âm thanh cũng không dễ lọt tai, vô cùng chói tai. Bất luận là những cái kia tràn đầy kích động tính chất mùi vị bột phấn, vẫn là trầm thấp tiếng địch. Đối với bọn hải yêu tới nói, đều khó mà chịu đựng. Tại lúc bình thường, những thứ này tiểu phương pháp, chừng đem vương viên vài dặm bên trong hải yêu đuổi sạch, hiệu quả vô cùng tốt. Tại hạm đội ở trong, một chút tương đối to lớn thuyền, còn có thể mở ra phòng ngự lập trường. Giống như màu đỏ nhạt bọt khí một dạng phòng ngự lập trường, xuất hiện tại đen như mực như hối mưa gió ở trong. Đem mảng lớn mặt biển bao phủ ở bên trong. Nhưng bây giờ, những cái kia hải yêu giống như là triệt để như là lên cơn điên, bắt đầu liều lĩnh hướng về thuyền phát động công kích. Cho dù là trên người lân phiến bị đuổi tản ra lập trường chỗ ăn mòn, không ngừng chảy máu từ trên da rụng xuống. Những thứ này bất quá nửa người cao hung ác đám ra hỏa, cũng muốn hung hăng cầm trong tay mình xin phép tại thuyền hải tặc đáy thuyền bên trên đâm xuyên một cái hố đi ra. Trong lúc nhất thời, màu đen thủy triều bao phủ hạm đội, ngoại vi mảng lớn thuyền nhao nhao thoát ly, sụp đổ, hóa thành mảnh vụn. Tại hạm đội trung ương, một tòa cực lớn, giống như màu trắng cá voi thuyền hải tặc bên trên, hai thân ảnh đứng tại chỗ cao tháp quan sát bên trên, nhìn xem cảnh sắc trước mắt. Một người trong đó, tướng mạo bình thường không có gì lạ, con mắt tiểu mà đen, thường xuyên nheo lại, cho người ta một loại háo sắc hèn mọn cảm giác. Một người khác, lại muốn anh tuấn rất nhiều. Mái tóc dài màu đen, xóa trên vai, ngũ quan lập thể, mũi dài lại thẳng, khóe miệng lúc nào cũng như có như không cầu lên, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hai người này, cái trước là thiên thai NSHE ra người, mà cái sau, chính là phong bạo chúa tể, theo tháp tư. Nhìn, chúng ta lần này trinh phạt quá trình cũng không thuận lợi. Theo tháp tư âm thanh ở trong, mang theo tí tí tà khí. Liên miên hạm đội bị hải yêu đánh tan, hắn lại là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Con mồi càng dãy rủa, vậy đã nói rõ bọn hắn càng là cảm thấy sợ hãi. NSHE ra ngươi hơi hơi dừng lại, vẻ mặt trên mặt buông lỏng, cười nhạo nói cho dù là cùng hải yêu liên hợp cùng một chỗ lại có thể thế nào, chung quy là nhóm đám ô hợp mà thôi. Nói đi. NSHE ra ngươi tiến về phía trước một bước. Từ tháp quan sát bên trong đi ra, giống như thần chi giống như, lơ lửng giữa không trung. Một vòng vặn vẹo vô hình lập trường, lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, càng lúc càng lớn, thậm chí là đem trọn phiến hải vực đều bao phủ ở bên trong. Lập trường bên trong, bất luận là phun trào mây đen, vẫn là rơi xuống mưa to, hết thảy sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh vật thể, hết thảy tất cả đều xa vào đến tuyệt đối mà yên lặng ở trong. Chỉ có phong bạo chúa tể theo tháp tư nụ cười trên mặt hơi hơi rõ ràng một chút, tựa như phát sinh trước mắt sự vật cuối cùng có thể làm cho hắn gây nên một tia hứng thú. Thiên thai buông xuống, lúc này ân s hở e ra ngươi đã là không phải người. Trong đôi mắt nóng rực kim sắc hỏa diễm thấu thể mà ra, cháy lừng lực. Hai cặp màu vàng cánh từ hắn sau lưng kéo dài lớn lên, vô số màu vàng hạt hóa thành gió lốc từ động lại trên chiến trường ôn nhu thổi qua. Ô, bát ngát tiếng kèn từ trong hư không truyền đến, sau đó chính là lít nha lít nhít liên miên không dứt tiếng nổ tung. Liên miên hải yêu vô căn cứ nổ tung, thi thể hóa thành vô số màu vàng bột phấn, tiêu tan tại biển sâu ở trong. Cùng bạo mặt biển cùng với đen như mực lăn lộn mây đen cũng ở đây cố lực lượng phía dưới lắng lại. Toàn bộ hải vực gió êm sóng lặng, nếu như không phải hạm đội khổng lồ hao tổn không ít lời, vừa mới phát sinh tập kích quả thực là giống như ảo giác đồng dạng. Hạm đội lần nữa chậm rãi đi về phía trước, mà trên biển các hoàng đế sức mạnh thì để cho dù là nhất là kiệt ngạo bất tuần hải tặc đều cảm giác được từng trận sợ hãi. 6. Mấy ngày sau, nào đó phiến hoang phế trên hòn đảo, phong bạo phun trào, màu đen sóng biển đập tại bên bờ gầy trơ xương trên đá ngầm. Một chiếc bỏ hoang thuyền hải tặc ở giữa xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Kịch liệt va chạm khiến cho thân tàu mặt ngoài vết rạn lan tràn, thậm chí là chính giữa xương rồng bên trên cũng đã xuất hiện mảng lớn khe hở, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cốt két, giống như là lúc nào cũng có thể đứt gãy đồng dạng. Cũng may, không có gì nguy hiểm, chiếc này thuyền hải tặc vẫn là thành công bỏ neo lên bờ. Thần minh phù hộ a. Một người mặc màu đen trang phục, cơ bắp lưu loát, trán ở giữa có một khỏa đen như mực thụ đồng hải tặc, khuôn mặt âm trầm ngân lệ, đang từng bước một từ hư hại bong thuyền đi tới. Tại bên cạnh hắn, những cái kia mặc các loại cũ nát trang phục, thật vất vả từ thủy triều cùng hải yêu tập kích ở trong may mắn còn sống sót hải tặc, nhưng là liên tục thở dài. Mặc dù từ phong bạo ở trong sống sót, nhưng thuyền đã hoàn toàn tổn hại, đến không cách nào tu bổ tình cảnh. Muốn từ dạng này một cái hoang vu trên đảo rời đi, chỉ dựa vào bọn hắn, cơ hồ là kiện rất không có khả năng hoàn thành sự tình. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Một cái 17, 18 tuổi, trên mặt mang mặt sẹo thông minh thanh niên bước nhanh đi tới mắt đen thủ lĩnh trước mặt, thấp giọng hỏi. Có ba viên con ngươi hải tặc thủ lĩnh, tên là Cạ Lì ạ. Tại Duy Lạc Tư đặc biệt ở trong, cũng coi như là một cái lai lịch không nhỏ đại hải tặc. Mặc dù chỉ là sinh mạng thứ hai đẳng cấp cường giả, nhưng bởi vì từng thu được tà thần ban cho nguyên nhân, trên thực tế sức chiến đấu ở xa phổ thông siêu phàm phía trên, lại thêm làm người tính cách có chút tàn nhẫn, làm việc lại giọt nước không lọt. Lớn bình thường hải tặc không có hoàn toàn nắm chắc tình huống phía dưới, cũng không dám dễ dàng trêu chọc người này. Bất quá gặp phải trước mắt loại tình huống này, các ly ạ cũng là trở nên đau đầu. Trước mắt một tòa hoang đảo, trên hòn đảo trơ trụi không có gì cả, nơi xa là hoàn toàn mông lung sương mù xám, khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm, chỉ là mơ hồ trong đó cảm thấy bên trong tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ, chuyển đến từng trận khiến lòng người bực bội cảm giác các bách. Còn có bao nhiêu thức ăn nước uống, dùng ít đi chút, không kém qua còn có thể kiên trì 10 ngày. Mặt theo hải tặc vội vàng nói. Đủ. Các lì ạ quả quyết đến tìm không thấy đường ra mà nói, 10 ngày cùng 100 ngày đều không cái gì khác biệt, bây giờ đi trước ở trên đảo xem. Hảo. Các lì ạ thủ hạ hải tặc may mắn còn sống sót không nhiều, lại thêm trước mắt hòn đảo diện tích tựa hồ không phải đặc biệt lớn, một đám hải tặc mười mấy người liền cùng nhau tiến lên, giống như một đầu trường xà, riêng phần mình trong tay cầm vũ khí, một bên hướng về mê vụ chỗ sâu tiến lên, một bên thận trọng đề phòng bốn phía. Mấy giờ sau đó, coi như đám người này hơi không kiên nhẫn, dự định đường cũ trở về lúc trầm muộn trên đảo, đột nhiên truyền đến một hồi mát mẻ gió biển, trong gió biển xen lẫn rõ ràng dị sắt cùng mùi dầu máy, đậm đà mê vụ từng trận tiêu tan. T, cái này mê vụ có quấy nhiễu cảm giác tác dụng. Chờ tiêu tan một chút sau đó, các ly a bọn người mới phát hiện, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đi ở rìa vách núi. Vừa rồi trận kia gió biển chính là theo vách núi đi ngược dòng nước. Bên dưới vách núi, một mảnh đen kịt, tựa như vực sâu đồng dạng, không nhìn thấy phần cuối. Các ly ạ còn tốt, nhưng còn lại mấy hải tặc, nhưng là cảm giác hai cô run run, sợ hãi khôn cùng cảm xúc từ trong lòng dâng lên. Bọn hắn chỉ là so với người bình thường hơi mạnh một chút, nếu như từ ở đây ngã trồng vó, nhất định là thịt nát xương tan, thập tử vô sinh. Loại độ cao này, mặc kệ phía dưới vách núi là cái gì, kết quả cũng giống nhau. Gió biển dần dần trở nên mãnh liệt, từ trong khe đá thổi qua lúc, phát ra sắc bén tiếng vang. Mê vụ tản ra. Các ly a ngẩng đầu, ba con ngươi lập tức co vào như châm. Nguyên bản lạnh lùng trên mặt, chậm rãi che phủ khó che giấu thần sắc mừng như điên. Ở trước mặt hắn, mê vụ tiêu tan sau đó, xuất hiện tại trên vực sâu, rõ ràng là một tòa cực lớn đến ánh mắt đều khó mà đem hắn bao phủ sắt thép chiến hạm. Chiến hạm bề ngoài là màu đen sắt thép cùng lập lòe tĩnh mịch năng lượng tinh thể tạo thành, bề ngoài đại khái trình viên bản hình, tại chính giữa là cực lớn màu đen tháp cao. Đen như mực sắc bén đỉnh tháp sông thẳng vân tiêu, trên thân hạm đường vân răng khắp nơi, không ngừng có ánh chớp chiếu sáng bầu trời. Trời ạ, Cạ Lì ạ nghe được thủy thủ đoàn của mình nhóm phát ra tiếng nỉ non. Khi nhìn đến chiếc chiến hạm này trong ngay mắt, Cạ Lì ạ liền minh bạch, cái gọi là thời đại hoàng kim để lại bảo tàng, đến cùng là cái gì? 6. Cùng lúc đó, Tô Hoành ý thức buông xuống tại thất lạc chi thành trung tâm di tích tháp cao phía trên. Tháp cao tầng cao nhất, xuyên thẳng vân tiêu hoàng hôn mặt trời lặn chi tòa, tại trải qua ông thợ một phen sửa chữa sau đó, đã không còn là giống như phía trước như vậy rách dưới bộ dáng. Tứ phương đại sảnh trung quanh, trên vách tường những cái kia tại tuế nguyệt trôi qua ở trong pha tạp rơi xuống đường ống cũng bị một lần nữa thì đồng thời dung nhập vách tường tổng tuyến ở trong. Chính nam phương bể tan cảnh cửa sổ sắt đất cũng cùng đổi lại mới, không chỉ có tầm mắt rất tốt, hơn nữa đặc chủng pha lê cung cấp năng lực phòng ngự cũng có chút không tầm thường, bình thường độ chấn động công kích khó mà từ bên ngoài trực tiếp đột nhập đến đại sảnh bên trong. Đệ tứ mô bản Adam, cao lớn lưu loát kim loại thân thể, xếp bằng ở hoàng hôn mặt trời lặn chính giữa đại sảnh. Thời khắc này Adam, tại không dung hợp bất luận cái gì thực trang tình huống phía dưới, vẹn vẹn bản thể độ cao cũng đã đột phá 3m. Trên người kim loại linh cấu kiện càng thêm phức tạp cẩn thận. Từng đạo hồ quang từ đồng hồ kim loại mặt chợt lóe lên. Tại mờ tối chính giữa đại sảnh, lưu lại điểm điểm giống như tinh mảnh một dạng vài quang. Những cái kia hồ quang cũng không phải là dòng điện hay là năng lượng khác, mà là đệ tứ mô bản, tại dài rằng giặc ngủ say ở trong, tăng vọt linh năng tiêu tán mà ra sau, hình thành cảnh tượng. Đệ tứ mô bản Adam cùng còn lại ba cái mô bản đều không giống nhau. Nó cũng không phải là bắt đầu từ số không trưởng thành. Tại mấy trăm năm trước, Adam bản thân liền là cấp độ cực cao linh năng giả. Thậm chí một trận bị cho rằng là cứu vớt thế giới mấu chốt. Cái này cũng mang ý nghĩa, lấy mô bản sinh vật hình thái, giành lấy cuộc sống mới sau đó Adam cũng không cần từng chút một tích lũy, trưởng thành. Chỉ cần tìm kiếm đã từng thu được sức mạnh, liền có thể dùng tốc độ cực nhanh, trưởng thành đến tương đối cảnh giới ở trong. Đương nhiên, khi xưa con đường đã thất bại qua một lần. Vì không dẫm vào vết xe đổ, đang ngủ say trong quá trình, Adam cũng không có tiếp nhận khi xưa kinh nghiệm chiến đấu cùng trưởng thành đường đi. Chỉ là đơn thuần khôi phục bộ phận linh năng. Hơn nữa đem những cái kia theo linh năng cùng nhau khôi phục ký ức, cho bảo còn lại, coi như cơ sở dữ liệu, để chính mình cần thời điểm, có thể tiến hành đọc qua tra tìm. Lại thêm mô bản linh năng đẳng cấp đề cao trong quá trình, mang đến tăng phúc. Bây giờ, Adam mặc dù là mới vừa từ ngủ say ở trong khôi phục lại thứ hai linh năng đẳng cấp trình độ. Nhưng thực lực của bản thân, đã không hề kém. Nếu như lại phối hợp một chút đặc định cao độ hiếm thực trang tiến hành tổ hợp, cường hóa. Như vậy, Adam thực lực tổng hợp, thậm chí có thể cất cao đến thứ hai linh năng đẳng cấp cực hạn. Đơn thuần thực lực tăng lên tốc độ, Adam so còn lại bất kỳ một cái nào mô bản đều phải mau hơn rất nhiều. Đương nhiên, cùng hiện nay có thực lực so sánh, Tô Hoành càng hy vọng vẫn là mình mô bản nhóm sinh vật có thể đem tiềm lực của mình lớn nhất trình độ phát huy ra. Đang suy tư ở trong, Adam đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó từ hoàng hôn mặt trời lặn chi sảnh trung ương trên đài cao đứng lên, đỉnh đầu hư không vạn dấu cũng theo đó mà chậm rãi cất cao. Vô số năng lượng màu xanh lam nhạt lưu, giống như thác nước, từ hư không vạn dấu ở trong rơi xuống, dung nhập vào Adam trong thân thể. Ngân lam sắc quang mang lấp lóe, dần dần tràn đầy tại toàn bộ trong đại sảnh. Người tốt. Adam run rẩy một cái chính mình thời gian dài bất động, mà thoáng có vẻ hơi thân thể cứng ngắc. Màu lam nhạt hỏa hoa lít nha lít nhít, tại trần lỗ hổng chỗ khớp nối liên miên nổ tung. Adam ngẩng đầu, đưa tay nắm cái cằm, dùng sức uốn éo. Giang giác. Giòn vang âm thanh bên trong, hơi có chút ai tà đầu, cuối cùng bẻ ngay ngắn. Nó phát giác thân thể của mình ở trong, Tô Hoành ý thức cũng tại trong bất chi bất giác buông xuống. Lập tức có chút vui vẻ cùng hắn lên tiếng chào hỏi có thể đang thức tỉnh sau, vừa liếc mắt liền thấy người mình quen làm bạn ở bên người. Loại tư vị này, quả nhiên là không còn gì tốt hơn. Adam mang theo ý cười ngữ khí, khó mà che giấu loại kia rót vào cốt tủy cô độc. Phải không? Tô Hoành cười hồi đáp có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nói. Đệ tứ mô bản, Adam giao diện thuộc tính cũng đã tại Tô Hoành trước mặt bày ra. Màu xám trắng tiểu chữ, theo thứ tự hiện lên. Đệ tứ mô bản bày ra. Adam. Trạng thái, tốt đẹp. Linh năng đẳng cấp, 2. Linh năng, 7624, giá trị cực hạn 100. Độ cao, 3.12m. Niên linh, 392 tuổi. Ràng buộc đẳng cấp, 2, ràng buộc đẳng cấp càng cao, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới đạt được tăng thêm càng cao, trước mắt đẳng cấp tăng thêm là 30%. Mô bản đặc tính. Hư không, tinh lương phẩm chất bị động hiệu quả 1, mô bản linh năng kèm theo hư không hiệu quả, có thể đồng thời trang bị càng nhiều thực trang. Chủ động hiệu quả 1, hao phí hư không linh năng tiến vào sôi trào trạng thái, có thể đề cao mạnh tự thân năng lực nhận biết, tốc độ phản ứng cùng bộc phát năng lực. Chủ động hiệu quả 2, hao phí hư không linh năng, có thể ở khoảng cách ngắn bên trong tiến hành nhảy vọt. Có thời gian củ đồ. Chủ động hiệu quả 3, tăng lên tới tinh lương phẩm chất sau đó, bây giờ hư không linh năng có thể bám vào ở trên vật phẩm. Bám vào tại trên vũ khí, có thể cường hóa vũ khí hiệu quả, bám vào tại trên người địch nhân dẫn bạo, có thể tạo thành uy lực không tầm thường sát thương. Mãnh liệt, tinh lương phẩm chất bị động hiệu quả, đề cao mạnh linh năng hạn mức cao nhất. Chủ động hiệu quả, đề cao linh năng thu phát công suất, tiến vào ngạch định trạng thái. Tại ngạch định trạng thái ở trong, linh năng sẽ lấy vượt mức công suất tiến hành thu phát, lực bộc phát tăng cường rất nhiều đồng thời, cũng sẽ đối với cơ thể tạo thành gánh vác thậm chí là tổn hại. Người thu hoạch tinh lương phẩm chất bị động hiệu quả, giết chết địch nhân sau đó có thể chuyển hóa địch nhân linh hồn vì linh năng. Sinh mệnh đẳng cấp càng cao, ý chí càng cường đại sinh mạng thể, chỗ hấp thu được linh năng càng nhiều. Chủ động hiệu quả, tạo thành phạm vi tính chất linh năng chấn nhiếp, xác suất phát động tức tử hiệu quả. Tại bồi dưỡng đệ tứ mô bản thời điểm, Tô Hoành trong tay chân thực điểm số đã 10 phần dư giả. Nhiều lần rút thưởng phía dưới, Tô Hoành cuối cùng chỉ vì Adam chọn lựa hai cái hi hữu cấp bậc thiên phú, lại thêm đệ tứ mô bản bản thân bẩm sinh hư không thiên phú, linh năng đẳng cấp đề cao sau đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba cái hi hữu cấp bậc thiên phú, bây giờ toàn bộ thăng cấp trở thành tinh lương phẩm chất. Hơn nữa, từ về thiên phú hiệu quả đến xem, còn tính là 10 phần hữu dụng, trên cơ bản thuộc về dầu cụ là loại hình. Để Tô Hoành hơi có chút bất ngờ là, đệ tứ mô bản vừa mới thức tỉnh, bản thân linh năng đã cường hóa đến tương đối khá trình độ. Điểm ấy cũng không tệ, không cần lại tiếp tục tiêu phí quá nhiều thời gian, từ từ tích lũy. Cảm giác như thế nào? Điều khiển Adam đi tới hư không vạn dấu phía trước. Thời khắc này hư không vạn dấu, giống như là một cái hình tròn máy tính, từng đạo màu lam huỳnh quang từ trên mặt ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Hình cầu mặt ngoài mỗi một đạo huỳnh quang đều đại biểu cho một đạo số liệu khổng lồ dòng lũ. Cảm giác rất không tệ. Adam người máy chỉ tại hư không vạn dấu mặt ngoài nhanh chóng điểm rơi, tra xét chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này ở trong, Michael Nhi đại đội trưởng ghi lại đổi mới nhật ký. Kiến tạo địa ngục hỏa tháp phòng ngự, ngăn cản hải yêu xâm lấn. Phát hiện mới kiến trúc tư liệu cùng với trang bị. 6. Phát hiện trí kho, ẹn ủy khấu ân. Phát hiện không biết kiến trúc, hư hư thực thực mẫu hạng, anh linh điện. Chương 212 trí kho ẹn ủy khấu ân. Thất lạc chi thành. Lúc này thất lạc chi thành, cùng Adam rơi vào trạng thái ngủ say, đã có khác biệt rất lớn. Lúc hoàng hôn, hồng quang khắp nơi. Hòn đảo bên ngoài, màu đen sóng biển tầng tầng lớp lớp, đập tại bên bờ, nổi lên bọt màu trắng. Thất lạc chi thành ngoại vi, hết thảy có 3 đạo hình tròn tường thành. Mỗi một đạo bên trong thành tường, đều có thật nhiều phòng ngự, quân sự cùng với đủ loại khác biệt chức năng công nghiệp hóa kiến trúc. Đen như mực mọc lên như rừng tháp cao cắm vào vân tiêu, kim loại cùng thủy tinh xây dựng mà thành sắc ngoài góc cạnh rõ ràng, từng đạo năng lượng đường đi, tại bóng tối ở trong lúc sáng lúc tối, phảng phất giống như đang tại hô hấp. Hơn một tháng thời gian ở trong, hải yêu cùng với các sinh vật tà ác, phát động qua không phía dưới 10 lần công kích. Nhưng theo mạch khắc ni mấy người ạt thạ tư tu sĩ gia nhập vào, cùng với bộ phận phòng ngự kiến trúc khôi phục, hơn 10 lần công kích đều bị các tu sĩ thành công đánh lui. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này ở trong, Michael Ni bọn hắn còn thừa dịp đánh lui hải yêu quanh người, nhiều lần lẻn vào đến chúng quanh hắc ám trên đảo, tức được số lớn vũ khí cùng tài nguyên. Đương nhiên, nhắc tới đoạn thời gian ở trong, chân quý nhất thu hoạch, đó chính là trí kho, ẹn ỉ khấu ân. Tại thời đại hoàng kim ạt thạ tư linh năng quân đoàn ở trong, những cái kia có được sắt thép thân thể chiến đấu tu sĩ, dựa theo cường hóa phương hướng khác biệt, chủ yếu chia làm hai loại loại hình. Trong đó, số lượng nhiều nhất chính là giống như đại đội trưởng Michael Ni, kỹ thuật gia cố Kenny, võ thuật giáo quan ạ lì tư cùng với tân binh cản chiến đấu như vậy tu sĩ. Khác biệt chiến đấu giữa các tu sĩ cũng có riêng phần mình am hiểu lĩnh vực, có am hiểu linh năng ám sát, có am hiểu hỏa lực khắc chế, mà có thì am hiểu cận thân bắt đấu. Những thứ này ạt thạ tư tu sĩ có thể chỉ dựa vào lực lượng cá nhân sửa đổi một hồi chiến tranh cục bộ thắng lợi, mà khác một loại số lượng thưa thất linh năng giả liền bị xưng là trí kho. Trí kho cùng ạt thạ tư tu sĩ một dạng, cũng là cường đại linh năng giả, nhưng giữa hai bên địa phương khác nhau là ạt thạ tư tu sĩ am hiểu chính diện tác chiến, mà trí kho am hiểu hơn chỗ là viễn trình thao túng. Bọn hắn tại một hồi lớn chiến tranh ở trong đóng vai quan chỉ huy nhân vật, cường đại linh năng tại đặc thù thực trang tăng phúc phía dưới có thể đồng thời xử lý mấy ngàn hơn 10 ngàn đạo tin tức. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tại thời đại hoàng kim cùng dị hình trong chiến đấu, mệnh lệnh tác chiến truyền lại trình tự cũng không phải là tổng chỉ huy đến cơ sở đội trưởng lại đến binh sĩ, mà là chỉ huy quan trực tiếp truyền lại cho binh sĩ. Trừ cái đó ra, trí kho không chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh, tại linh năng cùng siêu máy tính gia trì, trí kho đối chiến trạng thế cục phân tích muốn so bất luận nhân loại nào quan chỉ huy đều phải càng nhanh càng thêm tinh chuẩn. Nếu như nói thông thường ạt thạ tư tu sĩ có thể sửa đổi cái nào đó cục bộ chiến trường cục thế, như vậy một cái trí kho gia nhập vào thường thường liền có thể để mấy chục vạn quân đội tham gia chiến dịch phát sinh lịch chuyển. Đáng tiếc là muốn trở thành trí kho đối với linh năng yêu cầu quá mức hà khắc, hơn nữa đem linh năng giả chuyển hóa làm trí kho giải phẫu cũng bởi vì kỹ thuật nguyên nhân xác suất thành công vẫn luôn không cao. Cho nên cho dù là tại thời đại hoàng kim ở trong, trí kho số lượng cũng bất quá chỉ có mười mấy cái mà thôi. Michael Nhi bọn người có thể tại một chỗ bỏ hoang sở chỉ huy ở trong phát hiện một cái bị phong tỏa tại đóng băng trong súng trí kho, quả thực là gặp may. Chiến đấu sắp bắt đầu, ẹn ỉ khấu ân điện hạ, ngài chuẩn bị xong chưa? Chỗ tốt nhất trên tường thành, một thân cao lớn màu xanh đậm thực trang, đầu đội vinh quang, khuôn mặt uy nghiêm giống như hùng sư một dạng đệ tứ liên tục giải mặt cờ ni đạp vào bậc thang, trầm trọng thực trang hòa thành tường va chạm, phát ra chấn động nhẹ nhẹ cảm giác. Đạo thứ ba chính giữa tường thành chỗ trống đã tu bổ hoàn tất, trí kho ẹn ỉ khấu ân bây giờ chính là tại trên tường thành một cái không đáng chú ý phòng chỉ huy ở trong. Cảm nhận được Michael Nhi phảng phất giống như lôi đỉnh mãnh liệt linh năng ba động, phòng chỉ huy phong bế đại môn trong tiếng ầm ầm mở ra. Bất quá hơn 10 mở trong gian phòng không có ánh đèn, liền lộ ra nhỏ hẹp phòng chỉ huy, lại cũng không lờ mờ, giống như nước gợn linh năng quang huy nhẹ nhàng lắc lư rơi vào Michael Nhi góc cạnh rõ ràng thiết diện phía trên. Quang huy đầu nguồn là một cái tràn ngập máy móc chất cảm thiếu nữ, trí kho ẹn ỉ khấu ân. Cùng Michael Nhi người như vậy chiến hình thực trang khác biệt, ẹn ỉ khấu ân một thân ngân sắc quần áo, mang theo màu lam nhạt mũ giáp, toàn thân trên dưới tản ra tinh mảnh một dạng màu xám bạc điểm sáng. Bất luận là chiều cao, vẫn là hình thể, Ẹn Ỉ Khâu Ân đồng 16-17 tuổi thiếu nữ, cũng không có bất đồng gì. Chỉ là cánh tay cùng với trên cổ một chút nhỏ xíu kim loại cải tạo vết tích. Để vị này trí kho trên thân, tản ra không giống người mỹ cảm. Ẹn Ỉ Khâu Ân ánh mắt bị kim loại mũ giáp chỗ che lậy, chỉ là lộ ra sóng mũi cao, cùng với đường cong hoàn mỹ cái cằm. Nàng hướng về Michael Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Trong nháy mắt, một cổ vô hình liên hệ xuất hiện tại giữa hai bên. Thông qua đạo này linh năng kết nối, chiến trường ở trong phát sinh mọi mặt tin tức đều có thể kịp thời truyền lại cho Michael Nhi. Không chỉ có như thế, nếu như cần thời điểm, cả tòa thành phố ở trong, tất cả thiết kế phòng ngự đều có thể bị trí kho ẹn nỉ khấu ân chỗ điều động. Như thế, tại trí kho trong tay, chiến tranh giống như là tác phẩm nghệ thuật giống như. Hoàn mỹ không một tì vết, không có chút nào tì vết. Ta có thể cảm nhận được, chủ, sắp tỉnh lại ẹn nỉ khấu ân nhẹ nhàng thanh âm mờ ảo, quanh quẩn tại Michael Nhi ý thức ở trong. Vị đại đội trưởng này theo bản năng hướng về hoàng hôn mặt trời lặn chi sảnh phương hướng nhìn lại. Xuyên thấu qua phòng chỉ huy phía trên cửa sổ mái nhà, Michael Nhi nhìn thấy tòa kia tháp nhọn đỉnh, tản mát ra từng đạo không ổn định linh năng ba động. Bốn phía buông xuống lăn lộn tầng mây tại này cổ năng lượng phía dưới trong nháy mắt bị phân ly, rực rỡ hồ quang lóe lên liền biến mất. Loại kia khổng lồ linh năng, giống như liệt dương đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở đằng xa mắt thấy, đều có một loại muốn bị đốt bị thương cảm giác. Hô. Michael Nhi giống như là tìm được người lãnh đạo đồng dạng. Theo bản năng thở dài một hơi. Adam đại nhân tỉnh lại lời nói, chiến tranh lần này thì càng có nắm chắc. Michael Nhi hồi đáp, xem như đệ tứ đại đội trưởng. Tại cho đến nay, còn sót lại tiếp tất cả ạt thạ tư tu sĩ ở trong. Michael Nhi là trừ ra Adam bên ngoài, niên linh cổ xưa nhất. Hắn biết rõ, tại thời đại hoàng kim thời kỳ cuối trong chiến đấu, được xưng là vạn cơ chi tổ cái vị kia căn nguyên giả, triển hiện ra thiên phú và thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Dù cho mấy trăm năm ngủ say ở trong, Michael Nhi bộ phận ký ức đã dần dần lãng quên, nhưng một thứ gì đó, vẫn là trở thành bản năng một dạng tồn tại, bị khắc sâu tại hắn linh năng ở trong. Chủ A, thỉnh che chở chúng ta A. Ennie khấu ấn hai tay ôm quyền, để ở trước ngực, nhẹ giọng cầu nguyện. Theo cuối cùng một vòng nhật huy dần dần tiêu tan. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, dần dần bắt đầu sôi trào, từng đạo đen như mực giữ tận thân ảnh, từ băng lánh nước biển ở trong lộ ra đầu. Gây trơ cả xương khung xương lẫn nhau ma sát, bao trùm lấy sắt thép cái đuôi cùng lân phiến va chạm lẫn nhau ở giữa, lại có hỏa hoa chợt hiện. Xuất hiện ở trong nước biển. Rõ ràng là, từng cái giống như thép thiết long xương cốt một dạng quái vật. Là đông long, không nghĩ tới những vật này, thế mà xuất hiện lần nữa. Xem như trí kho. Cùng những thứ khác gạt thả tư tu sĩ so sánh, Ennie khấu ân ký ức bảo tồn lại muốn hoàn thiện rất nhiều. Chỉ là mượn nhờ thất lạc chi thành ngoại vi camera, truyền lại đưa ra ngoài bộ phận mơ hồ hình ảnh. Ennie khấu ân cũng đã nhận ra những quái vật này lai lịch. Đâm long cũng không phải là hải yêu tộc nhóm, mà là trùng sao ở trong phu hóa đi ra ngoài một loại sinh vật. Loại này ở vào khoảng giữa sắt thép cùng giữa sinh vật cá thể, đơn thuần vì chiến tranh mà sinh, tốc độ cực nhanh, lực buộc phát mạnh, còn có không tầm thường công kích từ xa năng lực. Tại trùng sao hạm đội ở trong, thuộc về tương đối tinh nhuệ chủ trạm binh chủng. Cho dù là trang bị tinh lương ạt thạ tư tu sĩ tại gặp gỡ những người này thời điểm, cũng phải thận trọng đối đãi. Cẩn thận những người này khoang miệng cùng cái đuôi, bên trong có phun ra vũ khí. Ennie khấu ân trên người linh năng giống như gió bão đung đưa kịch liệt. Từng đạo cùng đâm long có liên quan tin tức, rõ ràng truyền vào mỗi cái ạt thạ tư tu sĩ ý thức ở trong đâm long nhược điểm ở chỗ xương sống, phá hư xương sống, có thể để bọn hắn lâm vào tê liệt. Trừ cái đó ra, cho dù là đem những quái vật này đầu cho nổ tung, cũng khó có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Ầm ầm. Tại Ennie khấu ân ra lệnh đồng thời, nhóm đầu tiên xuất hiện đâm long đã không cách nào nhấn mại đối với giết chóc khát vọng. Tường thành tầng tầng bao khỏa ở trong trung ương tháp cao, đối với bọn chúng tới nói, giống như là đối mặt bánh gạ tổ chuột đồng dạng. Tràn đầy sức hấp dẫn chí mạng. Chúng sao đem đám côn trùng này sáng tạo ra, không tiếc đại giới, vùi đầu vào cảm giác thế giới ở trong, cho chúng nó truyền đạt mệnh lệnh. Liền đem thời đại hoàng kim ở trong cuối cùng để lại công nghiệp văn minh kết tinh, nuốt chửng lấy xuống, hóa thành trùng sao một bộ phận. Từng đạo nóng bỏng ánh lửa, xẹt qua đen như mực thương khung. Hỏa diễm đi ngược dòng nước cực lớn mây hình ấm, đột nhiên tại ngoài tường nổ tung, rơi vào bầy trùng ở giữa, đem mấy chục con đâm long hất bay. Nhưng bầy trùng là sinh vật cực kỳ đáng sợ. Đối với nhân loại mà nói uy hiếp, thậm chí càng tại ác ma phía trên. Bọn chúng thôn phệ hết thảy, số lượng vô cùng vô tận, không có sợ hãi, không có tư duy, chỉ là bị thôn phệ dục vọng chi phối. Tại ban sơ cùng bầy trùng hạm đội tiếp xúc ở trong, nhân loại thất bại thảm hại. Mỗi tiêu diệt một cái bầy trùng đơn vị, liền sẽ có hơn 10 đầu côn trùng từ chỗ khác chỗ đàn sinh ra. Đó là huyết nhục sinh vật, tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại. Từ mức độ nào đó tới nói, ạt thạ tư máy móc linh năng quân đoàn sinh ra, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì bầy trùng mang đến áp lực thật lớn phía dưới, theo thời thế mà sinh. Sau đó, thẳng đến những thứ này siêu nhân máy móc chiến sĩ gia nhập vào chiến tranh nhất tuyến ở trong, nhân loại mới miễn cưỡng từ bầy trùng trong tay lật về thế yếu. Đương nhiên, vũ trụ mịt mờ hải, cường đại thợ săn rất rất nhiều. Mặc dù lần trước phê linh năng giả nhóm làm ra cực lớn hy sinh, nhưng kết cục sau cùng vẫn như cũ không có thể thay đổi biến. Tuy nói như thế, nhưng đối với bầy trùng hận ý, nhưng cũng là khắc sâu tại ạt thạ tư máy móc chiến sĩ truyền thừa ở trong. Từ phòng điều khiển trên màn hình lớn nhìn thấy bầy trùng thân ảnh sau đó, Michael Nhi liền cảm thấy chính mình cả người linh năng một hồi sao động bất an, phảng phất giống như sôi trào. Sắt thép thực trang bên trên mỗi một cái kim loại thiết bị đều đang thúc giục lấy hắn gia nhập vào chiến trường, nát bấy địch tới đánh, bảo vệ tốt chính mình. Michael Nhi đối với Ennie khấu ân dặn dò. Ennie khấu ân rất trẻ trung, linh năng ở trong tràn đầy sức sống, nàng sinh ra từ thời đại hoàng kim những năm cuối, tại Michael Nhi trong mắt, Ennie khấu ân cùng mình hậu bối không có gì sai biệt. ta hiểu, ngài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Ennỉ Khâu Ân thời khắc chú ý trên chiến trường mỗi một đạo nhỏ bé tình trạng, linh năng vận chuyển tốc độ cao, đem đến hàng vạn mà tính tin tức tiến hành xử lý phân loại. Cùng lúc đó, vẫn không quên dùng linh năng đưa tin, thanh âm êm dịu hồi phục đại đội trưởng Michael Nhi. Ân. Michael Nhi gật gật đầu, quay người mà đi, lưu cho Chí Kho Ennỉ Khâu Ân một cái cao lớn bóng lưng. Chí Kho đại môn tại một hồi tiếng ầm ầm chung quanh bế, bây giờ ở trên đảo rơi ra mưa to, nước mưa gõ vào trên sắt thép, hoa hoa tác hưởng. Ennỉ Khâu Ân cảm giác trước mắt chiến trường, cùng càng xa xôi bao la mặt biển đen nhánh. Chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có một loại bực bội cảm giác ở trong lòng dâng lên, để nàng tâm cảnh khó mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại. 6. Hoàng hôn mặt trời lặn chính giữa đại sảnh. Đang tại tra duyệt nhật ký Adam có chút dừng lại, nhìn về phía đen như mực mở mịt ngoài cửa sổ. Đâm long xâm lấn, dùng lên động tính không nhỏ. Cho dù là tại trọng trọng bảo vệ chính giữa đảo ương, lấy Adam bây giờ rồi rào linh năng mang đến cảm giác đề thăng, cũng có thể phát giác được trên chiến trường truyền đến khác thường. Có ý tứ. Adam đem sự chú ý của mình từ ngoại giới trên chiến trường thu hồi. Chí Kho gia nhập vào, khiến cho những thứ này ạt thạ tư tu sĩ sức chiến đấu thẳng tắp dâng lên. Đâm long mặc dù cường đại, nhưng Adam đối với mấy cái này các lão binh thực lực rất có lòng tin. Nó cũng không gấp gáp đi trách trách hô hô gia nhập vào chiến trường, mà là dự định trước tiên dùng tới mấy phút thời gian điều chỉnh một chút trên người mình trang bị. Một cái tiêu chuẩn ạt thạ tư tu sĩ thực lực nơi phát ra chủ yếu chia làm hai cái bộ phận chủ yếu là tự thân linh năng, thứ yếu bộ phận nhưng là thực trang cùng nhiều loại vũ khí. Tại linh năng đẳng cấp hơi thấp thời điểm, vũ khí cùng thực trang nổi lên đến tác dụng khá lớn một chút. Nhưng theo linh năng tăng trưởng, đủ loại sức mạnh siêu tự nhiên thức tỉnh khôi phục, ạt thạ tư tu sĩ chiến lược trọng tâm cũng sẽ chuyển rời đến linh năng tăng phúc cùng cường hóa bên trên. Bước vào thứ hai linh năng đẳng cấp sau đó, Adam trên người linh năng số lượng không thiếu, nhưng linh năng đẳng cấp vẫn còn có chút thấp. Lại thêm hư không linh năng cung cấp có thể đồng thời trang bị nhiều cái thực trang đặc tính, khiến cho Adam đối với trang bị ỷ lại cũng muốn so thông thường ạt thạ tư tu sĩ cao hơn rất nhiều. Còn tốt tại quá khứ hơn tháng thời gian ở trong, Michael Nhi bọn người ở tại ngoại vi trong đảo mặt phát hiện một chút bảo tồn tốt đẹp trang bị. Trong đó có rất nhiều hy hữu phẩm chất thực trang. Bằng không mà nói, nếu như tử hư không vạn dấu ở trong tiến hành rút ra, tô hành trước mắt vẹn vẹn còn dư lại 1.000 điểm chân thực điểm số, thật đúng là không chắc chắn có thể rút đến cần trang bị. Một phen chọn lựa sau đó, Adam dung hợp một cái tinh lương phẩm chất cùng hai cái hy hữu phẩm chất mô bản. Tinh lương phẩm chất mô bản, tên là Ám Ảnh Kiếm Thánh, là kiếm thánh thực trang thượng vị cường hóa loại hình. Bởi vì trước mắt có thể lựa chọn trang bị có hạn, mặt khác hai cái thực trang, toàn bộ lựa chọn phòng ngự đặc hóa loại hình khổ hạnh tăng thực trang. Vũ khí phương diện, Adam cũng không có lựa chọn quá mức loẹt loẹt đồ vật. Vẹn vẹn một cái tinh lương phẩm chất bạo đạn thương, tên là Trung Tàng, nắm giữ hai loại thiết kế hình thức, có thể đối với viễn trình địch nhân tiến hành điểm xạ, hoặc đối với khoảng cách gần địch nhân tiến hành mảnh đạn công kích, hoặc là nhất kích mất mạng, hoặc là chính là dùng dòng lũ sắt thép đem đối thủ nghiền thành mảnh vụn. Mà khác một thanh vũ khí, nhưng là thông thường phụ văn động lực kiếm. Động lực kiếm là phổ thông phẩm chất, nhưng chất lượng vô cùng tốt, rắn chắc dùng bền. Tại Adam hư không linh năng chủ động gia trì, thông thường động lực kiếm vẫn như cũ có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực. Lúc này, ba mô bản trạng thái dung hợp ở dưới Adam, chiều cao đã đột phá 5m. Hoàng hôn mặt trời lặn chính giữa đại sảnh. Cực lớn cửa sổ sắt đất, tại cương thiết cự nhân trước mặt từ từ mở ra. Đen như mực mưa to, tại dư thừa linh năng phía dưới, đi ngược dòng nước, từng đạo hồ quang từ thực trang khe hở ở trong phun ra ngoài, ngưng kết tại Adam sau lưng, giống như nửa trong suốt năng lượng áo choàng, cùng trong cuồng phong phần phật bay múa. Thời gian qua đi 300 năm, chiến trường vẫn như cũ. Adam thở dài một tiếng. Nhìn thấy trước mặt phun trào bảy trùng, phảng phất giống như ở giữa ngày xưa ký ức lần nữa hiện lên ở trước người. Hắn lắc đầu, đem ngày xưa những thống khổ kia ký ức vung ra. Sau đó tung người nhảy lên, gia nhập vào tiên huyết lan tràn chiến trường. Chương 213 thủ hộ giả. Xuy. Lưỡi đao đâm vào huyết nục âm thanh, tại đen như mực màn mưa ở trong vang lên. Mạch Khắc Ni nhấn phủ văn động lực trên thân kiếm khởi động cái nút, mang theo răng cưa động lực kiếm phát ra nổ ầm tiếng động cơ, không ngừng cắt trên người quái vật lân thiến. Giống. Tại trước mặt Mạch Khắc Ni, dài hơn 6 mét gai long phát ra tức giận tiếng giống. Nanh đuốt sắc bén không ngừng hướng về ạt thạ tư tu sĩ trên thân cào mà đi, nhưng Mạch Khắc Ni trên thân dư thừa linh năng hóa thành thật dày hộ thuẫn. Hộ thuẫn giống như đọng lại rung dao. Đâm long lợi chảo lâm vào chất keo ở trong sau đó, trong không khí liền nhấc lên từng đạo năng lượng ba động. Lực lượng vô hình ngăn trở quái vật tiến công. Cho dù là đem hết toàn lực, mua năm trước cái này chỉ đâm long cũng chỉ có thể tại Mạch Khắc Ni cao lớn hùng vĩ trên thân thể lưu lại từng đạo loang lộ vết dạng. Ông! Cùng với tương phản, Mạch Khắc Ni nhưng là thừa dịp nhấp nhô đến cùng nhau cơ hội. Rút tay về cánh tay. Hai cánh tay đồng thời nắm chặt động lực kiếm chuôi kiếm, vừa người ép xuống, sau lưng động lực ba lô bên trên đồng thời phun chuyển ra hai đạo màu lam nhạt quang diễm. Xoẹt xẹt. Tại cực lớn động lực cùng dưới tác dụng của trọng lực, lưỡi lao phiếm hồng động lực kiếm đem quái vật thân thể đâm xuyên, quái vật da thịt là một loại nào đó mềm mại vô cơ sắt thép lớp mạng. Nhưng mà tại nội bộ, lại là cực kỳ cứng cỏi bắp thịt cùng nội tạng. Đâm long xương cốt cực kỳ cứng rắn, giống như là vặn vẹo quấn quanh sắt thép, loại này sinh vật hình thù quái dị cũng chỉ có ạt thạ tư tu sĩ mới có thể chính diện chống lại, nhân loại bình thường binh sĩ dưới tình huống tao nội chiến gặp phải bọn gia hỏa này, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có bị thiên về một bên tàn sát phân. Càng đáng sợ hơn chính là, Lúc mới bắt đầu nhất, đâm long cũng không phải là loại này hình dạng. Bọn chúng hình thể khổng lồ, nhưng lại cũng không nhanh nhẹn. Rất dễ dàng bị loài người xe bọc thép coi như bia sống, một vòng tề xạ sau đó, bầy trùng liền có thể tử thương vô số. Nhưng ở sau đó trong chiến đấu, vẹn vẹn không đến thời gian nửa tháng, đâm long liền vào hóa hơn 10 lần. Một mực trưởng thành đến bây giờ, đao thương bất nhập, tấn mãnh vô cùng, còn phối hợp cường đại công kích từ xa thủ đoạn hình thái cuối cùng. Đi qua phát sinh qua cảnh tượng, giống như đèn kéo quân giống như, từng màn hồi tưởng tại trước mặt. Nhưng Mạch Khắc Ni là một cái tâm trí chắc tuyệt chiến sĩ, hắn cũng không nhận được những thứ này phân loạn suy nghĩ ảnh hưởng. Chỉ là tỉnh táo nắm chặt chuôi kiếm, tại động lực kiếm đâm xuyên quái vật thân thể sau đó, dùng sức ép xuống, huyết nhục theo đỏ tươi liên cơ phun ra ngoài, đem Mạch Khắc Ni trên thân tinh xảo bọc thép nhuộm đỏ. Hét điên cuồng động lực kiếm đè ép đến cùng. Tại trước mặt Mạch Khắc Ni, quái vật kia đã bị chia hai nửa. Nhưng dạng này tiết độc sinh vật, cho dù là chịu đến trọng thương như thế, vẫn tại không ngừng cơ trong tay mình lợi trảo, sền sệt huyết tương vang tung tóe khắp nơi đều là. Thực sự là một cơn ác mộng a. Mạch Khắc Ni gỡ xuống đeo tại bên hông bạo đạn thường, nhắm ngay quái vật cổ họng, nhấn cò súng. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Quái vật đầu bắn tung tóe mà ra, huyết dịch cùng nước mưa trộn chung. Dơ bẩn vô cùng. Chéo phía bên trái hướng 45 độ, đang hậu phương phương hướng có địch nhân đánh lén. Ngài Ni khấu ân thanh âm thanh liệt tại Mạch Khắc Ni bên tai vang lên. Cơ hồ là động tác theo bản năng. Mạch Khắc Ni đưa tay hướng về chéo phía bên trái hướng chính là một thương. Sau đó xoay eo quay người, dùng hết lực lượng toàn thân, giơ tay lên bên trong động lực kiếm, hướng về sau đâm tới. Liên tiếp hai đạo tiếng vang nặng nề. Hai cái ít hơn chút đâm lòng, rơi trên mặt đất, lung tung giãy giụa một phen sau, mất đi sinh mệnh. Không có cho Mạch Khắc Ni thoáng cơ hội thở dốc. Lại là hai đạo cực lớn bóng tối, từ nước bùn ở trong vừa nhảy ra, dương nhanh múa vút hướng về Mạch Khắc Ni đánh tới. Mạch Khắc Ni thở ơ. Nhưng coi như quái vật lợi trảo sắp chạm đến Mạch Khắc Ni thực trang, cách đó không xa người chấp hành súng máy tháp nã pháo, hai phát điểm xạ, mang đi địch nhân tính mệnh. Mạch Khắc Ni đưa tay, xa xa hướng về tường thành phương hướng, đưa tay qua tay múa chân một ngón tay cái. Kể từ ngải Ni khấu ân thức tỉnh, gia nhập vào huy diệu chiến đoàn sau đó. Trên tường thành, những cái kia phòng ngự cơ quan quyền khống chế, liền rơi vào ngải Ni khấu ân trong tay. Đến nước này, mỗi một phát đạn đều có thể vừa đúng xuất hiện tại nó nên xuất hiện chỗ. Cho chiến đấu anh dũng ở tiền tuyến ạt thạ tư tu sĩ, cung cấp nhất là kịp thời trợ giúp cùng nghiệp hộ. Địch nhân mặc dù cường đại, nhưng ở ngải Ni khấu ân dưới sự chỉ huy, lại trở nên nhẹ nhõm dị thường. Mà lúc này, trung ương trong phòng chỉ huy, ngải Ni khấu ân quan sát mặt cả trên chiến trường tình cảnh, không khỏi lâm vào trầm tư. Ngoại trừ ban đầu đợt thứ nhất tiến công, hơi mãnh liệt tạo thành ngoại vi phòng ngự phương sách khác biệt trình độ hư hao bên ngoài. Sau đó, đang tận lực rút lui, chia cắt chiến trường sau. Đâm long công kích độ chấn động, rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Đây là cảm giác thế giới, trung sao ý chi đối với cái này cho ảnh hưởng năng lực, tương đối có hạn. Những thứ này đâm long chỉ có thể bằng vào chính mình bản năng, giống như là như dã thú tiến hành công kích, mà không cách nào được xưng là một chi chân chính quân đội. Lại thêm thất lạc chi thành ở trong, đủ loại đủ kiểu công sự phòng ngự, ngải Ni khấu ân bọn người mới có thể dễ dàng ngăn cản phòng ngự xuống. Nhưng mà, đâm long số lượng trải qua một phen tiêu hao chiến sau đó, rõ ràng đã cắt giảm rất nhiều, nhưng mà loại kia nhàn nhạt cảnh triệu triệu cảm giác, lại giống như liệt dương ở dưới bóng tối, từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tan. Địch nhân, đến cùng ở nơi nào? Ngải Ni khấu ân đưa tay hư điểm, màn ảnh trước mắt trong chớp nhoáng phóng đại, tất cao. Từ trên xuống dưới quan sát, thất lạc chi thành nước biển chung quanh dần dần bình tĩnh, đã không có mới đâm long từ trong tuôn ra, mà tại tường thành bên ngoài, Mạch Khắc Ni bọn người đem sau cùng một nhóm đâm long giết chết sau, căng thẳng linh năng cũng buông lỏng một chút, chuẩn bị dự định rút về thành nội. Còn có địch nhân lưu lại sao? Kỹ thuật tra cố kèn nhỉ trầm ổn truyền âm, thông qua linh năng kênh truyền lại đến ngải Ni khấu ân trong hai. Không xác định. Ngải Ni khấu ân lông mày níu chặt, trên người linh năng giống như nước gợn lắc lư không ngừng. Một hồi cường độ cao tính toán cùng thăm dò sau đó, ngải Ni khấu ân đưa tin đến cho tới bây giờ chưa phát hiện tung tích của địch nhân. Như vậy sao? Ta minh bạch. Xa xa xa. Kẻ nhỉ thoáng trầm mặc, còn không chờ hắn lên tiếng lần nữa, trong băng tần liền truyền đến một hồi tê tê lộn xộn dòng điện âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc đó, ngải Ni khấu ân cùng chung quanh tất cả ạt thả tư tu sĩ ở giữa linh năng kết nối, trong cùng một lúc toàn bộ cắt ra. Ầm ầm. Thất lạc chi thành ở trong truyền đến lay động kịch liệt. Sắt thép chế tạo mặt đất cũng khó có thể ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này, giống như phong hóa mục nát tấm ván gỗ giống như, dễ dàng vỡ vụn, mặt đất đang rơi xuống. Bốn phía vách tường cũng tại đình thai nhức góc tiếng ầm ầm ở trong, ưu tiên run dậy. Ngay sau đó, vô số nước biển đen nhánh từ khe hở ở trong phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, đạo thứ ba cùng đạo thứ hai trong tường thanh bích liền hóa thành một mảnh rộng lớn trạch địa. Hai cái lớn đến có chút khoa trương lợi trảo từ nước biển ở trong rối ra. Sau đó là quái vật giống như to bằng núi nhỏ, cơ bắp dữ tợn thân thể. Nó so trước đó gặp phải tất cả đâm long đô mưa lớn, từ đầu tới đuôi, chừng hơn 30m chiều dài, băng lãnh dòng nước theo đen như mực lân phiến chảy xuống. Quái vật nhếch môi, lộ ra cái rũa giống như sắc bén răng nanh. Ầm ầm. Trên bầu trời, ngân sắc ánh chớp lấp lóe, huy hoàng một mảnh. Ngải Ni Khấu Ân nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng lập tức hơi hơi căng thẳng. Cái quái vật này, hình thể mang đến cảm giác gáp bách ngược lại là thứ yếu, Ngải Ni Khấu Ân mặc dù tuổi tác không lớn, tham dự chiến tranh cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là thời đại hoàng kim ở trong. vẹn vẹn có mười mấy cái chi kho ở trong một cái. Không đến mức bị trước mắt tình cảnh nhỏ chấn nhất đến, chân chính để cho nàng cảm thấy hỏng bét là, cái quái vật này trên thân, tản ra một cổ vô hình phản linh năng lập trường. Lập trường phạm vi không lớn, chỉ có quanh người mấy chục mét phạm vi. Nhưng vừa vặn, xé rách mặt đất, từ nước biển ở trong tuôn ra sau đó. Cái phạm vi này, vừa vặn có thể đem ngải ni khấu ân cho bao phủ ở bên trong. Lấy ngải ni khấu ân vừa mới thức tỉnh chỗ khôi phục sức mạnh, còn không cách nào xuyên thủng đạo này lập trường. Cho nên, tại quái vật xuất hiện trong ngay mắt, ngải ni khấu ân cũng đã phát hiện, chính mình cùng ạt thạ tư tu sĩ, cùng với chung quanh phòng ngự trang bị đưa kết nối cắt ra. Mà lúc này đây, khoảng cách ngải ni khấu ân gần nhất ạt thạ tư tu sĩ, cũng có khoảng cách mấy trăm mét. Lấy ạt thạ tư tu sĩ môn xung kích tốc độ, khoảng mấy trăm thước, có thể chỉ cần 3-4 giây. Nhưng trong khoảng thời gian này, lại đủ để cho trước mắt cái này chỉ đâm long phát cuồng, đem phá hủy hết thể lực phá hoại, ưu tiên đến ngải ni khấu ân trên thân. Cho dù là đối mặt tình cảnh như thế, phòng chỉ huy ở trong, ngải ni khấu ân vẫn không có mảy may bối rối, dạo dực tại quanh thân linh năng sóng lớn, tại phản linh năng lập trường ảnh hưởng dưới, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Giống như tinh linh trí kho thiếu nữ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, phát ra giòn vang âm thanh. Sau đó, hậu bị nguồn năng lượng khôi phục bổ sung năng lượng. Trước mắt nửa trong suốt bắn ra màn hình, trong chớp nhoáng thắp sáng, xanh biếc tia sáng chiếu sáng tại ngải ni khấu ân mang theo mũ giáp trên mặt. Nàng đưa tay, tinh tế tỉ mỉ ngón tay thon dài lộng lây trắng nõn, không có chút nào kim loại cảm giác. Mười ngón tay vô cùng nhạy bén. Tại không đến 2 giây thời gian bên trong, ngải ni khấu ân cũng đã tại màn ảnh trước mặt trên dưới đạt hơn 10 cái mệnh lệnh. Tốc độ nhanh, thậm chí để cho ngải ni khấu ân động tác trên tay một hồi mơ hồ, thấy không rõ lại. Tại đạo thứ 3 trên tường thành, ba tòa người chấp hành súng máy tháp, hai đạo địa ngục hỏa tháp phòng ngự đồng thời bổ sung năng lượng, nở rộ. Báo kim loại cùng hỏa diễm dòng lũ giao nhau mà tới, rơi vào quái vật trên thân. Từng đạo khói đặc kèm theo đạn đánh tại trên sắt thép tiếng nổ lớn, đồng thời dâng lên. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Kết thúc rồi hả? Ngải Ni Khấu Ân trong lòng khẽ run lên. Bởi vì mất đi linh năng tác dụng, bây giờ Ngải Ni Khấu Ân không cách nào cảm giác được trước mắt chiến trường tình huống cụ thể. Chỉ có thể thông qua phòng chỉ huy trước mặt đặc chủng cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy một mảnh sương mù trắng xóa. Giống. Quái vật giống to âm thanh, giống như lôi minh. Một cái đen như mực phiếm hồng cự trảo, xé rách mây mù, cuốn lấy gió bão, từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt che đậy tầm mắt toàn bộ. Bành! Cực lớn đánh trúng, ngải ni khấu ân cảm giác của mình hệ thống nhận lấy trọng thương, ngũ giác đang hướng ra ngoài bóc ra. Phòng chỉ huy ở trong hết thảy đều tại lực lượng khổng lồ phía dưới vặn vẹo biến hình. Vô số tan vỡ kim loại linh kiện chủ chốt bay ở giữa không trung, tựa như ngưng kết. Sau đó, nửa mét dày đặc chủng vật liệu thép cũng ở đây cố lực lượng phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng có két. Khe nứt to lớn, đầu tiên là từ góc cạnh xuất hiện. Sau đó cấp tốc mở rộng, toàn bộ hoàn toàn do đặc chủng hợp kim đổ bê tông mà thành. Cho dù là đạn xuyên giáp đều không thể xuyên thủng trung ương phòng chỉ huy, thế mà tại quái vật đánh ra phía dưới vô căn cứ bay lên. 03. Mấy trăm mét nơi xa, Mạch Khắc Ni hé miệng, cũng không còn cách nào duy trì trước đây thành thục cùng chững chạc, phát ra tiếng gào thét. Cho đến ngày nay, mỗi một cái ạt thạ tư tu sĩ, đối với bọn hắn tới nói, cũng là cực kỳ chân quý người nhà. Chúng sinh tại 300 năm sau đó tận thế, người bên cạnh mỗi ít đi một cái, đối với bọn hắn tới nói, cũng là nhiều hơn một phần cùng thế giới cắt đứt cảm giác. Thậm chí là nếu như đến cuối cùng, cả thế gian mênh mông cảnh còn người mất. Đến lúc đó, lại sẽ là như thế nào một bộ tâm tình. Mất đi người nhà đau đớn, trước hết nhất hiện lên ở Mạch Khắc Ni ý thức ở trong. Sau đó, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, một cái chi kho, đối với tương lai thế cục tới nói, nổi lên đến ảnh hưởng, sẽ cỡ nào sâu xa. Ngải Ni Khấu Ân nếu như chết, đối với tất cả ạt thạ tư tu sĩ tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Nhưng bây giờ, tình huống như vậy, Mạch Khắc Ni nhưng cũng bất lực. Bất luận là hắn, vẫn là phụ cận kỹ thuật tra cố Kẹn Ni hay là võ thuật giáo quan bọn người, khoảng cách đều quá xa. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia xảo trá ra hỏa, thế mà lại sẽ rách hòn đảo, từ biển sâu phía dưới phát động phục kích. Hơn nữa cái thời điểm này, đúng lúc là chiến tranh vừa mới kết thúc, tất cả mọi người đều nhất là thư giãn thời điểm. Giữa không trung, ngải ni khấu ân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, giống như tàn lụi màu trắng cánh hoa, tại lực lượng khổng lồ cuốn theo phía dưới, cùng bốn phía bể tan cảnh máy móc linh kiện, cùng nhau bay ngược ra ngoài. Thân thể của nàng, đồng dạng bị thương nặng. Hơi thử nghiệm chuyển động một chút, vô số màu lam nhạt hỏa hoa, liền sẽ từ bất đồng then chốt bên trong bốc lên. Mơ hồ trong đó, Ngải Ni Khấu Ân tựa hồ còn có thể nghe đến từng cỗ cơ thể mùi khét. Ở trước mặt nàng, Đâm Long mở ra hai cánh, hướng về phía trước bổ nhào. Rơi róc rách giọt mưa. Đột nhiên dừng lại. Ngải Ni Khấu Ân ngẩng đầu, trước mắt rõ ràng là một tấm khe danh ngang dọc, giữ tận vặn vẹo mặt rồng. Địa ngục hỏa tháp phòng ngự công kích, nổ tung Đâm Long lân phiến, đỏ tươi bắp thịt cứ như vậy rõ ràng rành mạch tại trước mặt Ngải Ni Khấu Ân, mạnh mẽ hữu lực nhảy lên, cực lớn màu hồng vết sẹo, bao trùm đâm đầu rồng lĩnh nửa khuôn mặt. Nó một con mắt, hóa thành mơ hồ huyết đục, mà khác một cái bảo tồn hoàn hảo trong ánh mắt thì tràn đầy tham lam dục vọng. Đứa bé này nhìn qua rất mỹ vị dáng vẻ a, ăn luôn nàng đi, hoàn mỹ sinh mệnh ghép hình lại có thể bổ sung một phần. Cái kia phản bội bảy trùng phản đồ đáng giận a, nếu như không phải nó ghép hình sớm tại mấy trăm năm trước liền có thể hoàn thành. Tại cùng Đâm Long đối mặt trong nháy mắt, trong mơ hồ bảy trùng phân loạn ý chí hóa thành dòng lũ quán thâu tại ngải ni khâu ân linh năng ở trong. Khổng lồ ý thức mang theo vô số tin tức, nhưng trong đó số đông cũng là không chỗ dùng chút nào đồ vật. Những thứ này ý chí liền giống như virus giống như điên cuồng tại ngải ni khâu ân cơ thể ở trong lan tràn, đau đớn kịch liệt, khiến cho ngải ni khâu ân dưới mũ giáp đường con khuôn mặt tuấn tú gò má hơi hơi vặn mèo, dầm dạp chẳng chịt tinh hồng sắc vằn hiện lên ở trên ngải ni khâu ân tinh tế trắng non cơ thể. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, mà tại trước người của nàng mây đen giống như khổng lồ gai long hé miệng, vô số sền sệt màu vàng sấm sợi tơ kết nối tại kẽ răng ở trong hung hăng nuốt vào. Giang giác, ngải ni khâu ân theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu hồi ức đến là hơn 300 năm trước chính mình huống chi là nhân loại thiếu nữ lúc xuất hiện ở trước mặt mình to lớn giống như núi cao lớn thân ảnh, loại kia mạnh mẽ và ôn nhu, chỉ một cái liếc mắt liền để nàng tâm thần luôn hãm. Chủ a, thật xin lỗi, ngải ni khâu ân không thể cùng ngài tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ngải ni khâu ân ở trong lòng sám hối, hai đạo điểm sáng màu xanh lam nhạt giống như nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Nhưng mà một tiếng ầm vang tiếng vang, mãi đến ngải ni khâu ân rơi trên mặt đất, đâm long công kích cũng chưa từng buông xuống. Nàng mở mắt ra, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy trước mặt mình đen như mực thân ảnh to lớn một thân một mình nhanh chân hướng về phía trước, đồng dạng cảnh sắc xuất hiện lần nữa. Hoàng hốt ở giữa, ngải ni khâu ân giống như là về tới 300 năm phía trước cái kia cải biến nàng cả đời buổi chiều. Chương 214 thiên khải cấp tàu chiến đấu. Ngài có thể tại trong bãi đủ lùng tìm ta chế tạo thần thoại mô bản siêu tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Adam lấy càng trước một bước tốc độ xuất hiện tại trước mặt ngải ni khâu ân, linh năng gào thét, phong bạo tỏa ra. Hắn giơ lên trong tay động lực kiếm, cuộn trào linh năng quán chú trong đó, một đạo dài hơn 10 mét trụ kiếm đâm vào màn mưa, sau đó dùng sức hướng về phía trước chém dụng. Phong, tia sáng huy hoàng trụ kiếm cùng đâm long hắc lân dữ tợn, răng nanh nổi lên đầu hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, huyết quang, ánh lửa, linh năng mảnh vụn cùng nhau nổ tung, vô hình gợn sóng quét ngang mà qua. Từ không trung rơi xuống đủ loại sắt thép vật liệu xây dựng tại cái này đạo lực lượng phía dưới, vặn vẹo nát bấy, xoạt gùm giống như bắn ra. Thê lương tiếng xe gió, giống như bách thú gào thét. Lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, theo Adam thân thể truyền lại đến dưới thân trên tường thành. Mặt đất rơi xuống, cao lớn tường thành cũng tại kịch liệt lay động, Adam trên thân hỏa diễm giống như thiêu đốt linh năng trong khoảnh khắc đó, cũng xảy ra không ổn định cháy bùng. Nhưng cuối cùng, Adam vững vàng đứng sừng ở tại chỗ, giống như là bền chắc không thể gãy tường cao, che đậy mưa gió, ngăn tại Ẻn Nhỉ Khâu Ân trước mặt. Hô, Adam mãnh liệt hấp khí, số lượng cao không khí rót vào ngực động cơ ở trong, tiếng anh minh giống như tốc độ siêu thanh máy bay dán vào đỉnh đầu gào thét mà qua. Tinh xảo kiếm kỹ gần như là đạo, phảng phất bẩm sinh bản năng đồng dạng. Adam phía dưới eo, nghiêng người, lấy cả người sức mạnh lôi kéo lưỡi kiếm hướng về đâm long nghiêng người bả vai chém vào. Xoẹt xẹt. Siêu hợp kim chế thành khôi giáp, đang lóe lên linh năng quang huy động lực thân kiếm phía trước, yếu ớt giống như là mục nát tấm ván gỗ, bị trong nháy mắt cắt ra. Canh hôi huyết dịch giống như suối phun, từ miệng vết thương tiêu xạ mà ra. Adam và người, chuyển động. Hai tay cầm ngang lưới lao, đâm vào đâm long thân thể bên trong trụ kiếm tại này cổ sức mạnh hạ xuống chuyển phương hướng, lấy thẳng góc nhọn theo trên cổ cơ bắp cắt ra. Xuy. Làm trụ kiếm từ đâm long thân thể bên trên rời đi về sau, một cái to lớn V chữ hình vết thương xuất hiện tại đâm long trên cổ. Dài hơn 10 mét kiếm quang, thấu thể mà ra, quái vật đầu cơ hồ trong một kích này từ trên người thoát ly. Nếu như là kẻ dạ gì ạ thế giới bản thổ sinh vật, như thế chí mạng tương thế, trên cơ bản đã có thể tuyên cáo tử hình. Cho dù là sinh mệnh lực siêu cường mô bản sinh vật, bị chém đầu sau đó, xem chừng còn sống sót khả năng cũng không phải quá lớn. Nhưng đâm long là trùng xảo chế tạo ra binh khí chiến tranh, thân thể của bọn hắn cấu tạo còn lâu mới có thể lấy bình thường đạo lý tới tiến hành phán đoán. Phần gáy, Ẻn Nhỉ Khâu Ân ho kịch liệt lấy. Trên người cơ thể, đi qua vừa rồi đụng chạm kịch liệt, cùng với trùng xào ý thức xâm lấn, đã bị nghiêm trọng tổn thương. Nhưng nàng vẫn là dãy rủa đứng dậy, dùng thanh âm khàn khàn hô to cẩn thận, nó còn chưa chết. Adam một tay cầm kiếm, tiện tay chọn một kiếm hoa. Một cái tay khác tiện tay huy động, ra hiệu mình đã minh bạch. Nó hấp khí, nhắm mắt. Trở lại mở mắt ra thời điểm, vô số bánh răng cùng tinh thể giao thoa mà thành con người ở trong. Hiện ra sâu kín màu lam linh quang, hư không linh năng tràn đầy toàn thân. Dưới trạng thái như vậy, trước mặt phát sinh hết thảy đều đã bất động. Tất cả vật thể đều là do từng đạo hơi có vẻ hư ảo đường cong tạo dựng mà thành, cái này cũng mang ý nghĩa, đứng tại trên tường thành Adam, có thể thấy rõ ràng trước mặt thân thể địch nhân nội bộ cấu tạo. Đó là vô số thần kinh tiết lít nha lít nhít, kết nối toàn thân bắp thịt và khí quan. Mà những thứ này bốn phương thông suốt, lấy vạn mà đếm thần kinh tiết, từ tứ chi mỗi một cái xó xỉnh ở trong kéo dài, cuối cùng hội tụ đến phần gãy xương sống, tạo thành một cái giống như trái tim đồng dạng, không ngừng khiêu động bất quy tắc lưu thể. Đáng giận A3. Tại Adam cùng Ẻn Nhỉ Khâu Ân ngắn ngủi nói chuyện với nhau vài giây đồng hồ thời gian bên trong, đâm đầu rồng lĩnh cũng đã từ trạng thái trọng thương ở trong khôi phục lại. Hiện ra kim loại sáng bóng lân thiến, tại màn mưa ở trong vang dội trùng hợp, cơ bắp co vào, đem vết thương gắt gao chẻ lấp, kém chút đem quái vật một kiếm đeo đầu hẹp dài vết thương. Bây giờ nhìn qua, vậy mà giống như là không tồn tại đồng dạng. Trùng sao tạo vật, kinh khủng như vậy. Liên Ẻn Nhỉ Khâu Ân, Michael Ni chờ ạt thạ tư tu sĩ, nhìn thấy một màn như vậy cảnh tượng cũng không nhịn được con ngươi hơi hơi co vào, động cơ bên trong truyền đến một hồi không ổn định tạc âm. Đúng vậy a, 300 năm thời gian ở trong, Bọn hắn những người này, bởi vì dài dằng dặc ngủ say mà lạc hậu, ký ức trôi qua. Nhưng địch nhân cũng đang không ngừng tiến hóa. Cho đến ngày nay, có thể khẳng định là chúng sao tuyệt đối phải so thời đại hoàng kim ở trong xuất hiện thời điểm còn mạnh hơn rất nhiều lần. Không kịp suy nghĩ kỳ càng, đâm đầu rồng lĩnh công kích gào thét mà tới. Đen như mực lợi chảo, cuốn lấy gió bão cùng với nửa trong suốt hồ quang, Thái Sơn áp đỉnh giống như xuất hiện tại Adam trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Không thể làm trái sức mạnh, đảo qua tường thành, hung hăng đụng vào cách đó không xa, một đạo bảo tồn còn hoàn hảo người chấp hành súng máy trên tháp. Kèm theo cơ hồn phát ra chu chéo, cả tòa thiết tháp ầm vang nổ nát vụn, vô số linh kiện mảnh vụn bay tán loạn, tàn khuyết không đầy đủ thân tháp bay ra ngoài hơn 10 mét, ùng ùng đập xuống. Nhưng dạng này uy lực vô song nhất kích nhưng rơi khoảng không. Sớm tại cự trảo rơi xuống phía trước, Adam thân thể liền hư không tiêu thất, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lam nhạt. Hư không và mèo. Nó xuất hiện tại đâm long phần lưng, dưới chân giống như mọc rễ đồng dạng, mặc cho đâm long như thế nào run run thân thể, Adam thân hình cao lớn đều lù lù bất động. Lấy chậm chạp trang nghiêm tư thái đem trong tay động lực kiếm rút ra. Nhân sinh 500 năm, tựa như ảo mộng. Một tiếng than thở. Adam trên thân bốc lên quần quần khói đặc, màu xanh thảm linh năng giống như hải uyên, bạo dũng mà ra. Giơ kiếm, đâm xuống. Phốc phốc. Nóng rực hư không linh năng trong nháy mắt tràn vào quái vật trong thân thể, sinh trưởng vô số ưu xương sừng sống, giống như gỗ mục, trong nháy mắt đứt gãy bốc hơi. Ầm ầm. Đâm long như ngọn núi nhỏ thân thể cuối cùng không động đậy được nữa. Run rẩy hai cái sau đó, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 6. Hoàng hôn mặt trời lặn chi sảnh ở trong. Adam một lần nữa trở lại hướng về phương nam cái kia phiến cực lớn cửa sổ phía trước. Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng bầy trùng đối với thành thị tạo thành tổn thương nhưng như cũng nhìn thấy mà giật mình. Nhất là chỗ tốt nhất đạo thứ 3 tường thành, vốn là tòa thành thị này ở trong bảo tồn hoàn hảo nhất một đạo tường thành. Nhưng bây giờ, bị cái kia đâm đầu rồng lĩnh tập kích sau đó, lại xuất hiện mảng lớn sụp đổ, cơ hội triệt để báo hỏng. Địch nhân tập kích càng ngày càng mạnh liệt. Bây giờ, tường thành cùng với bám vào ở phía trên phòng ngự kiến trúc, có khả năng phát huy đến hiệu quả trở nên tương đối có hạn. Nếu như lần tiếp theo phòng ngự chiến tranh ở trong, lực lượng của địch nhân càng thêm cường đại một chút mà nói, toàn bộ tường thành có lẽ đều sẽ triệt để sụp đổ. Hoàng hôn mặt trời lặn đại sảnh tồn tại mục đích chủ yếu là vì cất giữ Adam cùng hư không vạn dấu. Trừ cái đó ra, mảnh này trong thành thị những cái kia công nghiệp hóa kiến trúc, mặc dù cũng tương tự rất chân quý, nhưng có ông thợ cùng đầy đủ tài liệu sau đó, muốn tiến hành phục chế cũng không phải là quá mức chuyện khó khăn. Tình huống hiện tại, cùng nói là ở mảnh này cùng thế giới chân thật tường ngăn lũy càng yếu trên hòn đảo tiến hành đóng quân, bị động phòng ngự. Chẳng bằng sửa sang lại trên hòn đảo tài nguyên, chuyển sang nơi khác. Đại nhân, làm Adam thật sâu lâm vào suy xét ở trong thời điểm. Sau lưng, truyền đến Ennie khấu ân nhu hòa như lông vũ âm thanh. Ân. Nghe được kêu gọi, Adam xoay người, nhìn mình sau lưng trí kho. Kết thúc chiến đấu đã có một đoạn thời gian, tại thay mới thực trang sau đó, Ennie khấu ân thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hạt hạ tư tu sĩ đặc điểm liền thể hiện nơi này. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải linh năng bị triệt để ma diệt, cho dù là thực trang bị thời gian ngắn phá hủy, linh năng chuyển rời đến thân thể mới ở trong sau đó, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, vẫn như cũ có thể một lần nữa trở lại chiến trường. Đương nhiên, dạng này thay đổi vị trí đối với hạt hạ tư tu sĩ tới nói cũng có số lần hạn chế. Mỗi một lần thay đổi vị trí đều sẽ đúng á tháp tư tu sĩ linh năng tạo thành hao tổn. Linh năng hao tổn tới trình độ nhất định sau đó liền sẽ tán loạn, mất đi ý thức, triệt để hóa thành một đại không có cảm tình máy móc. Chiến loạn kết thúc về sau, rất nhiều hạt thạ tư tu sĩ tại dài rằng giặc ngủ say ở trong, mất đi ý thức, cũng là bởi vì linh năng hao tổn quá nhiều, không chiếm được bổ sung đưa đến. Cũng may hẹn nghỉ khấu ân xem như trẻ tuổi nhất hạt thạ tư tu sĩ, lại thêm bản thân xem như trí kho, linh năng trình độ vừa xa khỏi cùng giai nguyên nhân. Thay đổi thân thể sau đó, hẹn nghỉ khấu ân khôi phục rất nhanh, bây giờ đã có thể hoàn thành thân là trí kho công việc cơ bản. Xem như thời đại hoàng kim nhân loại quý tộc tiểu nữ, cho dù là trở thành trí kho sau, Ennie khâu ân trên thân cũng tản ra kinh người mỹ lệ, nhu hòa linh năng huy quang từ trên người nàng vẩy xuống, khiến cho nguyên bản bằng lãnh hắc ám đại sảnh đều mang tới một tia ấm áp. Ta tại, ngươi có chuyện gì không? Adam khẽ gật đầu, ngữ khí ở trong mang theo chút ít ôn nhu. Hắn cùng Michael Nhi tình cảm, hoặc có lẽ là thời đại này ở trong, đại đa số ạt thạ tư tu sĩ tình cảm cũng là tương tự. 300 năm sau đó, cảnh con người mất, chỉ có bên cạnh giải rác mấy cái cùng thời đại tồn tại có thể mang đến một chút an ủi. Phần tình cảm này tự nhiên liền càng thêm chân quý. So với Michael Nhi Ennie khấu ân bọn người, Adam ngược lại là còn muốn tốt hơn một chút chút, tối thiểu nhất hắn còn có Tô Hoành, còn có một phiếu huynh đệ tỉ muội. Những thứ này đơn giản tình cảm cùng ý lại, liên hợp thành phức tạp xã hội ở trong từng cái neo chắc, để Adam cảm thấy chính mình còn tính là cá nhân, mà không phải một cái công cụ hay là một loại nào đó cố máy rất chóc. Vứt bỏ nhân loại thân thể sau đó, những thứ này hạt thả tư các tu sĩ trên thân đại biểu cho nhân tính tình cảm ngược lại càng thêm nồng nặc. Tại thời đại hoàng kim ở trong, một ít xã hội học gia tướng ạt thả tư các tu sĩ xưng là toàn bộ người, bây giờ xem ra cũng đúng là có trong đó mấy phần đạo lý. Ta Ennie khấu ân ngẩng đầu nhìn xem phía trước cửa sổ thân ảnh cao lớn, cùng 300 năm trước so sánh, Adam xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng cho Ennie khấu ân cái chủng loại kia ôn nhu mà cảm giác cường đại không chút nào không biến. Chí kho thiếu nữ dừng một chút, nàng có chút do dự, nhưng cuối cùng Ennie Khâu Ân vẫn là lấy dũng khí, lớn tiếng nói đại nhân, 300 năm trước phát sinh những chuyện kia, ngài cũng đã quên rồi sao? Nhìn xem thiếu nữ ánh mắt tràn đầy mong chờ, Adam không có trực tiếp trả lời, mà là hơi trầm ngâm sau, hỏi ngược lại ta từng nghe nói một câu, một người là từ đi qua ký ức, lập tức tưởng nhớ biện cùng với tương lai mục tiêu tạo thành. Ennie Khâu Ân, ngươi cảm thấy, đối với chúng ta những người này tới nói, quan trọng nhất là cái gì? Ta hiểu được. Ennie Khâu Ân mi mắt buông xuống, khẽ thở dài một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng lại lần nữa tỉnh lại. Bất luận Adam ký ức khôi phục hay không, đối với nàng mà nói, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Có thể đi theo ở chủ bên người, hướng về một cái cùng chung mục tiêu phấn đấu tiếp, đối với bây giờ Ennie Khâu Ân tới nói, đã đủ rồi. Ennie Khâu Ân không nói thêm gì nữa. Adam quay người, nhìn về phía một bên khác bao phủ tại bóng tối ở trong Michael Nhi. Ngươi tựa hồ có chuyện khác muốn nói. Trên chiến trường thất bại, để vị này lao đại đội trưởng xa vào đến tự trách ở trong. Nếu như không phải tại thời khắc sống còn, Adam kịp thời xuất thủ, chí kho Ennie Khâu Ân có thể đã hoàn toàn biến mất. Tổn thất như vậy, đối với bây giờ ạt thạ tư chiến đoàn tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ân. Michael Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Adam, sau đó gật gật đầu, thanh âm trầm thấp ở trong mang theo mọi mệt. Tại vài ngày trước thời điểm, ta cùng Kenny, Á Lý Tư bọn hắn ở bên ngoài siêu tập tài nguyên lúc, xa xa cảm nhận được trên mẫu hạm tán phát linh năng khí tức, đáng tiếc là, lúc kia, khoảng cách bảy trùng xâm lấn đã không có còn lại bao nhiêu thời gian. Cho nên, ta để Kenny lưu lại một đạo tiêu ký sau đó, liền dẫn những người khác nghe theo Ennie Khâu Ân an bài, trở lại thất lạc chi thành, toàn tâm chuẩn bị chiến đấu sau đó trùng xào xâm lấn. Hiện tại có ý tứ là nói Adam ánh mắt khẽ nhúc nhích. Michael Nhi không hổ là kinh nghiệm phong phú lao chiến sĩ, cùng Adam nghĩ tới trên một cái điểm. Đúng vậy. Michael Nhi trầm ổn nói ta có thể cảm giác được, trùng sao tập kích chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Lần thứ nhất tập kích ở trong, liền có đâm long cường đại như vậy sinh vật quân đoàn xuất động, sau đó, rất khó nói sẽ có hay không có phiền toái hơn đối thủ đến. Hư không bạn giấu là nhân loại văn minh kết tinh. Bảo vệ cẩn thận nó là chúng ta nhất thiết phải hoàn thành sứ mệnh. Nhưng bây giờ, vì thủ hộ hư không bạn nơi cất giấu kiến tạo thất lạc chi thành, cũng tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong, dần dần mục nát. Ta nghĩ, chúng ta là thời điểm thay đổi vị trí trận địa. Ennie Khâu Ân, ngươi ý nghĩ đâu? Adam hướng về tóc bạc cơ nương nhìn lại, nhẹ giọng hỏi. Tại đông đảo hạt thạ tư tu sĩ ở trong, Ennie Khâu Ân chỗ bảo tồn lại ký ức rất phong phú nhất, lại thêm bản thân chính là sinh ra từ tướng lãnh hải quân gia đình, đối với vùng biển này cùng với đủ loại vũ khí trang bị hiểu rõ, so với Adam, Michael Nhi bọn người, muốn quen thuộc nhiều. Ta đồng ý Michael Nhi đại đội trưởng đề nghị. Ennie Khâu Ân đem dòng suy nghĩ của mình giấu ở đáy lòng, ngữ khí bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng nói. Tại thời đại hoàng kim ở trong, hải quân đế quốc chiến đấu hạm chia làm 3 đẳng cấp, từ dưới lên trên theo thứ tự vì Âu Bạch Kim Long cấp, Bạo Phong cấp cùng Thiên Khải cấp. Trong đó, Âu Bạch Kim Long cấp cùng Bạo Phong cấp số lượng nhiều nhất, Thiên Khải đẳng cấp lượng cực kỳ thưa thớt, tại nhân loại bước vào Vô Ngân Tinh Không niên đại ở trong, tập kết toàn nhân loại sức mạnh khoa học kỹ thuật, hết thảy cũng bất quá là chế tạo 7 chiếc Thiên Khải cấp tàu chiến đấu. Mà bị Mai Khắc Nghi đại đội trưởng cùng Kèn Nỉ kỹ thuật tra cố phát hiện trước kia tàu chiến đấu, rất có thể chính là 7 chiếc Thiên Khải cấp tàu chiến đấu ở trong, Anh Linh Điện Hảo. Thất Lạc Chi thành phụ cận giới bích đã bị bầy trùng ăn mòn 7-8 phần. Nếu như có thể đem chủ yếu trận địa chuyển rời đến Anh Linh Điện lên, không chỉ có thể tốt hơn bảo hộ chuyển thừa hạch tâm hư không vạn dấu, hơn nữa cũng có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn sưu tập phong bạo hải vực ở trong lưu lại tài nguyên, nâng lên bầy trùng. Ennie Khâu Ân thẳng thắn nói, âm thanh hơi hơi dừng lại. Tại cái kia như màu đen như thủy triều tràn vào đến nàng cơ thể ở trong tin tức ô nhiễm ở trong, trong lúc vô tình nàng tựa hồ nghe được phản đồ cùng sinh mệnh ghép hình các chữ. Như vậy bầy trùng mục đích đến cùng là cái gì? Tại quá khứ trong 300 năm, bầy trùng ở trong lại chuyện gì xảy ra? Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Bất thình lình, một thanh âm từ trước mặt truyền đến. A, Ennie Khâu Ân bị nho nhỏ sợ hết hồn, ngẩng đầu liền trông thấy chẳng biết lúc nào Adam đã nửa ngồi ở trước mặt mình, một cái cực lớn bàn tay máy còn tại trước mặt nhẹ nhàng huy động. Mấy sợi yếu ớt dương quang từ Adam sau lưng khe hở ở trong lướt qua, phía chân trời hồng vân dày đặc, trong bất chi bất giác bình minh đã lặng yên vô tức đến. Ha ha, Adam cũng không thèm để ý Ennie Khâu Ân suy nghĩ trong lòng, chỉ là cảm giác tiểu nữ hài phản ứng quả thực thú vị, như thế tươi sống giống như quá khứ. Nếu đều quyết định xong, như vậy chúng ta mục tiêu của chuyến này chính là Anh Linh Điện. Adam đưa tay đặt ở giữa hư không. Michael Nhi hơi sững sờ, trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười cùng lơ lửng ở giữa không trung, giống như tinh linh hẹn nghỉ Khấu Ân cùng nhau đưa tay. Bành! Ba con khác biệt lớn nhỏ, hình dạng khác nhau bàn tay đụng nhau, thanh thúy sắt thép tiếng va đập quanh quẩn dưới ánh mặt trời giăng đầy hoàng hôn mặt trời lặn chi sảnh ở trong. Chương 215, nếu như sau đó thân hãm hắc ám chúng ta chính là duy một quang. Đập, đập, đập. Các lì ạ hành tẩu tại dài mà sâu thẳm hành lang ở trong. Từ trên hoang đảo phát hiện tòa kia cự hạm sau đó, sự tình liền trở nên ngoài dự liệu thuận lợi. Bọn hắn theo từ cự hạm chung quanh lan tràn mà ra dây thừng, tiến vào chiến đấu hạm trong khoang, hơn nữa theo dưới chiến hạm phương thoát khí lỗ, tiến vào chiến đấu hạm nội bộ. Cả chiếc tàu chiến đấu, không biết ở tòa này trên hoang đảo giữ thời gian bao lâu. Căn cứ vào chiến hạm mặt ngoài để dành tới thật dày bụi đất đến xem, thời gian này hẳn là lấy mấy chục năm thậm chí trên 100 năm làm đơn vị. Trong hành lang bộ trên vách tường, còn hữu dụng ám kim sắc lớp mạ chố minh khắc cổ lao văn tự. Các ly ạ là một hải tặc. Nhưng trừ cái đó ra, hắn đồng dạng là một cái có được rộng kiến thức học giả. Đối với thời đại hoàng kim ở trong chỗ lưu truyền xuống chủ lưu văn tự, Cát Lỵ Ạ từng có nhất định nghiên cứu. Mượn nhờ trên tay ngọn đuốc mang đến hào quang nhỏ yếu, Cát Lỵ Ạ phân biệt ra những văn tự kia sơ xuất. Chỉ thấy phía trên viết: "Chúng ta không chịu nổi, nhân loại tuyệt đối không thể chiến thắng khủng bố như thế địch. Trong vòng một ngày, bọn chúng dùng lợi chảo cùng răng nanh vét sạch toàn bộ tinh cầu. Chúng ta giết chết một cái thì sẽ từ trong hắc ám hiện ra mấy chục trên trăm con tới lấy thay vị trí của nó. Bọn chúng số lượng vô cùng vô tận. Văn minh chúng ta sẽ bị dạng này tham lam loại săn mồi cướp sạch không còn một ngống, thôn vệ hầu như không còn. Nhân loại chú định diệt vong. Kẻ dạ gì ạ sẽ hóa thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ phế tích. Tử vong. Lấy kẻ trộm lửa danh nghĩa. Tử thần đã tới. Từ lúc sớm nhất bắt đầu, những thứ này màu vàng sậm tiểu chữ coi như tinh tế. Nhưng mà, càng về sau, tiểu chữ liền càng có vẻ hỗn loạn, nhất là đến cuối cùng mấy câu nói thời điểm, tiểu chữ bên trên dính một mảnh vặn vẹo đỏ thấm vết máu. Giống như là cắn nát ngón tay, dùng đấm máu thịt cùng xương vỡ viết mà thành. Nhìn qua, cực kỳ kinh người. Mấy trăm năm thời gian đã qua, nhưng chữ viết phía trên vẫn như cũ cho người ta một loại kịch liệt xung kích cảm giác, xâm nhập linh hồn, để cho người ta khó mà nghỉ ngơi. Thời đại hoàng kim, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? A Cạ Ly ạ lẩm bẩm. Đuốc chiếu dọi phía dưới, Cạ Ly ạ trên mặt ánh lửa lắc lư không ngừng, có vẻ hơi âm trầm đáng sợ. Lão đại. Lúc này, tại Cạ Ly ạ sau lưng cái kia tướng mạo trẻ tuổi, trên mặt mang mặt sẹo thanh niên hải tặc hẹn ân nhịn không được hiếu kỳ hỏi phía trên này chữ, đến cùng viết đồ vật gì? Không có gì. Cạ Ly ạ thoáng trầm mặc. Hắn xoay người, mắt nhìn phía sau mình trên mặt mang theo sợ hãi đồng bạn. Nếu như đem chữ viết phía trên hoàn chỉnh phiên dịch tới, nhất định sẽ đem những quỷ nhát gan này nhõm dọa cho tè ra quần, cũng không còn dám hướng về phía trước ta. Xem như thuyền trưởng, Cát Lỵ Ạ đối với mình thuyền viên tính cách vẫn hơi hiểu biết. Hắn lạnh rên một tiếng, từ tốn nói chỉ là chút không có ý nghĩa đảo văn mà thôi, không cần quá mức để ý. Phải không? Rất nhiều hải tặc vỗ ngực một cái, căng thẳng cơ bắp trầm tĩnh lại. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cùng tại Cát Lỵ Ạ sau lưng, hướng về thoát khí lô phương hướng đi đến. Ngược lại là hẹn ân nhíu mày suy tư, trong bất chi bất giác đi ở đội ngũ sau cùng phương. Nếu như chỉ là thông thường đảo văn vì sao lại dùng như thế giữ tận tiểu chữ tới tiến hành viết. Hẹn ân mơ hồ trong đó, cảm thấy mình thuyền trưởng có nhiều thứ, đang giấu giếm chính mình. Thế nhưng là, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện còn lại hải tặc cũng tại Cạ Lỵ Ạ dẫn dắt phía dưới đi xa, ánh lửa lúc sáng lúc tối, giống như là sắp từ trước mặt mình tiêu thất. Hẹn ân xoay người. Tại phía sau hắn, thông đạo thật dài bên trong, tiến vào thoát khí miệng cái kia lỗ thủng đã chỉ lớn chừng quả đấm. Bây giờ đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, rót vào cốt tủy hắc ám đem hẹn ân bao phủ, hắn cảm thấy sợ hãi giống như là dòng biển giống như từ đáy lòng dâng lên, cuốn quanh ở khiêu động trên trái tim. Trẻ tuổi hải tặc sợ run cả người, cơ thể một hồi băng hàn, vội vàng hướng về ánh lửa chuyển đến phương hướng chạy tới. Nhưng ngay tại nửa đường ở trong, hẹn ân cảm thấy một hồi nhói nhói từ cổ của mình ở trong chuyển đến. Hắn hướng về phía trước di động hai bước, ngã nhào trên đất, nhắm mắt lại, ý thức đã tiêu tan không thấy. Cũng không lâu lắm, trong hắc ám, hẹn ân thân thể lại chậm rãi bò lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nó giống như là như con rối đi về phía trước động hai bước. Nhưng rất nhanh, hẹn ân động tác trở nên lưu loát tự nhiên, cùng thường nhân không có gì khác biệt. Thiên khải cấp chiến hạm anh linh điện, từ ở bề ngoài đến xem, trình viên màn hình. Chiến hạm đường kính vượt qua 10 km. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dù là vẹn vẹn tòa này cực lớn kiến trúc ở trong, một cái không đáng chú ý thoát khí thông đạo, độ cao cũng có thể có hơn 2 mét. Đầy đủ để cho một cái bình thường dáng nam tử trưởng thành, ở trong đó nhanh chân đi động, mà không cảm thấy mảy may chen chúc. Cát Lỵ Ạ một ngựa đi đầu, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Mặc dù ống bô xe trên đường một phen lạo thảo kiểu chữ, báo hiệu lấy chiếc này tàu chiến đấu ở trong, chỉ sợ sẽ có chút không quá sạch sẽ đồ vật. Nhưng mà, đối với những phát hiện này, Cát Lỵ Ạ lại cũng không phải là đặc biệt để ý. Dù sao, thời đại hoàng kim khoảng cách bây giờ đã vượt qua dòng dã 300 năm thời gian. 300 năm tuế nguyệt, có thể để cổ đại một cái vương triều phát sinh hai lần hưng suy, cũng có thể để cho vừa mới bước vào điện khí thời đại tiến hành cách mạng công nghiệp nhân loại, bước vào vô ngần trong vũ trụ. Trong thời gian này, có thể thay đổi sự tình rất rất nhiều, đủ để cho rất nhiều thứ hóa thành mục nát. Cho dù là tại thời đại hoàng kim những năm cuối, chiếc chiến hạm này ở trong thật sự có quái vật tồn tại, cho tới bây giờ hẳn là cũng đã sớm hóa thành thi thể khô héo, không có gì tốt sợ. Hẹn ân đâu? Thông khí lô phần cuối là một cái cực lớn khí lưu cột rào. Khí lưu cột rào hiện lên hình lưới, mặt ngoài hiện đầy màu đỏ sẫm vết rỉ, tại đuốc dưới ánh sáng nhìn qua giống như là đọng lại tiên huyết. Cát Lỵ Ạ dùng sức đột nhiên hướng về phía trước đạp một cái. Siêu phàm sinh mệnh đẳng cấp, trong nháy mắt bùng nổ lực lượng tương đương dọa người. Khí lưu cột rào trực tiếp từ giữa đó vỡ vụn, nổ tung, vô số mảnh vụn kèm theo bụi mù tràn ngập khắp nơi đều là. Mở ra thông đạo sau đó, Cát Lỵ Ạ lông mày máy động, cũng không có gấp gáp tiến vào bên trong chiến hạm, mà là quay người hướng về người đứng phía sau nhóm hỏi hẹn ân đâu. Tên kia vừa rồi như thế nào không thấy? Ta ở đây. Trong góc, hẹn ân âm thanh truyền đến, một cái tay khoác lên một cái khác tráng niên hải tặc trên bờ vai. Nơi này còn là có chút nguy hiểm, tiến vào bên trong chiến hạm sau đó nhớ kỹ không nên đến chỗ chạy loạn. Ta đã biết. Hẹn ân khuôn mặt bao phủ tại trong hắc ám, âm thanh nghe hơi có chút mất cảm giác. Cát Lỵ Ạ không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy mình tại mảnh này hoàn cảnh xa lạ ở trong hơi quá độ khẩn trương, hắn một cái tay cầm bó đuốc, một cái tay khác thì dùng sức ấn dưới mắt sừng, để cho chính mình căng thẳng cảm xúc trầm tĩnh lại. Hắn hơi hơi không người, dậm chân bước vào tàu chiến đấu ở trong. Mà tại cả lì ạ sau lưng, còn lại những hải tặc kia khuôn mặt ngốc trệ, bước đi giống nhau, cánh tay đong đưa cùng bước chân bước phương hướng nhất trí, giống như là bị cùng một con bàn tay thao túng con rối. 6. Ong ong ong. Không có qua thời gian quá dài, hoang vu hòn đảo trên không truyền đến cánh quạt chuyển động âm thanh. Một trận màu đen máy bay trực thăng tạo hình, nhưng đường con càng thêm lưu loát chim ưng biển loại hình máy bay vận tải xuất hiện ở hòn đảo trên không. Cánh quạt chuyển động mang theo cuồng phong thổi tan mây mù, trên mặt đất một chút màu sắc khô héo cỏ dại cũng ở đây cố lực lượng phía dưới nhao nhao ngã vào. Bành. Ngắn ngủi lơ lửng sau, tại ngải ni khấu ân thao túng dưới, chim ưng biển máy bay trực thăng vững vàng rơi vào hoàn toàn chống trải khu vực. Đệ tứ mô bản Adam, đại đội trưởng Mạch Khắc Nhi, kỹ thuật tra cố Kenny, cùng với trí khố ngải ni khấu ân, bốn cái ạt thạ tư tu sĩ theo thứ tự từ trong chim ưng biển cửa khoang cất bước rơi xuống. Tại bốn cái ạt thạ tư tu sĩ ở trong, Adam thân hình cao lớn nhất, thân hình lưu loát, bên hông trang bị bạo đạn thương cùng động lực kiếm, cùng với một túi nhỏ linh năng bom dùng làm bất cứ tình huống nào. Tại Adam bên cạnh là người mặc màu xanh thẳm thực trang Kenny đại đội trưởng, lại sau này là người mặc cám hồng sắc hủy diệt giả thực trang, trên thân trang bị đầy đủ loại cơ giới hạng nặng cung cấp hỏa lực tiếp viện kỹ thuật tra cố Kenny. Bởi vì một thân trầm trọng hộ giáp duyên cớ, Kenny chiều cao so Mạch Khắc Ni cao hơn một đầu, gần với Adam. Cuối cùng từ trong chim ưng biển tàu vận tải đi ra là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn có ngân sắc váy áo trí khố ngải Ni khấu ân. Hành động lần này ở trong, Adam cùng Mạch Khắc Ni phụ trách chính diện tác chiến, xử lý đủ loại đột phát tình huống, mà trang bị hủy diệt giả thực trang Kenny thì phụ trách cung cấp hỏa lực trợ giúp cùng với bảo hộ trí khố ngải Ni khấu ân. Đến nỗi ngải Ni khấu ân to lớn như vậy tàu chiến đấu không có trí khố không cách nào vận hành, hơn nữa trí khố đối chiến tràng phân tích cùng tin tức tập hợp xử lý cũng có thể trợ giúp một đoàn người tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thiên khải cấp tàu chiến đấu là thời đại hoàng kim ở trong nhân loại lớn nhất tinh nhuệ nhất binh khí chiến tranh, chiều dài bình thường tại 10 km phía trên. Nếu như không có trí khố tài liệu và chỉ đạo, tuy tiện tiến vào dạng này một chiếc tàu chiến đấu ở trong, trên cơ bản cùng tiến vào một cái phức tạp mê cung không có gì sai biệt, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được ở vào tàu chiến đấu trung tâm phòng điều khiển chính. Đối với Adam, Mạch Khắc Ni những thứ này ạt thạ tư tu sĩ tới nói, bầy trùng công kích mặc dù bị đánh lui, nhưng bầy trùng mang tới bóng tối, nhưng lại chưa bao giờ tiêu tan. Cho dù là ngay cả hư không vạn dấu thần khí như vậy, đều không thể chính xác tiên đoán, lần tiếp theo trùng xào công kích sẽ ở lúc nào đến. Tình huống như thế phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể mau sớm thu phục trước mắt chiếc này tàu chiến đấu. Đem hư không vạn dấu cùng với thất lạc chi thành ở trong công nghiệp chủ yếu hóa kiến trúc, chuyển rời đến trên anh linh điện. Đi tới trên hoang đảo, đơn giản phân biệt phía dưới hướng sau đó. Không nói nhảm, một nhóm bốn người nhanh chóng hướng về hòn đảo chỗ sâu thay đổi vị trí, chỉ là mấy phút thời gian, mê vụ ở trong vọt tới một hồi mang theo mùi tanh gió biển, anh linh điện cực lớn hùng vĩ thân thể, giống như là bằng sắt thành thị giống như, hiện ra ở trước mặt mấy người. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng bây giờ, Adam vẫn là không nhịn được hơi hơi ngừng chân, xa xa quan sát một hồi. Liên làm bạn tại đệ tứ mô bản bên cạnh Tô Hành, nhìn thấy trước mắt cái màn này cảnh tượng sau đó, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Thời đại hoàng kim khoa học kỹ thuật, mỗi một lần nhìn thấy đều đang không ngừng đổi mới Tô Hành nhận thức. Nhưng mà, có huy hoàng như vậy văn minh nhân loại, cuối cùng vẫn là tại liên miên không dứt chiến tranh ở trong, hóa thành lịch sử, hoàn toàn biến mất. Đến nỗi bây giờ lưu lại tại chỗ tránh nạn ở trong nhân loại, nhiều nhất chỉ có thể coi là chút cô hồn dã quỷ thôi. Ngươi tựa hồ đối với chiếc này tàu chiến đấu bộ dáng rất hiểu rõ. Adam chứng kiến ngải Ni Khâu Ân đang ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mặt xiển xích ngang dọc cự hình kiến trúc, thuận miệng hỏi: "Ngài nói không sai." Ngải Ni Khâu Ân thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Chiếc chiến hạm này là gia gia của ta phụ trách thiết kế. Sau khi ta trở thành trí khố, cũng từng ở trên Anh Linh Điện phục vụ qua. Tại 7 chiếc thiên khải cấp tàu chiến đấu ở trong, Anh Linh Điện đản sinh thời gian trễ nhất, kỹ thuật cũng nhất là thành thục. Thậm chí, ngay lúc đó rất nhiều người cho rằng, Anh Linh Điện đã không thể bị liệt là thiên khải cấp tàu chiến đấu, mà hẳn là bị liệt là đẳng cấp thứ tư, ánh dạng đông cấp. Vào lúc đó, Anh Linh Điện bị cho rằng là nhân loại phản kích dị hình hy vọng. Nhưng trên thực tế, tất cả cao tầng đều biết, bị tầng tầng phong tỏa tại kẻ dạ gì ạ ở trong, không cách nào tiếp tục từ tình không thu hoạch tài nguyên nhân loại, đã là chim trong lồng, hắc ám đã tới, ánh dạng đông cũng là không thể nào đến. Nếu như sau đó thân hám hắc ám, chúng ta chính là duy nhất quang. Mạch Khắc Ni đột nhiên mở miệng nói. Câu nói này là huy diệu chiến đoàn chiến hống. Dài răng giặc ngủ say ở trong, quá khứ từng trải qua phát sinh qua rất nhiều chuyện, hắn đã nhớ kỹ không rõ lắm. Nhưng mà, câu này chiến hống từ Mạch Khắc Ni chưa tỉnh lại. Liên vững vàng khắc ấn tại hắn linh năng ở trong, thời khắc khích lệ vị này đẩy trải qua tang thương lao chiến sĩ, anh dũng hướng về phía trước. Ở đây dường như là có người đến qua. Một trận trầm mặc sau đó, ngài Ni Khấu Ân chỉ vào mặt cách đó không xa một mảnh, thanh âm nhu hòa mang theo một chút kinh ngạc, đột nhiên mở miệng nói ra. Tầm mắt của mọi người theo trí khố ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại đây bụi bặm trên mặt đất, một nhóm lộn xộn vừa bãi dấu chân, còn rất rõ ràng. Rất rõ ràng, những cái kia kẻ ngoại lai tiến vào Anh Linh Điện thời gian cũng không lâu lắm. Cái này có thể không xong. Ngài Ni Khấu Ân hơi nhíu mày, Thúy Thanh nói. Trong Anh Linh Điện, tại ngủ say một chút bầy trùng. Tại trong trạng thái ngủ đông, những côn trùng kia có thể sống sót hơn ngàn năm thời gian, nếu như bọn chúng bị người sống khí tức đánh thức mà nói, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Vậy thì làm tốt chuẩn bị xấu nhất, nhanh lên đường đi. Chương 216 bầy trùng gián điệp. Hô, hô. Các Ly ạ kéo dài hô hấp, thổ khí. Tại trong băng lãnh đen như mực phòng chứa đồ lưu lại từng đạo màu trắng vết xương. Lúc này, tên hải tặc này trên mặt đã không có vừa mới bước vào anh linh điện lúc bộ kia đắc chí vừa lòng, tái nhợt đến không có chút nào huyết sắc gương mặt bên trên, chỉ có tán không ra sợ hãi. Hắn thân thể co ro, chậm rãi đem chính mình nhét vào phòng chứa đồ trong góc bên trong trong phòng kế. Cái này phòng chứa đồ diện tích không lớn, bên trong rối bời, hiện đầy cho bụi, bốn phía khắp nơi đều là thấy không rõ tác dụng tạp vật. Phòng chứa đồ bên ngoài là một đạo dài mà rộng lớn hành lang. Anh linh điện bên trong khẩn cấp ánh đèn, cho dù là tại 300 năm sau, vẫn tại kéo dài không ngừng tiêu đốt. Màu đỏ sẫm ánh đèn, lúc sáng lúc tối, xuyên thấu qua phòng chứa đồ trên cửa chính bể tan thành đặc trùng pha lê, rơi vào hải tặc trên mặt. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo hải tặc trán trượt xuống dưới rơi. Đói khát, khát khô, mất máu mang tới băng lãnh dày vò lấy hắn. Treo chống hắn kiên trì đến bây giờ, cũng không phải là tới gần tuyệt cảnh lúc bùng nổ cầu sinh dũng khí, mà là sợ hãi. Rót vào cốt tủy sợ hãi. Sợ hãi là nhân loại chân thật nhất tình cảm. Cả Lì Ả nghĩ đến đã từng chính mình vừa mới trở thành hải tặc lúc, đi theo thuyền của mình sinh trưởng ở trên biển sâu đi thuyền lúc. Cái kia dâu trắng hải tặc, tự đủ qua một câu nói. Khi đó, mênh mông biển sâu một mảnh đen kịt, tại thâm trầm mờ mịt dưới mặt biển, tựa hồ có cái gì đồ vật to lớn giống như vực sâu giống như mở ra tầng tầng lớp lớp răng nhọn, nhắm ngay trên biển chiếc kia không quá kiên cố thuyền gỗ. Nhưng mà, cho dù là lúc kia, Cả Lì Ả cũng chưa từng giống như là bây giờ như vậy, như thế thông suốt cảm nhận được mùi vị hoảng sợ. Bành, bành. Hắn nghe phía bên ngoài trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Một loại lâu đời kêu rên kèm theo tiếng bước chân cùng nhau truyền đến, sau đó chính là cực lớn bóng tối, che đậy trong hành lang lúc sáng lúc tối ánh đèn. Khi nghe đến âm thanh trong ngáy mắt, Cả Lì Ả con ngươi co vào như châm, toàn thân không bị khống chế co rút. Hắn dọa sợ, mồ hôi lạnh giống như nước mưa giống như theo trán rơi xuống, đem áo lót quần áo thấm ướt. Tiếng tim đập là kịch liệt như vậy, để cho Cả Lì Ả không thể không đưa tay dùng sức án lấy bộ ngực của mình. Hồng quang chạy xuôi, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng, hắn thấy được từ trong hành lang chậm chạp đi tới, rõ ràng là một cái dị dạng vặn vẹo hình người sinh vật. Cả giờ, hẹn ân, lao nhau bảo, từng cái mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại quái vật trên thân thể, bọn hắn vặn vẹo tứ chi cùng khuôn mặt, cùng cấu tạo thành quái vật thân thể. Tên kia, thình lình lại là hàng trăm người ghép lại với nhau sau, hình thành khinh nhẫn chi vật. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, cái kia đem đồng bạn mình thôn vệ quái dị hồ cũng không có phát hiện mình. Các Lì Ạ từ từ cúi người xuống, đem lỗ tai của mình áp sát vào trên sàn nhà, xác định chung quanh không có động tĩnh. Sau đó, Các Ly Ạ thật dài thở dài một hơi. Hắn không biết quái vật kia đến cùng là từ nơi đó xuất hiện, nhưng nếu như lúc đó không phải mình phản ứng nhanh chóng mà nói, bây giờ rất có thể thân thể của mình đã trở thành tên kia một phần. Xoẹt xẹt. Các Ly Ạ đem trên người mình mềm mại áo sơ mi cho kéo xuống tới một bộ phận, bao trùm bên trái trên cánh tay vết thương. Dùng còn lại một cái tay khác, cùng răng cắn chặt, dùng sức kéo một phát. Tại giản dị băng vải cung cấp áp lực dưới, vết thương chậm rãi không còn chảy ra tiên huyết. Tiếp lấy, Các Ly Ạ từ trong quần mò ra một cái T hình chữ truy thủ. Truy thủ lưỡi đao là dùng một loại nào đó có thể phát ra huỳnh quang bảo thạch chế tạo thành, trên cơ bản không có tác dụng gì lớn. Nhưng bây giờ, trên lưỡi đao tán phát hào quang nhỏ yếu, vừa vặn có thể cho Cả Lì Ạ cung cấp một chút tầm mắt. Hắn tại trong phòng chứa đồ ma toa lấy. Sau đó không lâu, Cả Lì Ạ tại góc tường chỗ tìm được thông khí cách rào. Dùng sức đem cách rào đá văng sau đó, Cả Lì Ạ đem thân thể của mình thoáng quần mình, sau đó theo cách rào chui vào trong đó. Lúc vừa mới bắt đầu tiến vào thông khí đường ống, còn có vẻ hơi chen chúc. Nhưng theo càng ngày càng nhiều đường ống hội tụ vào một chỗ, không gian chung quanh liền trở nên rộng rãi. Các Lì Ạ từ lúc mới bắt đầu phủ phục bò, dần dần đã có thể không lưng đang quản đạo ở trong chạy chậm. Cũng không lâu lắm, các Lì Ạ trước mặt xuất hiện một tia sáng. Trong lòng của hắn vui mừng. Chuyện sau đó, các Lì Ạ đã không còn dám suy nghĩ. Bây giờ, cái này bị dọa phát sợ hải tặc, duy nhất tâm nguyện mà có thể từ nơi này quái dị sắt thép phi thuyền ở trong đi ra ngoài. Các Lì Ạ tình nguyện thân thể của mình trở thành bọn hải yêu cơm trưa, cũng không nguyện ý trở thành quái vật kia trên người vật trang sức. Bành, đi tới đi tới. Một cái không chú ý, Cả Lì Ạ một cái lảo đảo, cảm thấy dưới chân của mình dường như là vấp té đồ vật gì. Hắn cúi đầu, miễn cưỡng đứng vững, nhìn thấy dưới chân mình là cây củi một dạng bạch cốt. Bạch cốt khoác trên người một tầng vết dỉ loang lổ giáp trụ, một cái tay còn nắm loại hình cũ kỹ động lực xuống ống, một cái tay khác thì từ giữa đó nứt ra, vốn lượn thành kỳ quái góc độ. Bị kẹt lợi á như thế hoảng hốt chạy bừa một đá. Thi thể lập tức như lệnh, ngã trên mặt đất, lộ ra sau lưng một nhóm màu đỏ sẫm tiểu chữ. Tiểu chữ giống như là dùng tiên huyết chỗ sách, lộn xộn vô cùng. Cả Lì Ạ hít mắt, miễn cưỡng nhận ra phía trên viết nội dung, không muốn hướng phía trước bà. T. Các Lì Ạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lúc đó dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào cuối thông đạo tia sáng đã tiêu tan. Một cái tràn đầy bọc mủ, nhìn qua xương vụ trắng bệnh nụ cười, giống như là có vô số đạo gương mặt ghép lại mà thành, cứ như vậy trực lăng lăng mắng ở trước mặt của hắn. Giữa hai bên khoảng cách không cao hơn 30 cm. mượn nhờ bảo thạch chủy thủ tán phát hào quang nhỏ yếu, tại đạo kia khuôn mặt ở giữa, Cát Lỵ ạ thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt. Tại hắn mất đi ý thức phía trước, hải tặc mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, gương mặt kia đúng là mình. 6. Ngài Ni Khâu Ân, nói một chút, trùng sao ở trong, đến cùng đều có những đơn vị cần chúng ta kia thận trọng đối đãi. Tại đám hải tặc toàn quân bị diệt đồng thời, Adam một nhóm mặt thạ tư tu sĩ cũng tiến vào anh linh điện nội bộ cấu tạo ở trong. Bởi vì Ngải Ni Khâu Ân từng tại trên anh linh điện thực tập qua, cho dù là thời gian qua đi 300 năm, trí kho vẫn như cũ bảo lưu lấy chiến hạm rất nhiều đại nhất bộ phận thao tác quyền hạn. Adam, Mạch Khắc Ni bọn người cũng không cần theo đám hải tặc đầu dạng. Không thể diện từ đường ống thông gió ở trong, giống như là tặc nghị trăm phương ngàn kế tiến vào bên trong chiến hạm. Adam một đoàn người quang minh chính đại ngồi thang máy, tiến vào anh linh điện nội bộ một cái cực lớn trong gian phòng. Ở đây nhìn qua giống như là khu sinh hoạt. Chéo phía bên trái như là đá ao nước to lớn cùng hoa lệ giả sơn, trên mái vòm còn có bể tan cảnh đèn treo, từng đạo bàn dài bày ra trong đại sảnh, trắng đoán gạch men sứ tại năm tháng dài đằng đang ăn mòn phía dưới, đã trở nên ố vàng nứt ra. Hết thảy sự vật đều bị kín một tầng hơi bụi đất. Trên sàn nhà, lưu lại vết máu cho dù là trải qua mấy trăm năm thời gian, vẫn như cũ chưa từng khô cạn. Adam dừng bước lại, nhìn thấy tại không nơi xa, một người mặc động lực khôi giáp chiến sĩ đang đem trong tay lưỡi dao đâm vào dị hình lồng ngực ở trong. Nhưng cùng lúc đó, dị hình trên thân cái kia hơn 10 đạo sắc bén chấn đốt, cũng bước đi chiến sĩ động lực khôi giáp, đem xương cốt của hắn cắt thành từng đoạn mảnh vụn. Chiến sĩ huyết nhục đã hóa thành một mảnh màu đỏ sẫm dơ bẩn. Nhưng thi thể quái vật ngược lại là bảo tồn coi như tốt đẹp, đầy răng nanh hình khuyên giáp hút cùng với nổi lên mà ra mắt ép, đều để người cảm thấy từng trận khó chịu. Nhiều lắm. Ngải Ni Khấu Ân hơi xúc động hồi đáp. Bầy trùng. Lấy từng cái trùng sao làm đơn vị, mỗi một cái trùng sao ở trong đều có chính mình đặc biệt binh chủng. Nhưng tất cả trùng sao ở giữa, lẫn nhau ý thức lại thông qua chúng ta phương thức khó hiểu, liên hệ với nhau, tạo thành bầy trùng cái này tập thể. Nếu như nói cứng mà nói, mỗi một cái trùng sao kết cấu, từ trên xuống dưới có thể đơn giản chia làm, trùng sao lãnh tụ, trùng sao tinh nhuệ, chủ chiến binh sĩ cùng với cự thú loại cùng gián điệp. Trùng sao lãnh tụ là trùng sao chủ thể ý thức. Bọn chúng thường thường có được thân thể cao lớn, linh năng, phụ trách thu thập gen, phu hóa đời sau, chỉ định chiến lược chờ nhiệm vụ. Trùng sao tinh nhuệ nhưng là trùng sao lãnh tụ ý chí người chấp hành. Xuống chút nữa chủ chiến binh sĩ, số lượng đông đảo, có gai long như thế dáng cự thú, cũng có thể khiến người ta một cước dẫm chết bạo đạn trùng. Sau cùng cự thú loại cùng gián điệp. Cái trước là đối với một chút hình thể phá lệ cực lớn cá thể xưng hô, tỉ như nói trùng sao bạo quân, trùng thánh titan các loại. Dưới tình huống bình thường, những thứ này đơn vị hình thể muốn tại 100 mét phía trên mới có thể được xưng là vì cự thú loại. Đến nỗi trùng sao gián điệp, từ lúc sớm nhất bắt đầu, chúng ta dùng để chỉ đại mai phục đến xã hội loài người ở trong, tiến hành phá hư hoạt động, thu thập tin tức gen đánh cắp giả, nhưng về sau theo bầy trùng không ngừng tiến hóa, gián điệp hình thái cũng biến thành nhiều mặt, trở thành một cái hiện dùng loại hình xưng hô. Ngài Ni Khấu Ân giải thích rất kỹ càng. Hơn nữa, bởi vì ạt thả tư tu sĩ ở giữa thông tin là tại linh năng trong băng tần tiến hành, cho nên toàn bộ đại sảnh im ắng, không có chút nào động tĩnh. Ạt thả tư tu sĩ môn chiều cao ít nhất cũng tại 3m có hơn, máy móc thân thể nặng nề vô cùng. Nhưng ở thông thạo tài nghệ đánh lộn cùng với đối với thân thể tinh chuẩn thao túng dưới, bọn hắn lại không có phát ra cái gì tiếng bước chân rất nhỏ. Cho dù là chính giữa mấy người, người khoác trọng giáp, hình thể nhìn qua nhất là kịch cợm Kenny. Cũng là như thế. Đối với thường xuyên thi hành đặc chủng nhiệm vụ ạt thạ từ tu sĩ môn tới nói, như thế nào che giấu khí tức của mình, đây là môn bắt buộc. Cho nên, tại dạng này trống rỗng chính giữa đại sảnh, một chuỗi đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, liền lộ ra phá lệ để người chú ý. Tiếng bước chân? Là những hải tặc kia sao? Mạch Khắc Ni hạ giọng nói. Cước bộ ở đại sảnh ở trong di động âm thanh, đơn giản dễ dàng lại gấp rút, nhìn qua không hề giống là một loại nào đó khó nói lên lời quái vật. Bất quá, dù là như thế, Mạch Khắc Ni vẫn không có buông lòng chính mình cảnh giác. Hắn đã đem trên tay bạo đạn thương để ở trước ngực, một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại trên cò súng. Một khi trước mặt xuất hiện bất kỳ dị động, Mạch Khắc Ni đều sẽ không chút lưu tình đem tai họa ngầm giải quyết. Ngược lại những thứ này tín ngưỡng tà thần đám gia hỏa, ở trong mắt ạt thả tư tu sĩ môn xem ra, đã cùng dị hình ở giữa cũng không có cái gì khác nhau. Đối đãi người mình, ạt thả tư tu sĩ đầy đủ khoan dung, có thể làm đến cùng chung chí hướng. Nhưng mà, nếu như bị ạt thả tư tu sĩ môn nhận định là nhân loại địch, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là không chút lưu tình hủy diệt. Bành! Ngay tại chính giữa đại sảnh, bầu không khí dần dần trở nên lúc khẩn trương. Cuối phòng khách, cách đó không xa cửa gỗ, bị người dùng lực một cước đá văng. Chương 217 các ngươi cũng là côn trùng. Dáng người cao gầy, sắc mặt bởi vì trường kỳ phơi nắng gió thổi mà lộ ra đen tui nam tử, hoảng hốt chạy bừa, từ cửa gỗ một chỗ khác đi tới. Hắn nửa người trên mặc màu đen áo lót, bên trong là màu trắng áo lót. Áo lót bị mồ hôi thấm ướt, bên trái trên cánh tay thấm vào vết máu màu đỏ sậm, biểu tình trên mặt có chút sợ hãi. Là hải tặc sao? Kenny hỏi. Máy móc trên cánh tay truyền đến súng máy chuyển động oanh minh tiếng động cơ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mạch Khắc Ni không có phát giác được rõ ràng dị thường, nhưng mà thân là thần kinh bách chiến chiến sĩ, bản năng hắn vẫn cảm giác được có chỗ hơi không hợp lý. Tại hai người ngắn ngủi trò chuyện ở trong, Adam đã tiến vào trạng thái linh năng sôi trào, tại hắn quanh người, tất cả vật phẩm màu sắc cũng bắt đầu rút đi, hóa thành từng đạo màu xám trắng đường cong đan vào hình nội án. Mà trước mắt mặc màu đen áo lót hải tặc, trên thân ngoại trừ có đại biểu cho nhân loại đủ loại tạng khí, tại Adam giữa tầm mắt còn nhiều đi ra rất nhiều quanh có khúc hiệu giống như côn trùng một dạng bám vào vật. Đó là bầy trùng gián điệp. Ngải Ni Khấu ân âm thanh hợp thời từ linh năng trong băng tần truyền vào đám người trong đầu. Một ít nhân loại tại bị trùng xào ký sinh lây nhiễm sau đó thậm chí còn không thể phản ứng lại mình đã trở thành côn trùng, bọn hắn trà trộn tại xã hội loài người ở trong tiếp tục sinh hoạt, mà khôi lỗi trùng liền vô thanh vô tức trong đám người tản phục chế, thẳng đến hóa thành ôn dịch triệt để bộc phát. Một tòa hơn ngàn vạn nhân khẩu thành thị cứ như vậy không cần tốn nhiều sức bị bầy trùng thẩm thấu phản chiến, hóa thành phu hóa bầy trùng chất dinh dưỡng. Thực sự là đáng sợ thủ đoạn, Adam nhịn không được cảm khái nói. Đoàn người này, cho dù là Mạch Khắc Ni dạng này chiến sĩ lao luyện, cũng không có ở trước tiên bên trong phát hiện dị thường, chỉ là bản năng cảm thấy có chút không đúng. Chỉ có trí khố, Adam mới có thể bằng vào riêng phần mình thủ đoạn đặc thù, phát giác được trùng xào lưu lại một chút nhỏ bé vết tích. Có thể tưởng tượng được, tại nhân loại lần thứ nhất đối mặt bầy trùng thời điểm, phát hiện trong bất chi bất giác, bên cạnh tất cả mọi người, thậm chí là chính mình cũng đã biến thành bầy trùng một bộ phận, lúc kia, nên lại là cỡ nào tuyệt vọng. Hai tử đáng thương a, để cho ta mang đến cho ngươi giải thoát ta. Adam bóc cỏ. Tiếng súng quanh quẩn ở trên không đung đưa chính giữa đại sảnh. Bọn hắn vốn là dự định lẻn vào đến trong phòng điều khiển trung ương bên trong, khởi động phi thuyền, sau đó lại nghĩ biện pháp đem trong phi thuyền lưu lại bầy trùng tiến hành tinh tưởng. Hiện tại xem ra, đám kia ngoài ý muốn xâm nhập phi thuyền ở trong hải tặc, đã đem ngủ say trùng xào lãnh tụ đánh thức. Thậm chí, đối phương càng trước một bước phát hiện chính mình những người này hành tung. Tình huống hôm nay, chỉ có thể xông vào, nghiền nát hết thể địch tới đánh. Tiếng súng vang lên thời điểm, các lì ạ trên mặt hiện lên hoảng sợ, mê hoặc sau đó lại cấp tốc trở nên dữ tợn. Gia hỏa này lại trùng xào trong tay biểu hiện không chịu nổi một kích, nhìn qua yếu ớt vô cùng. Nhưng trên thực tế, các lì ạ cũng là một cái tiêu chuẩn siêu phàm đại hải tặc, từng bị cải tạo sau cơ thể, so trước đó càng mạnh hơn. Hắn nghiêng người tránh né, bạo đạn thương tại quái vật trên bờ vai nổ tung, các lì ạ nửa người trong nháy mắt nát bấy, hóa thành xương máu, đầu cũng vứt bỏ nửa cái, chỉ còn lại chút ít xương sọ cùng tiêu nhịu xuống làn da cùng xương cổ liền cùng một chỗ, tiên huyết tích tích đáp đáp rơi xuống, nhìn qua vô cùng khiếp người. Nhưng mà bị trùng xào ký sinh sau đó, các lì ạ so giòm bị đều mãnh liệt, chỉ là nổ bể đầu thương thế, tại bầy trùng đơn vị ở trong, thậm chí có thể bị xưng là vết thương nhỏ. Ánh lửa nổ tung, trên không lăn lộn mấy tuần, né tránh sau đó công kích sau, các lì ạ nhảy lên thật cao, nhanh không thể tưởng tượng nổi, một cái tay khắc cánh tay hóa thành giống như bọ ngựa một dạng sắc bén chấn đốt, hàn quang lấp lóe, hướng về bốn người ở trong nhất là tinh tế hư nhược trí khố thế đi. Suy, siêu phàm cường giả phối hợp bầy trùng cải tạo, mãnh liệt đơn giản giống như là bạo quân buông xuống, nhưng ngăn tại trước mặt hắn chính là Át Thạ Tư tu sĩ. Mạch Khắc Ni nghiêng người xoay eo, động lực kiếm từ bên hông chính giữa vỏ kiếm rút ra, linh năng rót vào, động cơ minh minh, kiếm quang cùng hắc quang giao thoa. Các lì ạ nửa người nửa trùng thân thể ở cách Ngải Ni Khâu Ân không đến 30 cm khoảng cách dừng lại, trọng trọng ngã nhào trên đất. Thân thể của hắn cũng tại Mạch Khắc Ni đại đội trưởng tinh xảo kiếm thuật phía dưới trẻ thành nhân côn. Nhưng kể cả như thế, tại trung sao ý chí khởi động, các lì ạ vẫn như cũ sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ tươi hướng về Ngải Ni Khâu Ân nhúc nhích, từng đạo giống như con giun đại cân từ hải tặc trên da nổi lên, không ngừng nhảy lên. Ầm ầm, Ngải Ni Khấu Ân rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ rơi. Nóng rực hồng quang từ trong trí khố sau lưng lơ lửng pháo hạt bắn ra, đem hải tặc thân thể hóa thành một bãi thấy không rõ hình dạng nóng chảy vật. Tiếp tục tiến lên. Một cái sinh mạng thứ hai đẳng cấp siêu phàm giả, chủ động đánh lén tình huống phía dưới, đều không thể tại Át Thạ Tư bốn người trong tiểu đội trèo chống 3 giây. Thời đại hoàng kim kết thúc sau đó, bảo tồn đến cảm giác thế giới ở trong Át Thạ Tư tu sĩ, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại mỗi cái đều là tinh nhuệ, lại có được cao thượng mục tiêu thật xa. Tiếp tục tiến lên. Adam ra lệnh, đồng thời hướng về Ngải Ni Khấu Ân phương hướng nhìn một cái. Khi giết chết hải tặc, hắn mơ hồ nghe được một tiếng thê lương tiếng giống từ sâu trong chiến hạm truyền đến. Nhìn Ngải Ni Khấu Ân phản ứng, hẳn không phải là ảo giác của mình, có thể là dung hợp thú. Ngải Ni Khấu Ân đi theo ở đội ngũ hậu phương, trước mắt lập lòe từng đạo màu lam tin tức lưu. Đó là một loại xuất hiện tại thời đại hoàng kim thời kỳ cuối, cực kỳ đặc thù bảy trùng đơn vị. Dung hợp thú là lấy nhân loại huyết nhục chi khu cùng trùng xào hỗn loạn ý chí đúc nóng mà thành. Bọn chúng có thể phân tán vì mấy ngàn thậm chí là hơn vạn cái đặc thù tử thể, cũng có thể tại lúc cần thiết đem những tử thể này dung hợp làm một, hóa thành cao lớn hệ cả tổ khởi rẽ. Tại thời đại kia ở trong, dung hợp thú mặc dù cũng không phải là cường đại nhất mấy loại cự hình đơn vị, nhưng tuyệt đối là buồn nôn nhất, để cho người cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi? Adam bình tĩnh hồi đáp, cái loại cảm giác này ta đã thời gian rất lâu không có cảm nhận được. Bất quá, nghe được Ngải Ni Khấu Ân một phen sau khi giải thích, sau khi vẫn là nói bổ sung chiến đấu, bảo trì cảnh giác. Sứ mạng của các ngươi vẫn chưa hoàn thành, ta không hy vọng có đồng bạn té ở đây. Mạch Khắc Ni bọn người không có trả lời, chỉ là vô thanh vô tức nắm chặt súng của mình trôi. Kế tiếp, tại Ngải Ni Khấu Ân dưới sự chỉ huy, Adam bọn người từ khu sinh hoạt ở trong xuyên thẳng qua, tiến vào các chiến sĩ bỏ hoang trại huấn luyện địa. Ở đây, còn có rất nhiều khoang đông lạnh dừng lại ở màu xanh thẳm chính giữa đại sảnh, chỉ là trong khoang đông lạnh rơi vào trạng thái ngủ say chiến sĩ, đã bị côn trùng cho tàn nhẫn móc ra, giết chết thôn vệ xé thành mảnh nhỏ. Trên vách tường khắp nơi đều là đầm địa vết máu, mặt đất càng là loạn thành một đống. Adam bọn người không có dừng lại. Trong khoang đông lạnh chiến sĩ đã chết đi mấy trăm năm thời gian, nhưng côn trùng lại nhao nhao tại trùng xào ý chí phía dưới thức tỉnh. Những thứ này hắc giáp giữ tận bọn quái vật từ trên trần nhà đường ống thông gió, sàn nhà dưới chân, bốn phía vách tường cùng với ạt thạ tư tu sĩ môn có khả năng tưởng tượng đến mỗi một cái phương hướng ở trong chui ra. Lũ lượt mà tới, giống như là màu đen thủy triều. Còn tốt, dài răng giặc ngủ say. Đối với bầy trùng tới nói cũng là không nhỏ ảnh hưởng. Bọn chúng mặc dù còn sống, nhưng cơ thể lại cũng không tránh khỏi sinh ra lạc hậu, mài mòn chờ hao tổn. Tốc độ không còn giống như là vừa mới đản sinh thời điểm, như thế nhanh nhẹn, nhanh đến mắt thường thậm chí đều theo không kịp bọn hắn tốc độ di động. Bạo đạn thương nếu khai hỏa, liền chưa từng dừng lại. Liên miên không dứt sắt thép phong bạo đem từ bốn phía vọt tới bầy trùng bước lui, tiếp đó từ trên vách tường xé mở một đạo đủ để cho Adam ngẩng đầu ưỡn ngực mà qua cực lớn khe. Bạo đạn thương phủ du pháo hạt nhóm vũ khí hiệu quả nổi bật. Nhưng đạn và nguồn năng lượng lại không phải vô cùng vô tận, tại ngải Ni Khấu Ân phát hiện trùng khu phòng chỉ huy phá giải anh linh điện hệ thống thao túng sau, chờ đợi Adam bọn chúng, còn có một đoạn có chút chật vật phòng ngự chiến. Bọn hắn nhất định phải tiết kiệm đạn, giảm bớt tiêu hao. Bầy trùng bao vây chặn đánh cùng với vũ khí cấp tốc hao tổn bức bách ngải Ni Khấu Ân nhất thiết phải một lần nữa kế hoạch hành động con đường. Tại linh năng trong kinh nói chuyện tiến hành một phen đơn giản thảo luận sau, ngải Ni Khấu Ân quyết định phá hư anh linh điện bộ phận công trình, từ trong thân hạm tạc ra một cái thông đạo. Dạng này có thể mau hơn đến trung ương phòng điều khiển chính. Đồng thời, cũng có thể tránh lâm vào bị bầy trùng tứ phía vây quanh quẫn cảnh ở trong. Anh linh điện là một cái đường kính vượt qua 10 km cực lớn kiến trúc, giống như là một tòa lơ lửng giữa không trung thành thị. Cho dù là tại thời đại hoàng kim ở trong, cũng không có bất kỳ một quốc gia nào hoặc thế lực có thể tự mình đem hắn thiết kế chế tạo ra. Nó là từ từng cái khác biệt mồ đủ lệ ghép lại mà thành. Khu sinh hoạt, phòng chỉ huy, sân huấn luyện, nhìn xa xa ảnh, điều bằng nghi. Những thứ này khác biệt mồ đủ lệ phân biệt từ khác biệt quốc gia hoặc công ty nghiên cứu chế tạo, xây dựng. Tiếp đó tại toàn nhân loại chứng kiến phía dưới, lắp lên cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Chỉ cần tụ biến nguồn năng lượng động lực, phòng chỉ huy cùng với điều bằng nghi mấy người trọng yếu hơn công trình còn có thể duy trì công năng hoàn chỉnh, vậy thì không có vấn đề. Đến nội khu sinh hoạt các loại nơi trốn. Đối với một bạt thai liền có thể đếm ra ạt thạ tư tu sĩ tới nói, là thật là tạm thời không dùng được. Treo chống anh linh điện chính là cực kỳ to lớn mạch điện đường ống, đến mức phá vỡ vết tường, tiến vào bên trong sau đó, Adam bọn người trong thoáng chốc cho là mình tiến vào cái nào đó nguyên thủy rừng rậm ở trong. Như cự trụ đường ống thông thiên triệt địa. Từng cây công năng lượng truyền thâu công trình vẫn tại tản ra yêu ớt màu u lam huỳnh quang, nhìn qua, giống như là ngày mùa hè đom đóm bay múa rừng rậm. Trước mắt phong cảnh không tệ. Nhưng ạt thạ tư tu sĩ môn không tâm tình thưởng thức. Bầy trùng đã từ thâm hậu lỗ rách ở trong vào tới, số lượng càng ngày càng nhiều đồng thời, chủng loại cũng biến thành càng phong phú. Suy, Adam cơ lưới dao, ngăn đỡ ở trước mặt mình một cái sau lưng mọc lên bốn tay trùng xào tinh nhuệ võ sĩ chém thành hai nửa, cuộn trào linh năng hóa thành hắc mãng, giao nhau thoáng qua, linh năng nội bộ đột nhiên tăng trưởng nhiệt độ cao trong nháy mắt phá hủy côn trùng tế bào hoạt tính. Tiếp tục hướng phía trước, Adam cơ động lực kiếm, đồng thời nổ súng đem một cái ý đồ lẹn vào đến ngải Ni Khấu Ân sau lưng bầy trùng gián điệp cho điểm bạo. Sau lưng gấp không khí động lực ba lô phát huy tác dụng. Chở ạt thạ tư tu sĩ môn trầm trọng máy móc thân thể, xuyên thẳng qua đang quản tuyến tạo thành rừng rậm ở trong. Hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Dần dần, trước mặt tuyến ống trở nên thưa thớt. Một đạo hào quang sáng tỏ xuất hiện tại trước mặt Adam bọn người, nơi đó chính là ngải Ni Khấu Ân chỉ trung ương chỉ phòng. Ầm ầm. Kèn nhỉ tu sĩ dùng một phát màu tím đậm nhiệt dung điện tương pháo bạo lực đem mái vòm đánh nát. Màu tím đậm sấm chớp mưa báo xuất hiện ở trên đỉnh đầu khoảng không, vô số tan vỡ pha lê cuốn lấy cực lớn động năng đánh tại ạt thạ tư tu sĩ trên thân, dày đặc giống như là hạt mưa. Không trung rơi xuống thủy tinh cường lực đem theo sát phía sau bảy trùng cắt chém thành mảnh vụn. Lại chỉ là tại trên ạt thạ tư tu sĩ môn sắt thép thân thể, lưu lại chút ít băng ấn. Không khí động lực túi đeo lưng động cơ phát ra hoành mình, gió lốc nắm trở các chiến sĩ thân thể sắt thép nổ lên thăng, xuyên qua quần quần sấm chớp mưa bão. Adam đi trước một bước, theo hiện lên hòa tan trạng thái vết nước tiến vào trung ương phòng chỉ huy ở trong. Sau đó là máy móc tra cố kẹn ni cùng với chi khố ngải ni khấu ân. Mạch khắc ni thì phụ trách đoàn hậu. Hào quang chói lọi chút xuống, trung ương phòng chỉ huy ngoài dự liệu sạch sẽ. Phòng chỉ huy sàn nhà là nửa trong suốt màn hình ảo màn. Tại anh linh điện vận hành trong quá trình, những thứ này màn hình có thể bắt chước ngụy trang thành hoàn cảnh xung quanh. Như thế, thân ở mảnh này đại sảnh, giống như là trực tiếp đứng sừng ở bên mông thâm thúy trong vũ trụ, lộng lẫy, có thể cho người ta mang đến thẳng vào linh hồn cảm giác chấn động. Phòng chỉ huy diện tích không tính quá lớn, ước chừng hơn 1000 mét vuông. Ngoại trừ dưới chân cái này toàn tức màn hình điện tử, trong phòng chỉ huy cũng không có dư thừa trang trí. Vô số cực lớn máy móc hiện lên hình cung, giống như mê cung đồng dạng tầng tầng lớp lớp mở rộng ra ngoài, mà chỉ huy phòng chính giữa nhưng là một cái chỉ có thể dung nạp một người đại cao. Sau khi anh linh điện tiến vào trạng thái giao chiến, anh linh điện quan chỉ huy thường thường là từ trí khố đảm nhiệm, chính là đứng ở chính giữa trên đài cao phát ra mệnh lệnh. Những thứ này mệnh lệnh sẽ trực tiếp truyền đạt cho mỗi một cái thuyền viên, mà ngoại vi những cái kia cực lớn máy móc chỉ là phụ trách đem chọn tàu chiến hạm tin tức tập hợp, tính toán, truyền lại. Trừ cái đó ra, tại dưới đại bộ phận tình huống, đường kính vượt qua 10 km khổng lồ tàu chiến đấu chỉ cần một cái trí khố liền có thể bình ổn hiệu suất cao vận hành. Không thể không nói, chí khố mặc dù là ạt thạ tư kế hoạch phó sản phẩm, nhưng trình độ chất quý còn xa tại bình thường ạt thạ tư tu sĩ phía trên. Không lộ như thế chiến hạm, nếu như muốn bằng vào nhân loại tới chỉ huy, ắt hẳn là vô cùng cồng kềnh, thậm chí là khó mà phát huy ra bản thân uy lực 10%. Chỉ có khả năng tính toán vượt xa quá nhân loại, hơn nữa có thể bằng vào linh năng trực tiếp truyền lại tin tức trí khố mới có thể đem anh linh điện uy lực phát huy ra. Ngài Ni Khấu Ân bước vào phòng chỉ huy, nhìn quanh một tuần, cũng không ở trong đó phát hiện tình huống dị thường, sau đó nàng liền có chút nóng nảy hướng về trung ương đài cao bay đi. Kết quả, ở giữa không trung, Ngài Ni Khấu Ân liền bị Adam nắm chặt cánh tay, dùng sức hướng đằng sau kéo một phát, ngăn ở phía sau mình. Xuy, một đạo chất lỏng màu đen, giống như mũi tên, trên không xẹt qua, đem bên trong một đài cỡ lớn trang bị, hóa thành phát ra mùi hôi thối nước thép. Ngài Ni Khấu Ân hơi biến sắc mặt. Vừa rồi, nếu như không phải Adam kéo chính mình một thanh lời nói, nếu như bị mệnh trùng, chính mình cỗ này cơ thể, chỉ sợ phải triệt để nằm tại chỗ này. Đến lúc đó, một phen hành khổ, chỉ sợ cũng phải hóa thành hư ảo. Cơ hội của bọn hắn chỉ có một lần. Nếu như hành động lần này thất bại, coi như có thể sống từ bảy trùng vây quanh ở trong phá vây, anh linh điện cũng tuyệt đối sẽ bị đánh thức bảy trùng phá hủy. Đối với ạt thạ tư tu sĩ tới nói, tổn thất như vậy là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ngài Ni Khấu Ân còn chưa kịp nói lời cảm tạ, liền nhìn thấy trên đài cao, đột nhiên chậm rãi nô lên, ở trong nước ra một cái khe. Từ trong lớn lên ra một cây màu đỏ sẫm huyết nục nhánh cây, nhánh cây một khi xuất hiện liền nhanh chóng lớn lên, lan tràn, hóa thành cực lớn hình cầu. Hình cầu ở trong, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một tấm hình người gương mặt hiện lên ở trên nhánh cây. Từng trương mặt người phân tán tại đống máu trên nhánh cây, trong đó có sợ hãi, có mê mang, có buồn đau, còn có tuyệt vọng, đau đớn, phẫn nộ, hối hận. Vô số cảm xúc hóa thành dòng lũ đập vào mặt, nhưng cuối cùng tất cả gương mặt đều rối rít buông xuống, mang theo đùa cợt và khinh thường, cùng lúc mở miệng: các ngươi cũng là côn trùng. Chương 218: ngươi cũng không phải là tại một mình chiến đấu anh dũng. Giết. Adam thần sắc không thay đổi, không chút do dự phóng tới trước mặt huyết nhục cổ thụ. Theo Adam linh năng khôi phục, cực lớn mênh mông anh linh điện giống như là có cảm ứng. Trung quanh trên vách tường, vô số xem như dự trữ nhiên liệu linh năng giống như trong biển rộng hình thành vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hướng về Adam trên thân bao trùm lên đi, tạo thành chắc địch ngưng trọng nửa trong suốt áo giáp. Ba cây dài ngắn không đồng nhất sừng thú từ Adam đỉnh đầu dọc theo người ra ngoài, không ngừng hướng về bầu trời đâm tới, tạo thành vương miện. Adam chiều cao vốn là có 5m, bây giờ gào thét linh năng hóa thành trọng giáp, từng đạo điệp ra ở trên người hắn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, khoác trên người mang theo linh năng trọng giáp Adam, hình thể đã đột phá 7m đại quan, phảng phất giống như trong truyền thuyết Titan giống như. Trên đầu linh năng vinh quang lấp lóe sáng rực, bước dài hướng về trung ương trên đài chỉ huy huyết đục cổ thụ ù ù đi đến. Suy, trung sao ý thức tựa hồ cũng là phát giác nguy hiểm, bắt đầu thận trọng đối đãi. Tại trước mặt Adam, những cái kia nguyên bản hơi có vẻ khô gầy nhánh cây bây giờ đột nhiên bành trướng lên, so trước đó to lớn mấy lần, mặt ngoài khe hở ở trong thẩm thấu ra số lớn ám hồng sắc huyết tương. Cùng lúc đó, những cái kia giống như trái cây đồng dạng treo ở trên nhánh cây mặt người cũng hé miệng phun ra từng đạo khói đen, bao trùm lấy huyết tương cùng khói đen yêu dã nhánh cây. Ở giữa không trung hóa thành bàn tay khổng lồ, hướng về Adam chụp tới. Ầm ầm. Số lượng cao linh năng ngưng kết tại đỉnh đầu vương miện bên trên. Kiếm thánh thực trang kèm theo thiên phú, chính là tạo thành một đạo cường độ cao bạch quang, đối với phạm vi bên trong địch nhân tạo thành đâm mù hiệu quả. Mà ám ảnh kiếm thánh là kiếm thánh thực trang hình thái cuối cùng, linh năng chỗ ngưng tụ thành bạch quang không chỉ mang theo đâm mù, ngưng kết đến cực hạn sau đó trong nháy mắt bộc phát linh năng phong bạo, càng là có thể bẻ gãy nghiền nát giống như, đem ngăn cản tại trước mặt hết thảy địch nhân hóa thành một mịn. Bàn tay khổng lồ kia còn chưa xuống tại Adam trên thân. Khói đen cùng huyết tương cũng đã tại bàng bạc linh năng chấn động phía dưới hóa thành bột mịn, từng khúc tiêu tan. Xuy, kiếm quang chợt lóe lên. Nháy mắt sau đó, Adam xuất hiện đang chỉ huy phòng một phía khác. Hình khuyên đại thụ mặt ngoài xuất hiện một đạo hẹp dài vết thương. Màu lam nhạt hư không linh năng, giống như sóng biển giống như nhẹ nhàng dạo dực, không ngừng đối với đại thụ tiến hành cắt chém, xé rách. Vô số bụi gỗ cho bụi bốn phía phiêu tán. Đếm không hết mặt người bên trên, phát ra giải thoát tiếng gào thét. Hoa lạc, một tiếng vang thật lớn, mang theo trùng xào ý chí dung hợp thú. Tại Adam một kích toàn lực phía dưới, triệt để nát bấy, tiêu tan không thấy. Thật là lợi hại. Đang ở phía sau phụ trách gáp chế trùng xào ngải Ni Khấu Ân nghe được động tĩnh, xoay người, chờ nhìn thấy thiêu đốt sụp đổ cây hình dáng dung hợp thú, cùng với cách đó không xa linh năng hỏa diễm cháy hừng hực Adam sau, nhịn không được phát ra thật thấp tiếng hô. Kỹ thuật tra cố kẹn nỉ cùng mạch khắc ni cũng hơi hơi nghiêng mắt, góc cạnh rõ ràng trên mặt tùy theo lộ ra buông lòng thần sắc. Bất quá, theo bảy trùng vọt tới áp lực càng lúc càng lớn. Hai vị này chiến sĩ, cũng không thể không đem chính mình toàn bộ lực chú ý tập trung đến địch nhân trước mặt trên thân. Chấn đao vào vỏ. Adam đi tới ngải Ni Khấu Ân bên cạnh, máy móc con ngươi ở trong, hiện ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng khởi động lại anh linh điện sự tình, giao cho ngươi, chúng ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Ân. Ngải Ni Khấu Ân trọng trọng điểm đầu. Nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng sinh sắn thân thể liền rơi vào phòng chỉ huy chính giữa trên đài cao. Phía trên trong trần nhà một đài cực lớn màn hình chậm rãi rơi xuống, ngải Ni Khấu Ân linh năng kích phát, năng lượng màu xanh lam nhạt gợn sóng bao phủ ở đại sảnh ở trong. Từng bức họa chống rồng xuất hiện, phía trên vô số cái nút lấp lóe sau đó lại biến mất không thấy. Khó mà đếm hết khổng lồ tin tức lưu lấy mắt thường có thể thấy được phương thức không ngừng tại ngải Ni Khấu Ân cùng anh linh điện chủ điều khiển máy móc thiết bị ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Tại tin tức lưu rót vào phía dưới, tòa này ngủ say mấy trăm năm sắt thép cự thú giống như là đang dần dần khôi phục. dòng điện đang quản tuyến ở trong lao nhanh giống như là dòng sông ở trong mạch máu máu mới, khổng lồ động lực động cơ phát ra tiếng oanh minh, thì cùng tim nhảy lên không có gì khác biệt. Mặt đất đang nhẹ nhàng rung động, xuyên thấu qua trên sàn nhà khe hở, có thể nhìn thấy, khi dòng điện xuyên thẳng qua, vô số dọc theo tuyến ống bò côn trùng, trong nháy mắt, thân thể bị dòng điện đánh xuyên, sau đó bị đột nhiên lên cao nhiệt độ hóa thành đen như mực than cốc, rơi xuống sâu vô cùng nguyên ở trong. Xuy. Adam đem trước mặt nhảy ra gai trùng bổ ra, sau đó lại là một viên đạn, mang đi muốn từ phía sau lưng đánh lén mình trùng xào võ sĩ. Động tác đi dùng nước chảy. Cương đại trùng xào tinh nhuệ, tại trước mặt Adam cũng khó có thể trèo chống thời gian quá dài. Hắn đã từng là chứa đầy nhân loại hy vọng trung cực tạo vật, mà bây giờ lại trở thành tô hoành mô bản. Hai loại thiên phú được ra. Bước vào thứ hai linh năng đẳng cấp sau đó Adam, cũng cuối cùng bắt đầu từ từ lục lọi ra tiềm lực của mình, cùng với đi tới phương hướng. Luôn cảm thấy ngươi lòng có chút không yên. Bên hai truyền đến ngải ni khấu ân thanh âm êm ái. Ân. Adam không có phủ nhận, xem như trí kho ngải ni khấu ân khả năng tính toán có thể trèo chống nàng trong khoảng thời gian ngắn xử lý số liệu khổng lồ. Cũng tỉ như nói bây giờ. Ngải ni khấu ân một bên trật tự rõ ràng nếm thử khởi động chiếc này cự hạm. Một bên khác, còn có thể cùng Adam nói chuyện thiếm. Đồng thời, tại góc nhìn dư quang ở trong Adam còn chứng kiến từng đạo phù du pháo lơ lửng giữa không trung, không ngừng có ám hồng sắc laser từ họng pháo ở trong bắn ra, thu gặt lấy bảy trùng sinh mệnh. Rất rõ ràng, những thứ này đồ chơi nhỏ cũng là ngải ni khấu ân phụ trách thao túng. Tên kia giải quyết có chút quá mức buông lỏng. Adam thành thật trả lời, hắn chỉ là vừa rồi gặp phải cái kia dung hợp thú. Hơn nữa, tại giết chết hắn thời điểm, bảy trùng ý chí truyền lại cho ta tin tức, cũng không phải là thống khổ và căm hận, mà là. Adam nghĩ nghĩ, tổ chức từ ngữ đạo là đùa cợt. Như vậy sao? Bầy trùng ý chí mặc dù hỗn loạn, nhưng lại cũng không ngu xuẩn. Trong đó truyền lại đưa ra ngoài không có một chút tin tức, đều có đặc biệt tác dụng. Ngải Ni Khấu Ân tương Adam nói tới tình huống cho nhớ kỹ trong lòng, đồng thời, âm thầm đề cao cảnh giác, càng thêm chuyên chú quét nhìn thân hạm ở trong mỗi một phần dị thường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Kèm theo anh linh điện thân hạm một hồi mãnh liệt lắc lư. Thân hạm ở trong, hạch tâm nhất động lực mổ đủ lệ đã khởi động hoàn thành, ở vào thân hạm trung ương cực lớn tua bin, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tua bin vừa mới khởi động thời điểm, còn có chút không lưu loát. Nhưng mà anh linh điện thiết kế mới bắt đầu, liền cân nhắc qua trở thành vũ trụ phương chu các loại cự hình phi thuyền, trở thành nhân loại hy vọng lái về phía vô ngần thâm không. Trong đó chủ yếu động lực thiết bị, đừng nói là 300 năm, liền xem như 1.000 năm, thậm chí là càng thêm thời gian khá dài, đều có thể tiếp tục vận hành đi. Tụ biến châm lửa, giang hà giống như năng lượng khổng lồ, ổn định rót vào động lực trang bị ở trong. Tua bin chuyển động, dần dần trở nên bình ổn mà hữu lực. Một cỗ hướng lên sức mạnh bắt đầu xuất hiện, anh linh điện bắt đầu kéo dài không ngừng lắc lư, muốn thoát ly sức hút trái đất gò bó, lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, nếu như từ hòn đảo bên ngoài nhìn, liền có thể phát hiện vô số mây mù tại này cổ sức mạnh phía dưới bị xoắn nát thành sợi thô, đen như mực biển cả nhấc lên sóng lớn, trên bầu trời phong bạo tỏa ra, giữa thiên địa hoàn toàn trắng bạc. Đây là đường kính vượt qua 10 km quái vật khổng lồ, thoáng chuyển động, sinh ra ba động đều sẽ truyền lại đến chỗ rất xa. Đối với phạm vi lớn khu vực thời tiết, tạo thành ảnh hưởng. Ông phản ứng tụ biến sau khi khởi động sinh ra đại lượng nhiệt thải ra, đi qua nước biển để nguội, nóng rực hơi nước từ đường ống ở trong bài xuất. Trong lúc đó buộc phát ra âm thanh, giống như là cự kình giải đích. Thành công không? Mạch Khắc Ni bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà, liền như là Adam lo lắng như thế, sự tình lúc nào cũng hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển. Bành! Anh linh điện chậm rãi nổ lên thăng. Đến chỗ cao nhất sau đó, lại đột nhiên dừng lại. Cực lớn sức xoắn, từ ngoại vi kim loại thân hạm ở trong truyền đến, hai loại sức mạnh va chạm, để cho anh linh điện nội bộ đường ống buộc phát ra đại lượng điện quang chói mắt cùng hỏa hoa. Trong phòng chỉ huy, ở vào trung ương trên đài cao ngải Ni Khấu Ân, cũng là một hồi kịch liệt lay động, kém chút té ngã. Đã xảy ra chuyện gì? Adam đem trước mặt một cái cá đuối bộ dáng mọc ra cánh huyết hồng sắc phi trùng cho chặt thành hai nửa. Ngữ khí trầm ổn đối với ngải Ni Khấu Ân hỏi: "Ta không biết." Ngải Ni Khấu Ân âm thanh có chút bối rối, trên thân phun trào giống như hải sương mù một dạng linh năng, một hồi lấp loé. "Không quan hệ." Adam không có thúc giục, mà là thản nhiên nói nhiều hơn nữa nếm thử mấy lần, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Ân. Ngải Ni Khấu Ân trọng trọng điểm đầu. Hai tay động tác thật nhanh điều khiển trước mặt giao diện ảo, từng đạo số liệu, nếu như nói phía trước là dòng lũ, như vậy hiện tại đơn giản chính là hóa thành tính thực chất phong bạo, để cho chung quanh vừa mới khởi động máy truyền tin bên trên, đều lóe ra không ổn định hồ quang. Lần nữa thử hai lần sau đó, anh linh điện vẫn không thể nào thành công. Vì cái gì? Ngải Ni Khấu Ân trọng nặng một quyền nện ở trước mặt máy móc trên bảng, ở phía trên lưu lại một cái hố to. Rõ ràng hoạch tâm động lực động cơ đã thành công khởi động, chung quanh mô tổ cũng không có xảy ra vấn đề, ở vào công việc bình thường trạng thái ở trong, nhưng vì cái gì chính là không thể bay lên. Loại cảm giác này, giống như là một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự thủ, vô căn cứ đem anh linh điện một mực nắm chặt đầu dạng. Không thể nào. Ý nghĩ này, mới vừa xuất hiện. Ngải Ni Khấu Ân trong lòng, liền lóe lên một đạo dự cảm không ổn. Nàng không tiếp tục thử nghiệm nữa đi kiểm tra loại bỏ động lực thiết bị ở trong trục trặc, mà là đem dùng để kiểm tra hoàn cảnh chung quanh điều bốc nghi mở khóa khởi động. Vô số đường cong, lít nha lít nhít xuất hiện tại Ngải Ni Khấu Ân trước mặt giữa hư không. Dần dần, những thứ này phân loạn đường cong nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo trông rất sống động, ba chiều hình ảnh. Hình ảnh ở giữa chính là anh linh điện cực lớn chủ thể. Nhưng mà, theo ngải Ni Khâu Ân một hồi thao tác, xuất hiện ở chỉ thị của nàng phía dưới thu nhỏ, hướng về phía trước di động, chờ nhìn thấy anh linh điện phía dưới nửa tầng tình huống sau đó, ngải Ni Khâu Ân con ngươi đột nhiên co vào, động cơ bên trong truyền đến một hồi tạc âm. Tại anh linh điện phía dưới ở giữa hải dương, vô số xúc tu phá vỡ thổ nhưỡng, hóa thành giống như cực lớn cây cối tầm thường mẫu xảo. Cực lớn mẫu xảo, đường kính ít nhất cũng có 2-3 km dáng vẻ, nửa đoạn dưới thân thể vững vàng cắm rễ tại biển sâu ở trong, mà lên một nửa thân thể, giống như là bàn tay khổng lồ, chụp vào đến anh linh điện ở trong. Chẳng thể trách, mỗi lần động lực động cơ thành công khởi động sau đó, đều không thể bình thường phi hành. Tình huống như vậy, đã vượt ra khỏi ngải Ni Khâu Ân xử lý phạm chủ. To lớn như vậy mẫu xảo, cho dù là tại thời đại hoàng kim ở trong, cũng thuộc về có chút hiếm thấy loại hình. Không biết là gì tình huống, cư nhiên bị dẫn tới cảm giác thế giới ở trong. Khi ngải Ni Khâu Ân tương chính mình nhìn thấy hình ảnh, truyền lại đến linh năng tần số truyền tin ở trong sau, cho dù là Mạch Khắc Ni dạng này kinh nghiệm phong phú lao binh, cũng không nhịn được cảm thấy mắt tối sầm lại. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Mạch Khắc Ni miệng lớn thở dốc, tại linh năng tần số truyền tin ở trong hỏi. Ngải Ni Khâu Ân cùng trầm mặc không nói kèn nhỉ tu sĩ, cũng đem chính mình bộ phận ánh mắt tập trung đến Adam trên thân. Bây giờ, Adam nhớ tới, phía trước nhìn thấy trên cái kia dung hợp thú kiểm, chỗ hiện lên nụ cười. Đùa cợt, khinh thường. Các ngươi mới là côn trùng. Hơn nữa, nếu như chuyện này ngay từ đầu chính là trùng xào bố trí tốt cả bẫy, như vậy chính mình những người này tình huống chẳng phải là tương đối nguy hiểm. Ý thức được điểm này sau, Adam đống nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên, tại đỉnh đầu của nó, nguyên bản tia sáng sáng tỏ toàn tức màn hình cửa sổ mái nhà, bây giờ đang từng chút một bị ngoại ngoại thảm vi khuẩn bao trùm, bóng tối bao trùm. Cả tòa phòng chỉ huy lập tức liền xa vào đến trùng xào trong vòng đây. Màu đỏ sậm thảm vi khuẩn đè xuống cửa sổ mái nhà, từ khe hở ở trong thẩm thấu ra, giống như ngưng buồn giọt máu. Tại Adam chờ ạt thạ tư tu sĩ môn trước mặt, tạo thành một cái sinh trưởng song giác cự đại ác ma đầu người. Đầu người nhếch môi, phát ra chói tai nhẹ răng cười âm thanh. Ta nói qua, các ngươi mới là côn trùng. Tầng tầng lớp lớp hồi âm xuất hiện đang chỉ huy trong phòng, cùng nhau xuất hiện, còn có đủ loại, giống như sóng biển dâng bầy trùng. Áp lực vô hình tràn ngập ở chung quanh. Đến mức ngải Ni Khâu Ân trên thân tản mát ra linh năng quang huy, đều bị thuốc ép giảm bớt, chỉ là bao phủ ở xung quanh người vài thước trong phạm vi. Bốn cái ạt thạ tư tu sĩ, chậm rãi lui lại, cuối cùng vai song vai, hóa thành vòng tròn hình. Adam bên trái là ngải Ni Khâu Ân, phía bên phải là Mạch Khắc Nhi. Quá tệ. Cho dù là tao ngộ tuyệt cảnh như thế, Mạch Khắc Nhi âm thanh vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đại nhân, ta đã tính toán qua. Chúng ta còn lại tất cả hỏa lực, tập trung một điểm, có thể nổ tung một đầu thông lộ. Những cái kia bầy trùng, không cách nào ngăn cản nắm giữ hư không linh năng ngài. Ta sợ rằng phải chết, nhưng có thể tại 300 năm sau, cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu, với ta mà nói, đơn giản giống như mộng ảo. Ngải Ni Khâu Ân chậm rãi nói, ngựa khi ở trong, có tiêu tan cùng hồi ức, cũng mang theo chút ít không muốn. Ta có thể đem cái này coi như là một kiện tỏ tình sao? Từ trước đến nay kiệm lời ít nói, chỉ là túi đầu làm việc kèn nhì tu sĩ, cũng không nhịn được trêu ghẹo nói. Đối mặt sinh tử, những thứ này ạt thạ tư tu sĩ, không có sợ hãi, chỉ có không thể tận trung tiết lối. Chỉ là, Adam đem trong tay mình động lực kiếm đặt nằm ngang trước người mình, linh năng rót vào trong đó, thân kiếm liền giống như ngọn đuốc giống như phát ra hào quang chói sáng. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt lưỡi kiếm, trong trầm mặc, nghĩ tới Tô Hoành đã từng nói với hắn một câu nói. Adam, con của ta, ngươi phải nhớ kỹ. Bất luận ngươi đi qua đã trải qua cái gì, nhưng bây giờ, chúng ta là người nhà, hướng về cùng chung mục tiêu cùng nhau phân đấu. Ngươi cũng không phải là tại một mình chiến đấu anh dũng. Chương 219 ra nghĩa cùng Adam. Ạt thạ tư tu sĩ từ trên lý luận tới nói, có được vô hạn sinh mệnh. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, thân thể có thể thay đổi, linh năng có thể tăng trưởng, nhưng có nhiều thứ lại theo thời gian trôi qua, đang không ngừng mài mòn. Chúng ta đã gõ vàng, nhưng tiếc là chính là, cũng không phải là vì chúng ta tấu minh. Adam ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh. Trong đôi mắt màu đen cái bóng tại kịch liệt phóng đại. Ngay tại những cái kia màu đen xúc tu cùng cực lớn giáp trùng đơn vị sắp đến trong nháy mắt đó, Adam rút ra trong tay động lực kiếm, hướng về phía trước chém vào chém dụng. Động lực kiếm tại linh năng quan chú. Bây giờ xa xa nhìn qua, đã không còn giống như là một loại nào đó lưỡi kiếm. Ngược lại là giống như cực lớn trụ cột, mang theo vô song sức mạnh, ầm vang hướng về phía trước sụp đổ rơi đập. Lượng lớn không khí, không kịp tránh né. Tại này cổ sức mạnh đè xuống trở nên so nhựa cao su còn muốn xiên xẹt, không cách nào né tránh không khí tại lực lượng khổng lồ điên cuồng áp bách dưới. Cùng linh năng hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo giống như sóng biển kinh khủng màu trắng siêu cao áp khí lưu. Ở trong mắt ngải Ni Khâu Ân xem ra, giống như là Adam một kiếm tại trước mặt chém ra một đạo hình cung kiếm khí màu trắng. Vành ba, kinh khủng siêu cao áp linh năng cùng vô số côn trùng huyết nhục tứ chi đụng vào nhau, lập tức xảy ra kinh người nổ tung, đem những cái kia màu đen thảm vi khuẩn xé rách, trong nháy mắt oanh lên không trung. Dương quang rơi xuống, nhưng chỉ là kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt. Dâm dạp chẳng chỉ thảm vi khuẩn lần nữa nhúc nhích, rất mau đem vết thương bao trùm, càng nhiều bầy trùng chủ chiến đơn vị từ bốn phương tám hướng vào tới. Vừa rồi ngài nói câu nói kia, cơ chế áp xúc linh năng ầm vang dẫn bạo, cường đại xung kích khí lãng cùng hư không phong bạo hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phóng đi, vô số kiến trúc tại này cổ sức mạnh phía dưới vặn vẹo biến hình, côn trùng thi thể càng là bay múa khắp nơi đều là. Thừa cơ hội này, ngài Ni Khấu Ân hơi hơi thở dốc, tại linh năng tần số truyền tin ở trong không kịp chờ đợi hỏi. Giang Nghĩa tỷ tỷ muốn tới. Adam đơn giản hồi đáp. Giang Nghĩa, đối với ngài Ni Khấu Ân tới nói, đây là một cái hoàn toàn xa lạ tên. Nhưng nàng không xác định chính mình có nghe lầm hay không, lúc nâng lên cái tên này, Adam ngựa khi ở trong, mang theo một chút buông lỏng. Cảm giác thế giới bên trong, thật sự sẽ có một loại nào đó tồn tại, có thể bằng vào sức một mình, đánh lui trước mặt giống như thủy triều bảy trùng sao. Ngài Ni Khấu Ân ở trong lòng hỏi. Nhưng rất nhanh, nghi vấn của nàng lấy được giải đáp. Rung động dữ dội xưa nay chưa từng có từ dưới chân truyền đến, giống như là một cái vô cùng to lớn địa long tại thềm lục địa phía dưới lan lộn. Hòn đảo vì vậy mà xe rách, nham tương cùng quần quần khói độc từ khe hở ở trong sông ra, nước biển tại lực lượng vô hình phía dưới hóa thành vạn bèo vực sâu, đến ngàn vạn tấn tính toán hải lưu từng vòng hướng vào phía trong xoắn ốc, làm áp lực. A4. Trên đỉnh đầu, cái kia từ vô số thảm vi khuẩn xúc tu vạn bèo mà thành cự đại ác ma gương mặt, ở thời điểm này, hé miệng. Sắc bén đến cực điểm sóng âm thứ cấp, từ quái vật khoang miệng ở trong truyền ra, phảng phất là vô hình lưỡi lao, cắt chém mà qua. Ngài Ni Khấu Ân chỉ cảm thấy trên người mình linh năng một hồi run rẩy, giống như là cường châm cắm vào mình ý thức ở trong, điên cuồng khuấy động. Có sắt thép ý thức gạt thạ tư tu sĩ, còn như vậy. Bốn phía, vô số bầy trùng, càng là tại này cổ chẳng phân biệt được địch ta sức mạnh phía dưới, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Màu đỏ sậm sền sệt huyết tương, từ chất xỉ tịn giáp sắc ở trong chậm rãi chảy ra, tại hư hại trong đại sảnh, hội tụ thành một đạo nho nhỏ dòng sông. Đó là cái gì sức mạnh? Ngài Ni Khấu Ân hơi biến sắc mặt, nàng phát giác trùng xào ý thức ở trong, bao hàm đau đớn. Quấn quanh lấy anh linh điện quái vật to lớn, giống như là tại cùng vô hình nào đó tồn tại tiến hành giao thủ, hơn nữa ở trong quá trình này, rơi vào hạ phong. Lập tức, ngài Ni Khấu Ân một bên ổn định xuống chính mình linh năng, hiệp trợ Adam, Michael Ni bọn người ngăn cản trước mặt bầy trùng. Cùng lúc đó, nàng không có lãng phí cơ hội khó có này, cùng anh linh điện thiết lập kết nối. Tại vừa rồi trong khi giao chiến, phụ trách dò xét ngoài phi thuyền bộ tình huống điều bạc nghi gặp tổn hại, nhưng mà loại này dụng cụ thường thường có mấy cái khác biệt dự bị mô đủ lệ, cho dù là trong đó một cái chịu đến tổn thương, cũng có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa bên trong hoán đổi đến ngoài ra điều bạc nghi ở trong. Từng đạo mơ hồ quang ảnh tại trước mặt ngài Ni Khấu Ân tạo thành, dần dần trở nên rõ ràng. Hình ảnh tạo thành tại anh linh điện phía dưới, quấn quanh lấy phi thuyền giống như cực lớn huyết nhục chi thụ trùng xào, ở trong nứt ra một cái khe, màu máu đỏ khói đặc từ khe hở ở trong quần cuộn chảy ra, đem trọn phiến biển cả nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Vô số bầy trùng từ đáy biển tuôn ra, tại 300 năm thời gian ở trong, đi theo anh linh điện cùng nhau tiến vào cảm giác thế giới trùng xào, cũng tại trong bất chi bất giác đem trọn phiến hải vực hoàn cảnh phát sinh thay đổi. Bầy trùng số lượng đến trăm vạn mà tính, trong đó có thể hình to lớn đâm long, cũng có cực kỳ tinh nhuệ khoác trên người thật dày hạng nặng áo giáp giống như chiến xa một dạng bầy trùng bạo quân. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đủ loại hình dạng khác biệt, tướng mạo thiên kỳ bách quái bầy trùng chủ chiến binh sĩ. Khó mà đếm hết bầy trùng, lít nha lít nhít. Lân phiến cùng giáp sát ở giữa lẫn nhau ma sát, phát ra khàn khàn chấn hưởng thanh. Bọn hắn giống như biển cả ở trong, một đạo màu sắc rõ ràng đen như mực hải lưu, hiện lên lốc xoáy hình dáng, hướng về anh linh điện ở dưới cái kia phiến hải vực hội tụ mà đi. Nhưng mảnh này nước biển ở trong tràn ngập đủ loại thành phần khó mà phân tích sức mạnh, hạt phong bạo cùng hải lưu tàn phá bừa bãi, tại anh linh điện trong cảm giác, đen như mực biển cả chỗ sâu, giống như là có một vòng hỏa cầu thật lớn ở trong nước biển cháy hừng hực. Biển sâu ở trong, khổng lồ quái vật đang không chút kiêng kỵ lộ ra được lực lượng của mình. Nghiền ép, hủy diệt, thổ tức, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bầy trùng đang đến gần cái kia luận thái dương ngàn mét trong vòng phạm vi thời điểm, liền sẽ giống như dưới ánh mặt trời tuyết động, bị vô thanh vô tức bốc hơi. Trùng sao ý thức so ngải Ni Khấu Ân trước một bước ý thức được uy hiếp. Lúc đụng phải lần công kích thứ nhất, trùng sao cũng đã đem chính mình toàn bộ ý thức từ anh linh điện bên trên chuyển rời đến chính mình ở vào biển sâu ở trong khổng lồ bản thể. Tại biển sâu ở trong, trùng sao bản thể giống như là một tòa tiếp cận 3000 mét cao ám hồng sắc đại thụ. Tại trên viên này đại thụ, chín cái cường tráng nhánh cây hướng về phía trước lớn lên, giống như cự nhân ngón tay, vững vàng đem anh linh điện nắm trong tay. Mà tại trụ cột bên ngoài, còn có vô số thật nhỏ nhánh cây tăng sinh, lẫn nhau kết nối, xây dựng ra từng cái giống như tổ ong một dạng phu hóa phòng. Xuất hiện tại anh linh điện ở trong bầy trùng, bắt đầu từ những thứ này phu hóa phòng ở trong phu hóa đi ra ngoài. Bây giờ, trùng sao trụ cột bên trên lớn lên ra từng khỏa cực lớn ánh mắt, hướng về cái kia luận chiếu lấp lánh thái dương nhìn lại. Muốn nhìn rõ ràng đến cùng là ai, vừa rồi đưa cho chính mình như thế phải chết nhất kích. Nhưng còn chưa chờ trùng sao ánh mắt tập trung, cảm giác của nó ở trong liền chỉ còn lại có một mảnh lóe sáng tuần trắng. Giang Nghĩa lần nữa phát động công kích. Lần này, nàng cũng phát giác đối phương chỗ cường đại. Cho dù là lúc trước gặp phải đại ác ma và tổng, ở chính diện tiếp nhận chính mình một đạo thổ tức sau đó, cũng là người bị thương nặng, không thể không xa xa bỏ chạy đào vong. Nhưng trước mắt trùng xào, thương thế trên người nhìn như nghiêm trọng, nhưng lại cũng không chí mạng, hơn nữa theo đại lượng bảy trùng bị Giang Nghĩa giết chết, những côn trùng kia thi thể cũng tại thật nhanh bị bọn chúng chúa tể thôn phệ, hóa thành thuần túy sinh mệnh lực. Như thế, trùng xào trên thân bốc lên ám hồng sắc khói dày đặc vết thương, liền có thể lấy mắt thường có thể thấy được phương thức phi tốc khép lại. Giang Nghĩa không dám kinh thường, quyết định vận dụng toàn lực của mình. Nó không chỉ là đơn thuần tiến vào trạng thái thánh khu thiêu đốt ở trong, hơn nữa còn từ ngủ say đệ tam mô bản trên thân mượn tới bộ phận tụ biến thổ tức sức mạnh. Gia Nghĩa bình thường không sao sử dụng tật bệnh thiên phú, bây giờ cũng không để ý hữu dụng không có, cứ như vậy lấy trước ra tay, một mạch phối hợp tại thổ tức ở trong. Gia Nghĩa tố chất thân thể là cường hãn như thế, ba loại sức mạnh bất đồng phối hợp chồng chất lên nhau, vẫn như cũ chưa từng đạt đến đầu này đại xà cực hạn. Sau đó một khắc, một tòa như núi non thật lớn chùm sáng gầm thét xé rách thềm lục địa, từ trên trời giáng xuống, dầm dạp chẳng chịt lôi đỉnh tại biển sâu ở trong cuồn vũ, khó mà đếm hết nước biển trong nháy mắt này bị lực lượng khổng lồ phân ly, tầng tầng khuyết tán khí thể mây vòng tại biển sâu ở trong bành trướng, sau đó mang theo lực lượng tràn trề, đánh chúng vào chùm sáng hơi hơi cong chủ thể. Dạng này cuộn trào sức mạnh vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, mà không phải là kết thúc. Khi ra nghĩa thổ tức chân chính rơi vào cái quái vật này trên người, hỗn hợp lại cùng nhau ba loại sức mạnh mới bắt đầu bộc phát. Màu trắng loa khối cầu cực lớn trống rỗng xuất hiện tại biển sâu ở trong, hình cầu bề ngoài cùng bây giờ ra nghĩa mở dạng, là tinh khiết nhất trắng, nhưng phía trên nhưng lại có màu đỏ sẫm không ổn định điểm lấm tấm, hình cầu mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu kịch liệt bành trướng mở rộng, qua trong giây lát liền đem trước mặt trùng xào bao bọc tại bên trong. Có 9 đạo thô to cây khô trùng xào chủ thể, tại bạch quang ở trong dần dần mơ hồ, những cái kia xâm nhập đến anh linh điện ở trong chi nhánh lấy càng nhanh một bước tốc độ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành màu xám xương mù biến mất ở hải lưu ở trong. Ông. Cùng thời khắc đó, Chí Kho Ngải Ni Khấu Ân không kịp cảm khái đại xà cuộn trào giống như thiên thần một dạng to lớn sức mạnh. Trên người nàng linh năng lấp lóe không ngừng, ngưng kết thành vô số đầu nửa hư ảo xúc tu, cưỡng ép xâm nhập đến trong phòng điều khiển trung ương bên trong những cái kêu bề ngoài cực lớn tinh vi dụng cụ ở trong. Anh linh điện kịch liệt rung động, sau đó nổ lên thăng. Từ lúc sớm nhất bắt đầu, anh linh điện lên cao tốc độ còn có chút chậm chạp, bộ phận mục nát kim loại bề ngoài ở trong quá trình này dụng, rơi vào hóa thành liệt diễm luyện ngục biển sâu ở trong. Nhưng mà, theo chủ điều khiển động cơ tiến vào ngạch định công suất, bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Anh linh điện lên cao tốc độ trở nên càng nhanh, hơn nữa vững hơn. Khí lưu từ bốn phương tám hướng thổi qua, trong nháy mắt, tòa này giống như thành thị một dạng cực lớn kiến trúc liền lơ lửng ở trên tầng mây. Cùng quang rơi xuống, lúc này, Adam mới từ ngải ni khâu ân trước mặt hình chiếu ở trong có thể nhìn thấy tòa này chuyển kỳ chiến hạm toàn cảnh. Từ ở bề ngoài đến xem, anh linh điện có chút giống là một cái phóng đại vô số lần con quay. Phi thuyền chủ thể là một cái hình tròn to lớn, phía trên chở thất thập nhị môn gió báo cấp bậc chủ pháo. Nửa bộ phận trên tháp cao nhưng là trung khu phòng chỉ huy. Cũng là Adam cùng ngải ni khấu ân bọn người hiện nay ở chỗ, đến nơi phía dưới đường cong vững vàng nổi lên, nhưng là chiến đấu hạm chủ yếu động cơ. Bởi vì anh linh điện tại thiết kế mới bắt đầu, liền có cân nhắc qua xem như phương chu xâm nhập vũ trụ, vì nhân loại tìm kiếm ra viên mới. Mặc dù cuối cùng, chiếc phi thuyền này cũng không thể đột phá dị hình cùng ác ma trọng trọng phong tỏa, tiến vào trong vũ trụ. Nhưng khi đó thiết kế lúc, vì những thứ này công năng chuẩn bị công trình, nhưng cũng đều giữ lại. Lò luyện, máy móc xưởng chế tạo, sinh vật tinh bột lên men bồi dưỡng thương, phế vật vi xử lý. Nhiều loại cỡ lớn công nghiệp hóa nông nghiệp hóa kiến trúc san sát sắp xếp tại trên anh linh điện, giống như là trong thành thị dựng nên vô số đạo màu đen tháp cao. Ngải Ni Khấu Ân linh năng cùng chiến hạm nối liền cùng một chỗ, từ những kiến trúc này bên trên phi tốc thoáng qua. Quả nhiên, tại bầy trùng phá hủy cùng với 300 năm thời gian tự nhiên mài mòn ở trong, những kiến trúc này đại bộ phận đã hư hao, hoàn toàn mất đi nguyên bản thiết kế lúc kế hoạch công năng, chỉ là miễn cưỡng bảo lưu lại tới một cái sắc không. Chí Kho thiếu nữ hơi hơi đáng tiếc có chút thở dài một hơi. Bất quá, nàng rất nhanh hai mắt tỏa sáng. Anh linh điện chủ pháo như kỳ tích bảo tồn tốt đẹp, hơn nữa công năng hoàn thiện. Ngải Ni Khấu Ân thử nghiệm đem hắn khởi động, liền nghe được trầm thấp tiếng oanh minh từ thân tàu ở trong chuyển tới. Tàu chiến đấu chủ pháo loại hình áp dụng cùng tàu chiến đấu đồng dạng quy cách. Âu Bạc Long, Gió Bão, Thiên Khải. Xem như mới nhất cũng là công năng hoàn thiện nhất Thiên Khải cấp bậc tàu chiến đấu, anh linh điện bên trên hỏa lực cũng là cường đại nhất. Anh linh điện chủ pháo áp dụng loại cực lớn chính phủ đối tràng cơ sinh ra cao năng hạt, tại mất đi từ trường ước thúc trong nháy mắt, bộc phát tốc độ thậm chí có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng. Tại trong quá lỗ hổng, toàn bộ uy lực buộc phát chủ pháo có thể đánh tan bất luận cái gì chiến hạm phòng hộ, thậm chí có thể đối với một ít tiểu dáng hành tinh tạo thành uy hiếp chí mạng. Thiên Khải cấp chủ pháo duy nhất khuyết điểm chính là tích xúc năng lượng thời gian quá mức dài dằng dặc, nếu như là dưới tình huống một đối một, còn có thể chiếm giữ ưu thế. Nhưng ở thời đại hoàng kim thời kỳ cuối, anh linh điện đối mặt địch nhân là đến 10 cái trùng xào hạm đội, cùng với càng nhiều ác ma phi thuyền, tại đối mặt giống như nước thủy triều vô cùng vô tận chiến hạm đi lúc, chiếc này tập kết nhân loại toàn bộ hy vọng Thiên Khải cấp chủ lực tàu chiến đấu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận. Xem như cuộc chiến tranh kia tự mình người tham dự, Ngải Ni Khấu Ân đối với dạng này kết quả đương nhiên là tràn ngập sự không cam lòng. Bây giờ, nhìn thấy chiến đấu hạm chủ pháo có thể bình thường khởi động vận hành sau đó, Ngải Ni Khấu Ân lập tức có chút kích động đứng lên. Đương nhiên, khi lấy được Adam cho phép ở giữa, Ngải Ni Khấu Ân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ở mảnh này biển sâu ở trong, không chỉ có lấy tà ác trùng xảo, còn có chiến hữu của mình. Tận thế sau đó, tại kệ dạ gì ạ luân hãm tại dị hình cùng ác ma chi thủ bây giờ, chiến hữu hai chữ này liền lộ ra phá lệ trọng yếu. A, ngươi nói là Gia Nghĩa tỷ tỷ có cần hay không trợ giúp của chúng ta? Adam đem ánh mắt của mình từ trước mắt bao la tầng mây ở trong thu hồi, đồng thời mượn nhờ điệu bạc nghi nhìn xuống dưới. Kích liệt ánh sáng rực rỡ khuyết tán, vô số cao năng hạt tán phát phóng xạ nghiêm trọng quấy nhiễu trên chiến hạm thông tin thiết bị, biển sâu trên chiến trường cảnh tượng đã không thể từ bình thường góc độ tiến hành quan trắc, chỉ có thể từ thông thiên triệt địa màu trắng huy quang ở trong, cảm khái mô bản nhóm sinh vật có diệt thế vĩ lực. Không, không cần, Adam lắc đầu, nhẹ giọng hồi đáp, Gia Nghĩa tỷ tỷ bây giờ rất vui vẻ, chúng ta cũng không cần quấy rầy nàng cho thỏa đáng. Chương 220 họ Fleurlin mẹ y tỉnh. tiểu hòa tử, ngươi rất thông minh đi, chuyện này ta sẽ nhớ. Tinh thần không gian ở trong, Giang Nghĩa lão luyện dùng cái đôi vô vô Adam bả vai. Cho dù là Adam chủ tu linh năng, lực lượng tinh thần so cùng sinh mệnh đẳng cấp tồn tại mạnh hơn không thiếu. Bây giờ, tại tinh thần không gian ở trong bị Giang Nghĩa dạng này vỗ, vẫn còn có chút không chịu được nổi, hướng về phía trước một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Không, Giang Nghĩa tỷ tỷ, là ta hẳn là phải thật tốt cảm tạ ngươi mới đúng. Adam miễn cưỡng đứng vững, cười khổ hồi đáp. Nếu như không phải ngài trưởng nghĩa xuất thủ, chúng ta lần này rất có thể thật muốn cắm. Hơn nữa, nói xong, Adam dừng lại một chút, hướng về phía trên huy hoàng vương tọa vàng nóng nhìn lại, âm thanh thành khẩn tiếp tục nói phụ thân, cũng cảm tạ ngài. Tô Hoành ánh mắt có chút tự do, nghe được Adam một phen sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cười nói. Ta đã từng nói, chúng ta là người nhà, hướng về cùng hy vọng chỗ phân đấu. Cho nên, cảm tạ hai chữ này, không cần phải nói bảo trọng như vậy, chúng ta chỉ là làm chúng ta chuyện nên làm. Ân. Adam trọng trọng gật đầu, tại chỗ sâu trong con người, có một loại nào đó tia sáng đang lóe lên. 6. Trở lại trong thế giới hiện thực. Bạo phong hải vực. Giang Nghĩa một phen bộc phát, triệt để áp chế trùng xào sinh cơ. Trước mắt cái này bề ngoài như là cao đại thụ một trùng xào, trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Chi này trùng xào hạm đội, tại cuộc chiến ngày cuối cùng ở trong bị anh linh điện, cùng với phía trên ạt thạ tư tu sĩ tiêu diệt, chỉ là còn dư một chút lưu lại huyết nhục tổ chức đi theo anh linh điện, cùng nhau tiến vào cảm giác thế giới ở trong. Sau đó, đi qua thời gian rất dài chờ đợi, sưu tập dinh dưỡng, tàn phá trùng xào, mới chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá, đáng tiếc là hồi phục trùng xào, còn chưa kịp lấy tay tại thêm một bước quyết trường, liền bị đến đây thu phục anh linh điện Adam phát hiện. Lại sau đó liền tình huống hiện tại. Biển sâu ở trong, nguyên bản chừng hơn 3000 mét cao cự hình trùng xào bây giờ chỉ còn lại một cái xác không. Nó hướng về bốn phía lớn lên lan tràn tứ chi tại dưới nhiệt độ cao cuộn mình và mèo, hóa thành nám đen than hình dáng vật, tại trùng xào nội bộ, rất nhiều máu thịt tổ chức cứ như vậy xuyên thấu qua trống rỗng lỗ thủng xích lỏa lỏa hiện ra ở da miệng trước mặt, bắp thịt hoa văn mảy may nhất định lộ ra, phía trên đều bao trùm lấy một tầng lập lòe nhàn nhạt huỳnh quang hạt nhỏ. Giang Nghĩa được chứng kiến trùng sao năng lực tự lành, gần như không thua kém tín ngưỡng từ phụ đại ma. Nhưng là bây giờ, trùng sao đáng sợ sinh mệnh lực bị ức chế ở. Thổ tức bên trong mang theo chí mạng phóng xạ, từ cấp độ gen trên giết chết trùng sao tế bào. Miệng vết thương, mầm thịt vừa mới hình thành còn không đợi thêm một bước khép lại, liền giống như là mềm nát vụn bùn nổ tung, rơi xuống nước khắp nơi đều là. Trùng sao ý chí tại tuyệt vọng ở trong phát ra kêu rên. Đó cũng không phải là âm thanh, mà là tác dụng trên tinh thần sóng xung kích, bên trong tràn ngập đủ loại đủ kiểu tiêu cực tình cảm. Tuyệt vọng, đau đớn, căm hận, đậm đà tiêu cực tình cảm hóa thành thực chất, tạo thành từng đạo sóng gợn màu đen, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trên bầu trời, vừa mới đem anh linh điện chủ pháo tắt ngải Nhi Khâu Ân tại phát giác được cỗ này điên cuồng cảm xúc sau đó, lập tức dùng mình một cái, điều khiển anh linh điện nổ lên cao mấy ngàn mét sau vẫn chưa yên tâm, phất tay tại bên cạnh mình tung xuống từng đạo linh năng hộ thuẫn. Cỗ này tiêu cực sức mạnh ảnh hưởng, cho tới bây giờ ngải Nhi Khâu Ân vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đó, tại Thất Lạc Chi Thành ở trong đối mặt đâm đầu giống lĩnh, ngải Nhi Khâu Ân trên thân chỉ là xuyên thấu qua môi giới lây dính một chút, đều có chút không chịu được nổi. Bây giờ nàng càng không dám chính diện chống lại. Nhưng biển sâu ở trong, gió đen bạo từ ra nghĩa bên cạnh sẽ qua, cặp kia con mắt màu vàng nóng vẫn tại chiếu lấp lánh, chưa từng có chút nào ảm đạm. Nhìn thấy tinh thần công kích đối với trước mặt địch nhân không có tác dụng, sắp chết trùng xào vẫn còn tiếp tục dãy rủa, mọi người đều nói dã thú tại lúc sắp chết nguy hiểm nhất. Trên thực tế, rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh cũng đều là như thế, càng là đến tiếp cận thắng lợi thời điểm, càng là không thể phớt lờ. Trùng xào đâm vào đến thềm lục địa ở trong xúc tu bắt đầu lay động, truyền đến liên miên không dứt tiếng nổ. Biển cả ở trong những cái kia chập trùng không ngừng sơn mạch tại này cổ sức mạnh phía dưới run không ngừng, trên núi xuất hiện mảng lớn màu đen khe hở. Nóng bỏng nham tương từ khe hở ở trong phun ra ngoài, tại dưới mặt nước chảy xuôi. Theo nham tương cùng nhau xuất hiện còn có rất nhiều nhỏ dài vật sống, giống như là không có vậy cùng cánh loài rồng, trên người bọn họ hiện ra kim loại sáng bóng, con ngươi là giữ tợn ám hồng sắc. Những quái vật này hình thể so đâm long còn to lớn hơn, nằm dạp trên mặt đất mặt cùng nham tương leo lên đi, sắc bén câu chỉ có thể nhẹ nhõm cắt ra đáy biển nham thạch. Đây là xà long. Tại trung sao ở trong thuộc về bộ đội tinh nhuệ. Adam âm thanh tại Tô Hoành bên thai vang lên, nói xong, thanh âm của hắn trở nên có chút phẫn nộ chế tạo ra nhiều như vậy khinh nhờn chi vật, khó có thể tưởng tượng, nó tại những này nằm ở trong mổ giết bao nhiêu tính mệnh. Hàng trăm hàng ngàn long xà từ khe hở ở trong tuấn ra, bọn chúng ban đầu là dán tại bò dưới đất đi, nhưng bò, những quái vật này liền nhảy dựng lên, giống như là vô số đầu chen chút chung một chỗ như con giun hướng về Gia Nghĩa dũng mãnh lao tới. Có thể động thủ đi. Gia Nghĩa cũng đồng thời mở miệng, kèm theo nuốt nước miếng âm thanh. Đám côn trùng này, nhìn qua không đẹp mắt như vậy, nhưng hương vị là thực sự không tệ a. Giang Nghĩa thanh âm bên trong đều mang một chút tham lam. Rõ ràng, cái này chỉ tham ăn lớn chăn, đối với hôm nay cơm trưa, cảm thấy tương đương hài lòng. Ân, động thủ đi. Trung sao sinh mệnh lực cùng hình thể so vạ tống đều phải càng mạnh hơn, nhưng tiếc là chính là đại thụ bộ dáng bề ngoài, khiến cho không cách nào tự do di động. Mà trung sao chỗ bồi dưỡng ra được bảy trùng đại quân, đối với tầm thường đối thủ tới nói, chính xác khó chơi. Dù sao, đám côn trùng này có thể không ngừng nhằm vào địch nhân nhược điểm tiến hóa, hơn nữa số lượng rất nhiều, trong đó một ít am hiểu linh năng gián điệp loại hình. Càng là khó lòng phòng bị. Nhưng ở trước mặt Giang Nghĩa, những thứ này trùng sao có khả năng phát huy uy hiếp, thực sự là có hạn. Cốc. thu được bạ tổng sức mạnh sau đó, toàn lực thi triển thôn vệ thiên phú giam địa, giống như là một cái vòng xoáy màu đen. Tiến vào vòng xoáy trong phạm vi ảnh hưởng, tất cả côn trùng đều sẽ chết. Thể nội dinh dưỡng cũng sẽ trở thành giam địa một bộ phận. Bây giờ từ khe hở ở trong leo ra xà long, rất hiển nhiên là trùng xào chú tâm bồi dưỡng mà thành tinh nhuệ. Cơ thể hình từ 6-7m đến 5-60m không đợi. Trong đó một chút đặc biệt to lớn ra hỏa, cùng trùng thánh titan so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng tiếc là chính là tại bọn chúng địch nhân trước mặt là giam địa. Chiều cao vượt qua 1200m, đường kính vượt qua 60m cực lớn kim sắt chăn, giống như dưới đáy biển liên miên sơn mạch, không thể nhìn thấy phần cuối. Dâm dạp chằng chịt bầy trùng, giống như là con kiến, không muốn mạng hướng về giam địa phóng đi. Vì mẫu xảo, tranh thủ thời gian. Nhưng mà, theo thôn phệ thiên phú quyết trương, tất cả bầy trùng khi tiến vào đến trong phạm vi nhất định, liền sẽ cấp tốc lạc hậu, giống như là trong nháy mắt đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thời gian giống như, cơ bắp khô cạn lớp vảy màu đen từ trên thân thể bóc ra, mãi đến hóa thành bụi đất. Giam Nghĩa há mồm hút một cái. Vòng xoáy khổng lồ, tại trước mặt nó trống rông hình thành. Số lượng cao sinh mệnh lực rót vào đại xà trong thân thể, vốn là giống như dãy núi hùng vĩ chăn, bây giờ còn tại tiến một bước trưởng thành. Tinh nhuệ long xà binh sĩ, vừa mới xuất hiện. Bất quá 5-3 phút thời gian, liền tại Giam Nghĩa sức mạnh phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, trùng sao vật dẫn, vẫn không có thể phu hóa đi ra. Giam Nghĩa hướng về phía trước du động, chỉ là đơn giản xê dịch hạ thân thể, liền tại biển sâu ở trong, lưu lại một đầu hẹp dài vết rách. Nó hé miệng, miệng to cắn nuốt trùng xào huyết đục. Tại thổ tức rực nướng ở trong, trùng xào vỏ ngoài khét lẹt một mảnh. Ăn, rát băng vang rội. Hơn nữa hương vị coi như không tệ, giống như là đầu bếp chú tâm nấu nướng bò bít tết. Hắn dinh dưỡng trình độ càng là phong phú vô cùng. 3000m trùng xào, dù là đại bộ phân thân thể, cũng đã tại thổ tức ở trong bị bốc hơi. Nhưng còn dư lại bộ phận, vẫn như cũ so bây giờ Giam Nghĩa muốn khổng lồ rất nhiều. Nhưng Giam Nghĩa túi dạ dày, giống như là nắm giữ thứ nguyên giống như ma pháp, cứ thế trong khoảng thời gian ngắn, đem hình thể mấy lần với mình cực lớn trùng xào cho nuốt vào trong bụng. Thoải mái a. Ăn uống no đủ, Giam Nghĩa lười biếng ở một cái. Xinh đẹp kim sắc thụ đồng cũng híp lại. Trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, ánh mặt trời vàng chói bị che đậy, thay vào đó là cực lớn bóng tối. Bên ngoài giống như dựng ngược đông vụ anh linh điện, chậm rãi chìm xuống, lơ lửng trên mặt biển. Adam từ trong phòng chỉ huy đi ra, đi tới nơi danh giới, hướng ra phía ngoài dọc theo một cái vứt bỏ nhìn xa đài, bên cạnh là lơ lửng ở giữa không trung trí kho ngải Ni Khâu Ân. Phát giác được khí tức của đồng loại sau đó, Giang Nghĩa mở mắt ra. Con ngươi màu vàng nóng ở trong, buồn ngủ thoáng rút đi, thay vào đó là hiếu kỳ bản tính. Đại xà ra sức hướng về phía trước lưu động thân thể, đầu từ trên mặt nước lộ ra. Nóng bỏng nước biển theo Giang Nghĩa lần phiến trượt xuống dưới rơi, thổ tức mang đến nhiệt độ cao vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tiêu tan, đậm đà sương mù kéo dài không ngừng hướng về phía trước lớn lên, hóa thành cực lớn sương trắng tường cao. Giang Nghĩa ánh mắt tại ở trong hải vụ, giống như trong đêm tối ngọn đuốc đồng dạng bắt mắt. Ngải Ni Khâu Ân dùng lực vung lên cổ, lúc này mới thấy rõ cái kia chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể đánh tan trùng xào sinh vật, đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Mặc dù trong lòng đã kịp chuẩn bị, nhưng chờ chân chính nhìn thấy ra nghĩa thân thể khổng lồ từ hải vụ ở trong hiện lên, Ngải Ni Khâu Ân vẫn là cảm thấy mình linh năng giống như là bị một cổ vô hình dòng lũ nghiền ép mà qua, nàng nhẹ nhàng đưa tay che miệng, một câu thật lớn chỉ liền nhịn không được thốt ra. Ngải Ni Khâu Ân. Adam có chút nghiêm túc hô tên của nàng. Tại dạng này trang trọng nơi, những thứ này nhỏ xíu tiểu động tác, hiển nhiên là có chút không quá lễ phép. Hai cái mô bản sinh vật cách mông lung đi hải vụ, lẫn nhau đối mặt. Trong lúc nhất thời, ngược lại là ai cũng không có chủ động mở miệng. Loại cảm giác này, Tô Hoành đã từng cũng có qua lĩnh hội, liền cùng chính mình cùng dân mạng họ phờ lìn mẹ ý tình thời điểm, tình huống không sai biệt nhiều. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Từ trước đến nay tùy tiện mô bản sinh vật, thế mà cũng sẽ có xấu hổ một mặt. Ngược lại là tại tinh thần không gian ở trong, Giang Nghĩa ngược lại là phóng rất nhiều mở. Đang dùng cái đuôi đùng 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 vô Adam bả vai, Adam nhưng là một mặt bất đắc dĩ cùng Giam Nghĩa đứng ở một bên. Cách đó không xa, cự tích cánh tiêu nhịu xuống, chồng nung lên, đang tại nằm ngáy ho ho. Một bên khác, khổng lồ cây liễu giống như phỉ thúy điêu khắc thành, đang yên lặng nhìn xem trước mặt có chút nháo đằng Giam Nghĩa, lộ ra tường hòa mỹ hảo. Một phen làm ầm ĩ sau đó, Giam Nghĩa thân ảnh trở nên mơ hồ, từ Adam trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Mà anh linh điện cũng lại lần nữa nổ lên thăng, không trong mây tầng, hướng về thất lạc chi thành phương hướng bay đi. Anh linh điện mặc dù thành công khởi động, nhưng ở bên trên rất nhiều công trình cũng đã triệt để báo hỏng, như muốn công năng khôi phục hoàn chỉnh, còn cần tương đối dài một đoạn thời gian. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, hay là trước đem hư không vạn dấu cùng với thất lạc chi thành ở trong công nghiệp chủ yếu hóa công trình, cho chuyển rời đến trên anh linh điện. Sau đó, lại nghĩ biện pháp sưu tập vùng biển này ở trong tài nguyên, đối với anh linh điện hư hại mồ đủ lệ, tiến hành chữa trị cùng gây dựng lại. Chương 221 công tác chuẩn bị. Trung bộ hải vực. Hải tặc các hoàng đế hạm đội liên hợp, tại bình tĩnh xanh thẳm trên mặt biển, chậm rãi đi tới. Cùng mới vừa từ Duy Lạc Tư đặc lúc rời đi so sánh, chi này bị tất cả mọi người cho rằng là từ xưa đến nay, trước nay chưa có hạm đội, thoáng có vẻ hơi tàn phá. Đây là bởi vì, tại đi trong quá trình, hải tộc tập kích, một lần tiếp lấy một lần. Cơ hồ là mỗi tiến lên một đoạn thời gian, liền sẽ đột nhiên từ biển sâu ở trong bước lên số lớn hải yêu quân đội. Hải yêu quân đội mặc dù không cách nào đối với có trên biển hoàng đế chấn giữ hạm đội tạo thành tổn thương nghiêm trọng, nhưng giống như là ở bên thai ông tác hưởng con ruồi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Huống chi, tại biển sâu ở trong, hải yêu uy hiếp so với con ruồi phải lớn hơn rất nhiều. Hải tặc các hoàng đế người sở hữu không thể nghi ngờ thực lực cường đại, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không đem bình thường hải tặc sinh mệnh để ở trong mắt. Như thế, liên tiếp không ngừng chiến tranh, khiến cho hải tặc hạm đội cùng rời đi Duy Lạc Tư đặc biệt thời điểm so sánh. Rất rõ ràng, co lại rất nhiều. Trừ cái đó ra, những cái kia trên thuyền hải tặc, các hải tặc sĩ khí, cũng tại dài rằng giặc đi thuyền trong quá trình, không thể tránh khỏi xảy ra trượt. Duy nhất một tin tức tốt chính là, đã trải qua trọng trọng ngăn trở sau đó, chiếc này hạm đội cũng cuối cùng sắp tới mục đích. Cùng lúc đó, tại dưới mặt biển yên tĩnh, gần vạn mét biển sâu ở trong, hai cái khổng lồ cự thú đang xuất lĩnh lấy riêng phần mình quân đội, quan sát đến phía trên, lít nha lít nhít giống như bảy cá một dạng hạm đội. Hơn vạn mét nước biển, dương quang từ trên bầu trời rơi xuống, đến nơi đây đã bị loại bỏ không mảy may còn lại. Bốn phía chỉ có thuần túy nhất đen như mực. Nhưng đối với hải tộc quân đội tới nói, thị giác chưa bao giờ là bọn chúng chủ yếu cảm giác khí quan. Hai cái cự thú, một cái là thân dài vượt qua 200 mét cực lớn cá voi, trên đầu phủ lấy kiên cố cốt chất giáp trụ, từng đạo giống như kiếm kích một dạng cực lớn cốt thứ, từ giáp trụ bên trên kéo dài lớn lên, chảy xuôi sắc bén lánh quang. Một cái khác, nhưng là chiều cao vượt qua 250 mét, hình thể so cự kình còn muốn hơi khổng lồ chút cực lớn tôm biển. Hai cái hung mãnh ngao chảo, giống như phá núi trọng truy, dùng sức vung đẩy, trong khoảnh khắc bộc phát ra sức mạnh, đủ để mãi mãi sửa đổi mặt đất hoàn cảnh. Cái này hai cái cự thú, chính là biển sâu lãnh chúa Tỷ Lỷ Tỷ, cùng với hải tộc đại tướng Kezi Á. Chuẩn bị xong chưa? Tỷ Lỷ Tỷ mở to mắt, tại thăm dò sinh mệnh thiên phù ở trong, nàng đã phát giác được, những cái kia cự hình thuyền đã không phòng bị chút nào, tiến vào chính mình bố trí cạm bẫy ở trong. Nhìn qua, giống như là mấy trăm con thật nhỏ con muỗi, rơi vào màu xám trắng trên lưới nện. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem trọn chi hạm đội xé thành mảnh nhỏ. Ân. Kezi Á trọng trọng gật đầu, tính cách từ trước đến nay cao lãnh đại tướng, không thích như thế nào nói nhiều. Vậy thì động thủ đi. Tỷ Lỷ Tỷ vung vẩy cực lớn kinh đôi, hải lưu hóa thành hơn 10 cái khổng lồ vòng xoáy, thân thể phi tốc nổi lên. Chiến tranh hết sức căng thẳng. 6. Tại một bên khác, Thất Lạc Chi thành bầu trời, quanh năm không tiêu tan mây đen, đột nhiên tại ồn ào náo động gió lốc phía dưới, tầng tầng xé rách. Cực lớn sắt thép tạo vật, trong tiếng nổ vang, xuất hiện ở trên bầu trời thành phố. Lâu ngày không gặp dương quang mới vừa vặn xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cũng đã bị anh linh điện khổng lồ giữ tận thân thể chỗ che đậy. Quái vật khổng lồ này tại tốc độ cao nhất vận hành lúc buộc phát ra uy thế cũng là kinh người. Tản ra rực rỡ bạch quang mang diễm lưu, từ phun khí trong lô bắn ra. Hiện ra cực lớn hình mũi khoan. Cuộn trào gió nóng tự thất rơi chi thành bên trên gào thét mà qua, tại bốn phía trên mặt biển bình tĩnh, nhấc lên liên miên gợn sóng, khuyết tán đến chỗ rất xa. Ông đang giận thiệt khép mở âm thanh ở trong. Anh linh điện phần đáy cửa khoang từ từ mở ra. Vô số ong thợ chen chúc chung một chỗ, giống như là màu bạc trắng thác nước đồng dạng, từ cửa khoang ở trong rơi ra, tán lạc tại Thất Lạc Chi thành các ngõ ngách. Tại Ẻn Nhỉ Khấu Ân dưới sự chỉ huy, những thứ này lớn nhỏ không đều người máy, đem Thất Lạc Chi thành nội bộ sở hữu khả năng sẽ dùng đến tài nguyên, đều vận chuyển đến Anh Linh Điện bên trong. Đương nhiên, trọng yếu nhất hư không vạn dấu đã từ lâu tại Ạt Thạ Tư các tu sĩ dưới sự hộ tống, chuyển tới Anh Linh Điện bên trong, an toàn nhất trung khu trong phòng chỉ huy. Từ đó về sau, có được hơn 300 năm lịch sử Thất Lạc Chi thành, chính thức bị Ạt Thạ Tư các tu sĩ chỗ từ bỏ, mà Anh Linh Điện thì sẽ trở thành bọn hắn trụ sở mới. Tại ông thợ cùng Ẻn Nhỉ Khấu Ân chờ Ạt Thạ Tư các tu sĩ lâm vào bận rộn thời điểm, Adam lại là thân hình lóe lên. Sau đó, nó xuất hiện ở Anh Linh Điện trung khu chỉ huy ta đỉnh nhìn xa đài. Nhìn xa đài diện tích không lớn, chỉ có chừng trăm mở. Ở đây vốn là hạm đội cao tầng dùng để tổ chức tư nhân hội nghị chỗ, trung ương là cực lớn gỗ thật bàn, bốn phía là đổ đầy rượu đỏ tủ lạnh. Nhìn xa đài bốn phía đều là trong suốt pha lê, ngồi ở chỗ này, giống như là đưa thân vào hùng vĩ trong vũ trụ. Đáng tiếc là, những cái kia xa hoa trang trí cũng đã bị bầy trùng phá hủy. Bây giờ, ở đây có chỉ là một mảnh hỗn độn. Adam ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn đi tới nhìn xa đài biên giới, nhìn xem trước mặt vô biên vô tận vân hải. Từng đạo lôi đỉnh, giống như dao long tại vân hải ở trong lan lộn. Sáng tỏ xí quang tại Adam lạnh lùng trên khuôn mặt lấp lóe không ngừng, âm ầm tiếng sấm được sau một khoảng thời gian, mới có thể ở bên tai quen quần. Tình huống hiện tại như thế nào? Tô Hoành không nhanh không chậm âm thanh, xuất hiện tại Adam ý thức ở trong. Mô bản sinh vật trí tuệ, vốn là siêu thoát phàm tục. Lại thêm, kết thúc chiến đấu sau đó, Adam cùng Tô Hoành ở giữa ràng buộc đẳng cấp, cũng thuận lý thành chương tăng lên tới đẳng cấp thứ 3. Thành công mở khóa mô bản dung hợp. Tâm ý tương thông phía dưới, cho dù là Tô Hoành có chút điên khùng một câu nói, Adam cũng có thể trong nháy mắt lý giải. Nó không có gấp trả lời, mà là trước tiên hơi hơi suy tư sau, lúc này mới trầm ngâm nói anh linh điện tình huống, trên tổng thể tới nói, xem như có tốt có xấu. Động lực mô đủ lệ, thiên khải cấp chủ pháo, trung khu phòng chỉ huy, điều bức nghi. Những thứ này mô đủ lệ công năng, còn hoàn chỉnh. Những thứ này mô đủ lệ hoàn chỉnh cũng bảo đảm, anh linh điện tại bị Ẻn Nhỉ Khấu Ân thao túng sau, có thể cam đoan cơ bản vận hành. Đáng tiếc là, trừ ra những thứ này mô đủ lệ công năng bên ngoài, còn lại mô đủ lệ có thể phát huy ra hiệu quả hết sức có hạn. Nếu như nói tại thiết kế mới bắt đầu, anh linh điện có khả năng phát huy ra được tổng hợp sức chiến đấu chỉ số là 100, như vậy hiện tại anh linh điện đủ khả năng phát huy ra được tổng hợp sức chiến đấu, chỉ sợ vẫn chưa tới 10 điểm. Adam thêm một bước giải thích nói, thiên khải cấp bậc chủ pháo uy lực mặc dù cường đại, nhưng tích xúc năng lượng thời gian quá dài. Muốn mệnh trung địch nhân, không thể rời bỏ những cái kia phó pháo phong tỏa cùng áp chế, còn muốn có rộng vực chỉ trệ lập trường phụ trợ. Bằng không mà nói, môn chủ này pháo chỉ có thể đối với không cách nào di động hoặc hình thể cực kỳ khổng lồ, tốc độ di chuyển chậm rãi mục tiêu sinh ra uy hiếp. Nói xong, Adam lại có chút thận trọng mở miệng hỏi, phụ thân, là có mới chiến tranh, cần chúng ta ra tay sao? Giang Nghĩa tính cách mặc dù tùy tiện, nhưng đại xà trợ giúp lại bị Adam đặt ở trong lòng. Nếu có cần, hắn bây giờ cũng vô cùng vui lòng, thậm chí có thể nói là không kịp chờ đợi muốn cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Ân, Tô Hoành ngược lại là không có giấu giếm chính mình mô bản những hải tặc kia, lập tức liền muốn đến Sa Hy hải vực. Đến lúc đó, ngươi có thể cần cùng ngươi mấy cái huynh trưởng cùng nhau kể vai chiến đấu. Tại biển sâu Trư Vương thôi diễn phía dưới, cảm giác thế giới thất thủ một cái tọa độ mấu chốt, chính là Hải Tơ Lạc ở trong, đột nhiên hiện ra đại cổ ác ma. Ở nơi nào, thế giới chân thật cùng cảm giác thế giới ở trong giới hạn, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, thừa cơ hội này, Tô Hoành dự định tiên hạ thủ vi cường, triệt để đem những tai họa ngầm này từ trên đại dương bao la trừ tận gốc. Bất quá, đối với Tô Hoành tới nói, ba vị trên biển hoàng đế thực lực, thủy chung là cái bí ẩn. Còn có một điểm nữa, từ đầu đến cuối để Tô Hoành cảm thấy bất an là, những cái kia thành danh đã lâu hoàng đế, nhìn qua, không giống như là lại bởi vì một chút nho nhỏ phong thanh, liền dốc toàn bộ lực lượng ra hỏa. Huống chi, Tô Hoành còn biết, đám hải tặc lấy được tin tức, vốn chính là giả. Mặc dù hải tặc cùng với tà giáo đồ tính cách, không thể lấy người bình thường tự hỏi phương thức để phán đoán. Nhưng cái này xuất binh lý do, thật sự là quá mức gỡ ép. Tô Liệu bên trong, ẩn ẩn cảm giác, chuyện này không có đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là, trên biển các hoàng đế đi tới Sa Hy hải vực, cũng không đơn giản là vì cái gọi là bảo tàng. Bọn hắn, hẳn còn có lấy mục đích khác. Phải không? Nghe được Tô Hoành một phen sau, Adam hai mắt tỏa sáng. Đệ tứ mô bản cũng không phải ra nghĩa cùng cự tích tốt như vậy chiến phần tử, chỉ là, có thể cùng chính mình mặt khác mấy vị huynh đệ tỷ muội tương kiến, để hắn cảm thấy tràn ngập chờ mong. Ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, cái này sẽ là vinh hạnh của ta. 6. Mấy ngày sau, ra nghĩa lần nữa tiến vào biển sâu, Lắc Hoàng Du Du hướng về cùng biển sâu Trư Vương nhóm ước định cẩn thận chỗ cần đến bơi đi. Cái này chỉ lớn chăn, vừa mới kết thúc một vòng ngủ say, đem trùng xào cung cấp chất dinh dưỡng, tiêu hóa hấp thu. Sinh mệnh lực cùng hình thể thêm một bước tăng trưởng sau đó. Bây giờ, Giang Nghĩa sinh mệnh lực đã tới gần đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn. Vượt qua 1500m thân thể, thời thời khắc khắc đều tại không bị khống chế phát ra sáng tỏ kim sắc quang mang. Quần quần phóng xạ, giống như dòng lũ, hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà qua, vô số sinh vật biển, tại này cổ phóng xạ ảnh hưởng dưới, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, phát sinh nhiều sóng, trở nên càng thêm cường tráng, cao lớn. Đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp, cấm khu cấp. Bước vào cảnh giới này ở trong sau đó, toàn thân huyết nục thêm một bước phát sinh biến hóa. Cấp độ sống đã hoàn toàn thoát ly bình thường. Tự thân chính là cấm khu, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. Đến nỗi đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp càng khó lường hơn hóa, cùng với như thế nào bước vào cảnh giới này ở trong, Tô Hoành vẫn đang tra tìm tư liệu, nghiêm túc suy xét. Bất quá, dựa theo phía trước đột phá thứ 2 thứ 3 sinh mệnh đẳng cấp tích lũy đến xem, muốn bước vào đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp, đến lúc đó, đoán chừng cũng không thiếu được thôn vệ đại lượng cấm khu cấp sinh mệnh huyết nục cùng năng lượng, tới nhảy qua tiền kỳ dài dằng dặc tích lũy giai đoạn. Chỉ là, cảm giác thế giới ở trong cấm khu cấp sinh mạng thể rất khó tìm. Muốn có thu hoạch mà nói, chỉ sợ phải tìm tòi thế giới chân thật mới được. Bất quá, trước mắt cần nắm chặt giải quyết, còn phải là đám hải tặc mang đến uy hiếp. Đến nỗi thêm một bước tìm tòi thế giới chân thật, ngược lại là không cần gấp gáp, chờ làm tốt chuẩn bị đầy đủ sau đó, làm tiếp cân nhắc cũng không tính trễ. Bên trong biển sâu, một cái hình thể khổng lồ cự kình xuất hiện tại ra nghĩa trước người, chính là Tỷ Lì Ti. Cùng phía trước so sánh, cái này chỉ hình thể khổng lồ bá chủ biển sâu, nhìn qua thê thảm không thể tả. Toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là vết thương cùng thịt nát. Trên đầu cứng rắn cốt chất giáp trụ, cơ hồ toàn bộ dụng. Ở tại phần lưng, một đạo hẹp dài vết thương bên trên lượn lờ thật nhỏ hồ quang điện, trong mơ hồ có thể nhìn đến cự kình thể nội chậm rãi ngoạ ngoại nội tạng. Giang Nghĩa cùng Tỷ Lỷ Ti hẹn xong, vốn là dự định hôm nay tiến đến biển sâu Trư Vương trong bảo khố tìm kiếm chân thực di vật, chỉ là không nghĩ tới Tỷ Lỷ Ti cư nhiên bị làm bị thương loại trình độ này, hấp hối lộ ra 10 phần yếu ớt. Xem như đệ tam sinh mệnh đẳng cấp bá chủ, vẫn là tại chính mình sân nhà ở trong, Tỷ Lỷ Ti thực lực không thể khinh thường. Nhưng bây giờ là ai đem ngươi đánh thành dáng vẻ như vậy? Giang Nghĩa nháy mắt mấy cái, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Là những hải tặc kia. Tỷ Lỷ Ti có chút tịch mịch rên rỉ nói, trước đây không lâu, ta cùng Keji án đếm thử đi chặn lại đám hải tặc đội tàu, kết quả kém chút không về được. Là ba vị trên biển hoàng đế đồng thời ra tay sao? Giang Nghĩa hỏi. Không phải. Tỷ Lỷ Ti lắc đầu, một tấm mặt to bên trên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, là phong bạo chúa tể, theo tháp tư, vẹn vẹn chỉ là một mình hắn, liền đem ta cùng Keji á trọng thương. Nhìn thấy Giang Nghĩa biểu tình trên mặt có chút mặt người. Tỷ Lỷ Ti nghĩ nghĩ, hé miệng. Một đạo màu xanh đen thủy tinh bị nó phun ra, lơ lửng tại hai cái cự thú trước mặt, sau đó đột nhiên nổ tung. Vô số dòng nước trong nháy mắt bao phủ. Một bộ trông rất sống động hình ảnh, trống rồng xuất hiện. Trong bức tranh, đại dương mênh mông hóa thành vòng xoáy khổng lồ, một mực đem đám hải tặc đội tàu khóa chặt tại chỗ. Từng cố cường đại lực hấp dẫn từ vòng xoáy ở giữa truyền đến. Vô số thuyền hải tặc tại này cổ sức mạnh hạ tương lẫn nhau va chạm, phát ra tấm ván gỗ xương rồng đứt gãy âm thanh, đám chìm tại biển sâu ở trong, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bị vô số hải yêu giết chết, thôn phệ. Keji á, Tiliti, hai cái cự thú cũng đồng thời xuất hiện. Giống giận, hướng về trong hạm đội thuyền lớn, mạnh liệt đập, cuộn trào sức mạnh, để mặt biển cũng hơi hạ xuống, phát sinh kịch liệt và mèo. Hải tộc công kích, nhu đồ đã lâu. Lần này quả thực là bảy hải gào thét, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Nhưng tức là, ngay tại đám hải tặc hạm đội khổng lồ phải bị tai họa ngập đầu thời điểm, trên bầu trời, mây đen hội tụ. Nguyên bản kia sáng ấm áp mặt biển trong nháy mắt hóa thành lờ mờ u hối luyện ngục, tất cả quang mang đều bị nồng hậu dày đặc lăn lộn mây đen chỗ che đậy. Mây đen càng ngày càng thấp, mãi đến cuối cùng, tượng trưng cho tử vong xương mù xám liên tiếp mặt biển. Sau đó, phong bạo tỏa ra. Hai cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi bàn tay to lớn giống như sơn nhạc, lập lòe chói mắt ánh chớp, từ lăn lộn mây đen ở trong rủ xuống. Những cái kia lập lòe ánh sáng sáng ngời lôi đình cùng lăn lộn bất hủ mặt biển một khi đụng vào, liền hóa thành vô số vạn bẹo cự xà ở trên mặt nước bò, hơn nữa tham lam tìm kiếm đồng thời phá hủy mỗi một cái vật sống. Vô số hải yêu trong khoảnh khắc tại này cổ khó mà ngăn cản sức mạnh phía dưới hóa thành cực lớn vật sáng, dòng điện tràn vào đến thân thể của bọn chúng ở trong, trong thời gian rất ngắn, đưa chúng nó nhiệt độ cơ thể cất cao đến hơn ngàn độ C. Tại nhiệt độ hủy hoại phía dưới, bọn hải yêu sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, chết đi thân thể nhưng là tiến hơn một bước hóa thành đen như mực than cốc. Tại tất cả hải yêu ở trong, là dễ thấy nhất chính là Tỷ Lỷ Ti cùng Keji Á cái này hai đầu biển sâu cự thú, bọn chúng toàn thân trên dưới bao phủ ngàn tỷ dòng điện, gầm thét, cùng từ buông xuống mây đen ở trong buông xuống bàn tay to lớn đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn sau, Tô Hoành mơ hồ trong đó nghe được Tỷ Lỷ tức giận xen lẫn không cam lòng tiếng giống giận dữ. Mây đen tiêu thất, rối bời mặt biển cũng tại một cỗ nhu hòa như gió nhẹ một dạng sức mạnh phía dưới khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt biển, vô số thi thể kèm theo đứt gãy thuyền, chìm vào đến đen như mực biển cả ở trong. Nhưng xuyên thấu qua hình ảnh, Tô Hoành lại nhìn thấy có màu vàng mảnh quang, giống như đom đóm giống như lên cao, dung nhập vào trên bầu trời, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Giang Nghĩa ý thức ở trong, thấy cảnh này Tô Hoành, nhịn không được đưa tay sờ sờ cái cảm. Những thứ này bay lên trên múa tiêu tan không thấy điểm sáng màu vàng nóng, từ mức độ nào đó tới nói, ấn chứng Tô Hoành trước đây bộ phận ngờ tới. Những thứ này trên biển hoàng đế, không giống như là đang tìm kiếm bảo tàng, ngược lại giống như đang tiến hành một loại nào đó như thế. Thế nhưng là, từ trên tấm hình biểu hiện đến xem, cái này ba trên biển hoàng đế bất kỳ một cái nào đều có thể dễ dàng trấn áp thậm chí giết chết Tỷ Lỷ Ti dạng này để tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, đây vẫn là tại biển sâu hoàn cảnh ở trong. Ít nhất, trên biển các hoàng đế cũng là tiếp cận đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn cường độ, loại tồn tại này, còn muốn hiến tế, bọn hắn là cùng ai hiến tế? Kích thước như vậy thật lớn hiến tế, lại là vì cái gì? Nghĩ tới đây, Tô Hoành cảm giác thân thể của mình hơi có chút rét run. Vốn là, hắn cho là mình đều tận khả năng đánh giá cao những thứ này trên biển các hoàng đế thực lực, không nghĩ tới, tình huống chân chính rất có thể so với mình trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Bất quá duy nhất để Tô Hoành cảm thấy an tâm là bởi vì hải tộc nhóm cống hiến, Tô Hoành bây giờ chung quy là biết đại khái những thứ này trên biển các hoàng đế thực lực phạm vi. Địch sáng ta tối, tại chính thức buộc phát phía trước, Tô Hoành còn có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị chuyện này. Mà vừa vặn, gần nhất còn có một cái tin tức tốt, cự tích sắp thức tỉnh, một khi thức tỉnh, chính là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tồn tại. Tô để ngang ở đây nghiêm túc suy tư. Giang Nghĩa nhưng không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại ở trong mắt nàng, cái gọi là Tỷ Lỷ Ti, Keji Á, trên thực tế cũng là một ít gia hỏa mà thôi. Ngược lại là những cái kia trên biển hoàng đế, nhìn qua rất uy phong, cũng không biết ăn thời điểm hương vị đến cùng như thế nào. Giang Nghĩa bây giờ vừa mới kết thúc ngủ say, tiêu hóa số lớn dinh dưỡng, chính là nhất là hiếu động thời điểm, có thể nói là chiến ý dâng cao. Bất quá vết thương trên người của ngươi thế không sao chứ? Giang Nghĩa nhìn xem Tỷ Lỷ Ti, không tệ, dài hơn 200 thước cá voi, tại Giang Nghĩa trước mặt đều chỉ có thể tính làm là tiểu gia hỏa mà thôi. Thuộc về loại kia hé miệng liền có thể một ngụm nuốt vào tồn tại. Tỷ Lỷ mền tơ Giang Nghĩa dạng này nhìn chằm chằm. Mặc dù không có cảm giác được vị này tân nhiệm bá chủ biển sâu trên người có để lộ ra địch ý, nhưng trong lòng cũng có chút rụt rè. Trước mặt vị này biển sâu lãnh chúa, hình thể càng khổng lồ. Nó đại bộ phân thân thể đều giấu ở biển sâu ở trong, nhưng đây chỉ là xuất hiện tại trước mặt đầu người, liền so với mình cơ thể còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tỷ Lỷ Ti nhớ kỹ chính mình trước đây không lâu, lần thứ nhất nhìn thấy ra mịa thời điểm, vị đại nhân này hình thể mặc dù đồng dạng khổng lồ, nhưng còn không có trưởng thành đến kinh người như thế trình độ. Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Cự Kinh thận trọng mở miệng nói ra không quan hệ, không sao. T. Nói còn chưa dứt lời, liền bị một hồi kịch liệt hấp khí thanh cắt đứt. Lại là bởi vì vừa rồi nhúc nhích biên độ hơi có chút lớn, vết thương trên người lại lần nữa xé rách. Theo lý thuyết, Tỷ Lỷ Ti cũng là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tồn tại, sinh mệnh lực thịnh vượng, chỉ cần không phải rơi đầu thương thế, trên cơ bản đều có thể cách sau một thời gian ngắn tự động khép lại. Nhưng bây giờ tình huống lại là khác biệt dĩ vãng. Giang Nghĩa nhìn thấy bây giờ Tỷ Lỷ Ti vết thương trên người chỗ hiện đầy thật nhỏ hồ quang. Những thứ này hồ quang đang tại đôn đốt vang dội, béo mập huyết nhục mới vừa vặn mọc ra. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền bị những thứ này dòng điện phá hủy, trong đó chất dinh dưỡng thậm chí cũng như vật sống một dạng sấm sét hấp thu, cứ thế mãi, Tỷ Lỷ Ti sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, mà theo tháp tư sức mạnh ấn ký thì sẽ tiến một bước tăng cường. tính toán, để cho ta tới giúp ngươi a. Giang Nghĩa ngữ khí nhảy thoát nói. Tỷ Lỷ Ti lại là giật mình kêu lên, thịt hồ hồ khuôn mặt băng bó, nhìn xem Giang Nghĩa dáng vẻ nhao nhao muốn thử, có chút sợ, nhưng chung quy là không dám loạn động. Trên thực tế, cũng không có dự đoán ở trong đau đớn. Nháy mắt sau đó, Tỷ Lỷ Ti cảm giác chính mình toàn thân trên dưới một hồi thanh lương, những cái kia hành hạ chính mình thật lâu lôi đình ấn ký, thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Ngươi nhìn, rất hữu hiệu a. Giang Nghĩa ngóc đầu lên, trên mặt mang tính trẻ con nụ cười, hơi có chút đắc ý đang khoe khoang. Vẹ tựa thao tác thiên phú đủ khả năng hình thành lôi đỉnh, uy lực không tính mạnh, chỉ là nhìn qua tương đối dọa người. Nhưng đối với đã tồn tại thể lưu, có khả năng đưa đến hiệu quả ngược lại là coi như không tệ. Có thể đoán trước đến, vị kia phong bạo chúa tể sau đó đụng tới Giang Nghĩa sau, nhất định sẽ tương đối bị khuất. Tạ, cảm tạ. Tỷ Lỷ Ti có chút bất ngờ đánh giá trước mặt cự xà. Nàng là hoàn toàn không có dự liệu được. Cái này bất luận là thiên phú hay là thực lực, đều cường đại đến liền biển sâu trừ vương cũng than thở không dứt tồn tại, thế mà lại như thế. Ngoài dự liệu Ono, đi, thiện tay mà thôi rồi. Giang Nghĩa thao túng dòng nước, tạo thành bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tỷ Lỷ Ti đầu. Dù sao những cái kia hải tặc thế nhưng là dám can đảm đánh tới ta trong quê quán mặt tới đại phôi đản, cũng là địch nhân của ta. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đi, ở giữa bạn bè giúp đỡ cho nhau, không cần khách khí. Tóm lại, trước tiên mang ta đi biển sâu trừ vương bảo khố a, ta là đối với những vật kia không thèm để ý rồi. Bất quá, có người một mực tại thúc giục ta đây. Trước tiên cần phải đem chuyện này cho làm xong mới được. Giang Nghĩa miệng, mới mở miệng giống như là súng máy đồng dạng, nói không ngừng. Tràn đầy mà ra sức sống cùng sinh cơ, để băng lãnh biển sâu tựa hồ cũng hơi hơi trở nên ấm áp một chút. Ân. Tỷ Lỷ Ti váng đầu hồ hồ, gật gật đầu. Phía trước nàng có chút sợ Giang Nghĩa hình thể cùng lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ, một phen trò chuyện sau đó, Tỷ Lỷ Ti theo bản năng thân cận rất nhiều. Lúc này mới phát hiện đại xà trên thân đang mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra từng cỗ giống như mặt trời ôn hòa ấm áp tia sáng. Rơi vào trên người, ấm áp, thậm chí là để thương thế của mình tốc độ khôi phục đều rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đen như mực vô ngần biển sâu ở trong, Tỷ Lỷ Ti dọc theo đường đi không tự chủ dán chặt lấy Giang Nghĩa. Hai đầu cự thú cứ như vậy song song tiến lên, hướng về biển sâu trừ vương bảo khố, một đường vui sướng tiềm hành đi qua. Chương 223 chiến tranh bộc phát. Dung hỏa hải tâm, phong ấn ác ma diễm hỏa năng lực vật chứa, thu được chân thực điểm số 150. Khô luật kiếm, Phật giáo mật tông lưu truyền xuống vũ khí, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Chân thực điểm số 100. Long nha truy thủ, dùng một loại nào đó manh thu răng chế thành vũ khí, kịch độc vô cùng. Cho dù là siêu phàm cảnh giới võ sĩ bị truy thủ quẹt làm bị thương, cũng là chắc chắn phải chết. Chân thực điểm số 106. Rất khó tưởng tượng những thứ này biển sâu chủng tộc, tại quá khứ mấy ngàn năm thời gian ở trong, để dành tới bao nhiêu bảo vật. Bây giờ thấy, Ba Tát La đối với việc này đầy đủ khẳng khái, thật sự đem biển sâu nhất tộc bảo khố hoàn chỉnh lộ ra ở Gia Nghĩa trước mặt. Từ hải tộc bảo khố ở trong, hấp thu chân thực điểm số. Có thể xưng đại lượng. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hoành còn thử nghiệm đi ghi chép những bảo vật này công năng, cùng với từ trong lấy được chân thực điểm số. Nhưng rất nhanh, hắn từ bỏ cái này hỗn tạp công tác. Toàn này bảo khố ở trong chân thực điểm số, thật sự là nhiều lắm. Đến mức bây giờ, Tô Hoành khi nghĩ đến bà Xạ La, lúc nào cũng không tự chủ cùng Trung Đông bên kia cậu nhà giàu cho liên hệ với nhau. Bà Xạ La cái kia xương xấu xí cá mẹ hoa khuôn mặt. Bây giờ tại chính giữa hồi ức Tô Hoành, thế mà cũng có vẻ như có chút thanh tú. Một phen hút lấy sau đó, Tô Hoành lấy được chân thực điểm số vì 11.400 điểm. Lại thêm trong tay Tô Hoành vốn là có 1.000 điểm chân thực điểm số, bây giờ Tô Hoành trong tay chân thực điểm số tổng số là 12.400 giờ đúng. Mà khoảng cách mở khóa cái thứ 5 mô bản, còn cần chân thực điểm số vì 17.000 điểm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Hoành đơn giản cảm thấy 3 vạn điểm chân thực điểm số, là thiên văn sổ tự, là xa không với tới mộng tưởng. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói, theo mô bản nhóm thực lực tăng lên, thu được chân thực điểm số độ khó, cũng là giảm xuống không thiếu. Mở khóa cái thứ 5 mô bản độ khó, kỳ thực còn lâu mới có được hắn tưởng tượng ở trong khổng lồ như vậy. 6. Sa Hy Hải vực. Hôm nay thời tiết không phải rất tốt, trên bầu trời khắp nơi đều là mây đen, không nhìn thấy quang cái bóng. Biến hóa vô tình trên đại dương bao la sóng lớn mãnh liệt, cuối tháng 11 gió lạnh như dao từ Tư Đặc La trên gương mặt xẹt qua. Cái này trẻ tuổi hải tặc khuôn mặt đỏ bừng, mặc vỏ đen áo khoác, trên tay còn mang theo một đôi hơi có vẻ cũ nát thủ sáo. Ở trên biển đi dòng dã hơn 1 tháng thời gian. Bây giờ, rốt cục sắp đến điểm cuối. Nghĩ đến mình lập tức là có thể lên bờ. Ở mảnh này thổ địa bên trên trắng trận sát lục, tùy ý hưởng dụng những kia tuổi trẻ thiếu nữ, Tư Đặc La bị gió biển thổi có chút băng lãnh tâm, liền dần dần trở nên nóng bỏng. Hướng về phía trước động lực lần nữa về tới hải tặc trên thân. Hắn lớn tiếng hét lớn các thủy thủ đem trên cột buồm buồm thả xuống, đồng thời người bẻ lái trở thành, tránh chờ một lúc bởi vì sóng gió mà thoát ly hạm đội. Những chuyện này vốn là trợ thủ của mình, lái chính áo ni hữu phụ trách sự tình. Đó là một cái kinh nghiệm phong phú, tóc hoa dâm người già. Bởi vì đã có tuổi, dáng người thoáng có chút biến dạng, nhưng cường kiện bắp thịt nhìn qua vẫn như cũ tương đối khôi ngô hữu lực. Đáng tiếc là, tại đi thuyền trong quá trình, vị này kinh nghiệm phong phú lao thủy thủ bất hạnh rơi vào trong biển, không đợi Tư Đặc La chuẩn bị cứu viện, liền nhìn thấy những cái kia đáng chết hải yêu đã tàn nhẫn đem hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Từ đó về sau, những thứ này vặt vãnh sự tình đều phải giao cho Tư Đặc La chính mình đi làm. Vận khí của hắn coi như không tệ. Lai Chính mặc dù tại hải chiến ở trong chết đi, nhưng mình thích thuyền chân châu đen hào lại bảo tồn tương đương hoàn chỉnh. Chỉ là tại thân tàu trung quanh trên ván gỗ, hơi có chút róc thịt cọ vết tích, nhưng đi qua tu bổ sau đó, lại thêm bạo quân che chở, những thứ này vết thương nhỏ cơ bản có thể xem nhẹ. Nghĩ đến chính mình thợ Lai Chính, Tư Đặc La đứng ở đầu thuyền, nhịn không được hướng về bốn phía nhìn lại. Dù cho một đường đi thuyền ở trong đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở, nhưng mà những thứ này gặp chắc trở cuối cùng đã trở thành quá khứ. Tới hiện tại thì ngưng, chi hạm đội này thực lực vẫn như cũ tương đương lớn, thậm chí là tại tất cả lớn nhỏ hải chiến ở trong, thuyền cùng thuyền ở giữa hợp tác càng thêm ăn ý. Bây giờ bọn hắn hành tẩu tại phong bạo đột khởi biển sâu ở trong, nhưng giữa hai bên khoảng cách lại giữ rất tốt, đã không bởi vì sóng gió run run cùng va chạm nhau cùng một chỗ, lại không đến mức phân tán quá xa, khiến cho bị hải yêu đột nhiên tập kích sau, không kịp thực hiện cứu viện. Theo đội tàu tiếp tục tiến lên, sau một khoảng thời gian, phong bạo tựa hồ đã đi qua. Liên miên thủy triều trở nên bình tĩnh một chút, Tư Đặc La ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, mây đen khe hở ở giữa tựa hồ có ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống. Mấy cái bạch vũ đen miệng chim biển từ mây đen tiếp theo tránh mà qua, rất nhanh chui vào đến nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Chim biển. Tư Đặc La nắm lấy mới vừa nhìn thấy cảnh sắc, thân xác đột nhiên trở nên có chút hưng phấn lên. Loại kia hình thể không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh chim biển gọi là tiểu quân hàm điểu. Loại này chim biển không cách nào tiến hành khoảng cách xa phi hành, cho nên nếu như một khi trên mặt biển nhìn thấy những thứ này khả ái chim bay, vậy liền nói rõ một việc, hạm đội khoảng cách hòn đảo đã không xa. Tại ý thức đến ý nghĩ này trong nháy mắt, hoàng kim, bảo tàng, nữ nhân, đồ sát, mỗi một cái từ ngữ cũng có thể làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bây giờ cùng nhau xuất hiện tại trong đầu của Tư Đặc La. Nếu như không phải hắn từ trước đến nay so thông thường hải tặc phải tỉnh táo chút, chỉ sợ bây giờ đã không nhịn được cởi áo, bắt đầu không để ý hình tượng lên tiếng ca hát. Cốc. Một tháng viễn dương đi thuyền, đối với kinh nghiệm phong phú hải tặc tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng mà, bởi vì bọn hải yêu kéo dài không ngừng tập kích, mỗi một cái hải tặc đều nơm nớp lo sợ, tại đêm khuya ở trong khó mà chìm vào giấc ngủ. Thời gian ngắn, còn có thể bằng vào chính mình thân là siêu phàm giả tố chất thân thể ngạnh kháng, nhưng thời gian dài, Tư Đặc La cũng sẽ cảm thấy từng trận bực bội. Bây giờ, cuối cùng có thể thật tốt buông lòng xuống, Tư Đặc La nghĩ. Nó từ chính mình túi áo ở trong, móc ra một cái kính viễn vọng một lỗ, cẩn thận dùng ống tay áo lau một cái thấu kính sau. Tư Đặc La mới đem kính viễn vọng dùng sức nhấn ở bên trái trên mắt, hướng về hạm đội đi phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại đường chân trời phần cuối, một mảnh mênh mông thổ địa xuất hiện ở hải tặc tầm mắt ở trong. Cái kia phiến hòn đảo lớn khó có thể tưởng tượng, đã không thể bị đơn giản xưng là đảo, ở trong mắt Tư Đặc La xem ra, vậy càng giống như là một mảnh thứ thiệt đại lục. Tư Đặc La đầu tiên nhìn thấy chính là trên hòn đảo sinh trưởng tươi tốt nguyên thủy rừng rậm, không cần nhiều lời, đó là một mảnh đất đai màu mỡ, trong truyền thuyết thời đại hoàng kim bảo tàng, nghe nói chính là sâu đậm chôn giấu ở mảnh này trên đảo. Bất chi bất giác, gió biển trở nên nhu hòa. Tư Đặc La nghe được có tiếng cười vui cùng nhau theo gió biển thổi vào đến tai của mình mở. Nhìn cái khác hải tặc cũng không phải ngu xuẩn, tại chính mình phát hiện hòn đảo đồng thời, còn lại thuyền bên trên hải tặc cũng đồng dạng phát hiện cái này cực lớn mục tiêu, hơn nữa đã bắt đầu gieo họ cùng chúc mừng nghi thức. Thực sự là một đám đắc ý quên hình ra hỏa, Tư Đặc La ở trong lòng khinh thường nghĩ đến. Nhưng rất nhanh, đám hải tặc tiếng hoan hô đã biến thành tiếng kêu hoảng sợ. Nhưng những âm thanh này chỉ là vừa mới truyền đến, liền bị kịch liệt hỏa lực tiếng oanh minh đè qua. Đồng thanh âm cùng nhau truyền đến, còn có vô hình sóng xung kích, biển cả tại này cổ sức mạnh phía dưới nhấc lên cực lớn gợn sóng, chân châu đen hào lung la lung lay. Góc độ lớn nhất thời điểm tiếp cận 70 độ, nhìn qua lúc nào cũng có thể lật út tại biển sâu ở trong. Tư Đặc La luôn cuống, không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sóng xung kích trôi nhấc lên sóng biển đập vào mặt, giữa tầm mắt khắp nơi đều là mịt mù hơi nước, quần áo trên người ướt nhẹp. Cũng may Tư Đặc La trên người mặc là áo da, mà không phải mặt nạ hoặc áo giáp các loại đồ vật. Cho dù là bị thủy thấm ướt, quần áo trên người cũng không tí ti ảnh hưởng hải tặc hành động. Cùng bọn hải yêu tất cả lớn nhỏ hơn 10 lần chiến đấu, để cho Tư Đặc La tích lũy kinh nghiệm phong phú, hắn trước tiên ghé vào bông thuyền, hai tay một mực ôm lấy cột buồm, đem thân thể của mình cố định, chờ gào thét mà qua nước biển theo nghiêng bong tàu rơi vào trong biển sau đó, Tư Đặc La mới đưa chính mình không cẩn thận nuốt vào đến trong miệng nước biển cho một ngụm phun ra. Hạ xuống cột buồm, chéo phía bên trái hướng, đi tới bốn. Tư Đặc La dùng chính mình lớn nhất âm thanh giận dữ hét, nhưng kỳ quái là, thanh âm của hắn to lớn như thế, chính mình lại nghe không đến một điểm âm thanh. Hắn dùng sức tại trong chính mình thai moi móc hai cái, mở mắt ra, nhìn thấy trên ngón tay là máu đỏ tươi. Thao. Tư Đặc La dùng sức nện một cái bong tàu, ở phía trên lưu lại một cái hố nhỏ. Mạnh liệt sóng âm thứ cấp cùng sóng xung kích rót vào đến thai của hắn quách ở trong, để cho vị này siêu phàm hải tặc trong khoảng thời gian ngắn mất đi thính lực. Đáng chết. Chân châu đen số thuyền trưởng dùng sức lay động hai cái đầu, trung bi là cảm giác hơi tốt hơn chút. Siêu phàm hải tặc sinh mệnh lực kinh người, thương thế như vậy không tính nghiêm trọng, chỉ là trong chốc lát, Tư Đặc La liền cảm thấy lỗ thai của mình ở trong một hồi ngưỡng ấy, như có như không tiếng kèn hỗn tạp tại ồn ào náo động nộ phong âm thanh ở trong, dán chặt lấy mặt biển phi tốc lướt qua. Đỡ cột buồm, Tư Đặc La từ bong thuyền bò lên, nhìn ra xa bốn phía. Trong thoáng chốc, hắn tựa như là đi tới địa ngục. Hỏa, khắp nơi đều là hỏa. Tư Đặc La hướng về đông nam phương hướng nhìn lại, ở nơi nào thấy được sinh mệnh lựa chọn số thân ảnh. Đó là một chiếc chở đầy ngân huy mỹ lệ thuyền lớn, vải bạt bên trên tràn đầy chiếu lấp lánh ngân sắc đường vân. Sinh mệnh lựa chọn hào từng để cho hắn cảm thấy nhìn mà phát khiếp, chiếc thuyền này có hơn 300 chỉ tương, bong tàu hai bên hiện đầy uy lực cực lớn nỏ pháo. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền kim loại cự pháo tương truyền là từ thời đại hoàng kim ở trong lưu truyền tới nay, từng tại cách nhau khoảng cách mấy chục dặm bên ngoài, kém chút một pháo đem chính mình chân châu đen hào đánh chìm. Nhưng bây giờ, chiếc thuyền lớn này bị cháy hừng hực hỏa diễm bao phủ. Thuyền bè xương rồng đang mãnh liệt va chạm phía dưới triệt để đứt gãy, thuyền lớn tiêu thảm, tại từng trận nồng nặc khói đen ở trong rơi vào biển sâu, những thuyền viên kia nhóm không kịp thoát đi, tại bạo tạc trong nháy mắt, tích liệt sóng xung kích cùng văng tứ tán mảnh đạn cũng đã đem sinh mệnh lựa chọn hào bên trên thuyền viên, toàn bộ đều hóa thành đủ để trộn cơm thịt muối. Lại sau đó là hát tử hào, đồng dạng là hỏa cầu thật lớn, chống rông xuất hiện, sau đó liền tùy theo mà đến sóng xung kích cùng kịch liệt tiếng nổ vang. Gió biển ở trong, mơ hồ trong đó có thể nghe được, đám hải tặc sắp chết lúc phát ra tiếng kêu rên. Nhìn xem trước mắt đột nhiên phát sinh từng màn, Tư Đặc La cảm thấy không có gì sánh kịp sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Loại này sợ hãi thậm chí muốn vượt xa hải yêu. Những cái kia hải yêu mặc dù cường đại, tới vô ảnh đi vô tung, nhưng nói tóm lại, Tư Đặc La biết mình địch nhân đến tuột cùng hình dạng ra sao, biết mình hoàng đế có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng biển sâu ở trong cường đại nhất quái vật. Cho nên, tại đối mặt hải yêu thời điểm, Tư Đặc La trong lòng có một cỗ sức mạnh, thậm chí có thể nói là mang theo hơi khinh thường. Nhưng bây giờ tình huống cũng không một dạng, Tư Đặc Lọ gẳng vốn không biết địch nhân ở nơi nào, cũng không biết công kích của địch nhân là từ đâu tới. Chỉ là phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, một cái tại hải tặc xã hội ở trong, có thể xưng truyền kỳ thuyền hải tặc, cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Ầm ầm. Lại là hai đạo tiếng vang, cơ hồ là chẳng phân biệt được tuần tự truyền đến. Lần này, nổ tung đúng lúc là xuất hiện tại trước mặt Tư Đặc La. Hắn nhìn thấy nộ phong hào cùng màu đen không gian hào chẳng phân biệt được tuần tự rơi vỡ, hóa thành hỏa cầu thật lớn. Bất quá, lần này tập kích ở trong, Tư Đặc La tổng xem như có thu hoạch. Hắn nhìn thấy tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh giống như là sét, từ lăn lộn mây đen bên trên rơi xuống. Địch nhân ở trên trời. Tư Đặc La theo bản năng ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện kỳ cảnh sau đó, Tư Đặc La miệng liền cũng lại khó mà khép lại, tiếng hít thở dồn dập giống như là thở khò khè thời kỳ cuối bệnh nhân. Chương 224 Tấu Minh Giả. Khi đó trên bầu trời mây đen dày đặc, lấy thần minh tư thái, xé rách mây đen, rõ ràng là một tòa cực lớn đến thấy không rõ giới hạn sắt thép tạo vật. Tụ biến động cơ ở trong chỗ phun ra huy quang, tại đen như mực mây đen ở trong lúc gần lúc hiện, kèm theo hình mũi rùi hạ sóng ánh sáng, ngoại vi màu sắc kém cỏi, càng đi bên trong, màu sắc liền càng sâu, tại chùm sáng trung ương nhất, là huy hoàng đến đủ để cho người lưu lại nước mắt xanh đậm. Hình cung cực lớn sắt thép vòng tròn, lấy chùm sáng làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Tại đạo này cực lớn vòng tròn phía trên, vô số màu đen tháp cao mọc lên như rừng, riêng phần mình tản ra màu sắc khác nhau linh năng lập trường. Trông chất, giống như tiêu tan thần quốc một cảnh. Động cơ vận chuyển hết tốc lực lúc phát ra hoành minh, tự đốt đốt trên mặt biển gào thét mà qua. Tại sắp tới gần điểm cuối thời khắc, đột nhiên xuất hiện tập kích. Đối với đám hải tặc đả kích là vô cùng chí mạng. Cho dù là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp truyền kỳ đại hải tặc, tại đối mặt trên trời địch nhân thời điểm, cũng không có thể ra sức. Tư Đặc La nhìn thấy khổng lồ hạm đội hải tặc lúc này đã triệt để loạn cả một đoàn, vô số đạo thuyền chen lấn hướng về ngoại vi chạy tới. Trên mặt biển, gia phủ trên đỉnh sắt thép tạo vật nhìn chằm chằm tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng may ở chỗ này khoảng cách xa Hy đảo lớn đã không tính là quá xa, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp tới nơi đó, tại trọng trọng điệp điệp tươi tốt rừng mưa dưới sự che chở, liền có lưu hy vọng sống sót. Tư Đặc La nghe được thuyền đứt gây âm thanh từ đông nam phương hướng chuyển đến. Ở nơi đó, một chiếc to lớn vô cùng thuyền gỗ, bề ngoài dùng da thu xương đầu khảm nạm mà thành, hai cây cực lớn răng nanh nổi lên mà ra, bây giờ đang tại gian ác nghi thức hiến tế phía dưới, thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Đó là hài cốt Chi Long Hào chiến hạm, truyền thuyết. Chiếc kia chừng hơn 100 mét dáng dấp thuyền lớn là dùng đệ tam sinh mệnh đẳng cấp giã thú sau khi chết đi xương cốt cải tạo mà thành. Bình thường hải tặc trên biển cả gặp phải chiếc này chiến thuyền, căn bản không có bất kỳ cái gì dũng khí phản kháng. Hải cốt Chi Long Hào chiến hạm cũng là hạm đội ở trong thể lượng chiến hạm lớn nhất một trong. Chuyện đương nhiên, đi thuyền tại hạm đội trung ương. Tại quá khứ hành trình ở trong hạm đội là an toàn nhất khu vực. Bọn hải yêu phát động hơn 10 lần công kích, thậm chí không có ở chìm tàu chiến hạm kia lưu lại rõ ràng vết thương. Nhưng bây giờ trên bầu trời đạo kia khó có thể lý giải được sắt thép chi thành đang không ngừng đem tiêu đốt xoay tròn hỏa diễm trường kiếm bỏ ra. Tình huống nghịch chuyển trong nháy mắt. Hạm đội ngoại vi thuyền trở nên an toàn, hạm đội nội bộ những cái kia hình thể khá lớn thuyền thì trở thành bị trói buộc tại hải lưu ở trong địa sống. Thế là, chuyện đáng sợ xảy ra. Tư Đặc La không biết vì cái gì ba vị trên biển hoàng đế, dưới loại tình huống này cũng không có ra tay can thiệp. Nhưng bây giờ, chịu đến uy hiếp chí mạng sau, các hải tặc hỗn loạn bản tính cuối cùng bại lộ không thể nghi ngờ. Hải cốt Chi Long Hào chiến hạm quan chỉ huy ra lệnh, trên trăm tên tương tay bắt đầu toàn lực vũ động trong tay thuyền mái chèo. Tấm ván gỗ đập mặt nước âm thanh liên tiếp. Chiếc kia để cho người ta rợn cả tóc gáy chiến hạm bây giờ giống như là sống lại, trong khoảnh khắc bạo phát ra cực lớn động lực. Từng chiếc hình thể hơi nhỏ chiến hạm bị chính diện va chạm, tiếp đó nhao nhao từ trong nước gãy, tại không thể ngăn cản lực trùng kích to lớn phía dưới hóa thành mảnh vụn, bộc phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ sau, không thể làm gì rơi vào đến biển sâu ở trong. Đáng giận hải yêu giống như là người được mùi tanh con ruồi, tại trong biển rộng, bọn hắn thậm chí là so con ruồi còn muốn mau lẹ. Chiến tranh mới vừa vặn bộc phát, dâm dạp chằng chịt hải yêu cũng đã xuất hiện ở dưới mặt nước. Đầu của bọn nó sưng mù, con mắt màu trắng tinh lớn mà vô thần, rất rõ ràng từ hốc mắt ở trong nô ra. Hé miệng, môi cá nhám bên trong răng nanh hiện ra tơ máu, trong đó có chút tương đối tinh nhuệ ra hỏa, trong tay còn có thể cầm đủ loại đủ kiểu cổ quái vũ khí. bọn hải yêu sức chiến đấu phổ biến yếu kém. Cho dù là ở trong nước, một cái bình thường trưởng thành hải tặc cũng có thể bóp chết 3-4 hải yêu. Nhưng không chịu nổi, hải yêu số lượng thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Đám hải tặc mới vừa từ trên thuyền gỗ nhảy đi xuống, hơn 10 cái hải yêu liền vây công tới. Liền xem như đem hết toàn lực, đem bên trong 2-3 con hải yêu giết chết. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cũng sẽ có càng nhiều hải yêu điền vào chỗ trống. Hơn nữa, hải yêu ở trong cũng không phải là không có cao thủ, ngay tại Tư Đặc La ánh mắt ở trong, hắn cũng đã nhìn thấy cực lớn bóng tối tại dưới mặt nước du động, nào giống như là cá mập các loại đồ vật. Sinh mệnh lựa chọn số thuyền trưởng may mắn từ nổ tung ở trong sống tiếp được, người bị thương nặng, nhảy xuống nước. Đó là một cái cường tráng người đàn ông đầu trọc, thân hình cao lớn mà gầy gò, giống như là sắt. Hắn đầu tiên là giết chết hơn 10 đầu tay cầm binh khí tinh nhuệ hải yêu, tiếp đó không để ý trên người mình đầm địa vết thương, ra sức hướng về một cái lơ lửng ở trên mặt nước cực lớn tấm ván gỗ bơi đi. Kết quả, hắn vừa mới leo lên tấm ván gỗ, còn chưa kịp thở một hơi, vòng xoáy khổng lồ liền xuất hiện tại thân thể của hắn phía dưới. Đầu kia bồi hồi tại dưới mặt nước đen như mực bóng tối, đột nhiên hé miệng, trên mặt biển vòng xoáy chính là bởi vì đại lượng nước biển bị nó nuốt vào trong thân thể mà tạo thành. Giang rắc. Cách nhau vài trăm mét, Tư Đặc La đều biết tích nghe được răng va chạm giòn vang. Từng kia từng sợi sền sệt tơ máu từ trong hàm răng bắn tung tóe. Nhưng qua trong giây lát, Hổ Sa liền dẫn con mồi của mình, một cái xoay người, rơi vào đến biển sâu ở trong. Sinh mệnh lựa chọn số thuyền trưởng là Tư Đặc La túc địch, đã từng cấp đi hắn có hết thảy. Tại vô số ban đêm ở trong, Tư Đặc La tỉnh lại từ trong động, nghĩ cũng là khắc cốt mình tâm cửu hận. Nhưng bây giờ, khi nam nhân này chân chính chết ở trước mặt mình, Tư Đặc La lại phát hiện tâm tình của mình vô cùng bình tĩnh. Theo dự liệu thoải mái tràn trề cũng không xuất hiện mảy may, chỉ có môi hở răng lạnh băng lãnh cùng thật đáng buồn. Trên bầu trời là cực lớn sắt thép chiến hạm, dưới mặt nước là ăn thịt người hải yêu. Đám hải tặc vì mạng sống, giữa lẫn nhau chém giết.